Chương 933, đại ăn hàng cùng quả vật hàng. Chương 933, đại ăn hàng cùng quả vật hàng. Lạc Trần mang theo Cổ Việt trở lại trường học về sau, quay đầu xuất quả thực là 200%. Ai trông thấy mái đầu bạc trắng tóc dài mỹ nam không nghĩ ngừng chân nhìn hai mắt đâu? Bọn hắn lao nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ? Cổ Việt vô cùng kỳ quái. Lạc Trần đành phải giải thích cho hắn đường. Những người này nhìn Cổ Việt nguyên nhân là ở chỗ hắn mái đầu bạc trắng, không kiến thức nhân loại. Cổ Việt buốc lên mình một sợi tóc dài, phi thường tiêu ngạo lại khinh bị liếc một cái xa xa học sinh. Lạc Trần bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc bước chân, đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Ngươi ở bên này khu nghỉ ngơi chờ lấy ta, ta đem nhiệm vụ giao xong liền đến. Lạc Trần dặn dò Cổ Việt không nên chạy loạn, cũng cho hắn điểm một chút ăn uống. Đi thôi đi thôi. Cổ Việt trông thấy những thức ăn này liền không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng. Đúng Lạc Trần căn dặn là một chút cũng không có để ở trong lòng. Lạc Trần thở dài một hơi, chỉ coi mình mang theo một cái không có thưởng thức tiểu năng trí tuệ nhi đồng thôi. Lạc Trần nhanh chóng đi đến đại sảnh đem nhiệm vụ một phát tại bản thân trong tay. Cuối cùng bởi vì không có lấy đến trộm xương chim con mắt, con bị chụp một vạn khối tiền. Đi thôi. Lạc Trần khí thở hổn hển chạy đến Cổ Việt bên người, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Bất quá may mắn Cổ Việt còn an an ổn ổn ngồi tại vị trí của hắn. Làm xong. Ân. Hiện tại chúng ta đi nơi nào a? Ăn cơm chiều. Lạc Trần chần chờ nhìn xem Cổ Việt, cũng không biết hắn sau khi ăn xong nhiều như vậy đồ ngọt về sau còn ăn được cái khác đồ vật không. Đi. Nhân loại tham lam, nhưng nấu nướng thức ăn thủ pháp thật sự không tệ. Nghĩ đến Cổ Việt làm yêu thú, khẩu vị cũng là cực lớn. Lạc Trần nhìn xem Cổ Việt sáng lấp lánh ánh mắt, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Việt coi như không thể như bạc trời bình thường trầm mặc, cũng hẳn là một vị phi thường thận trọng đại yêu. Bởi vì bình thường đại yêu đều có mình kiên trì nguyên tắc, không cùng nhân loại tương giao quá sâu, không lưu luyến nhân loại căn cứ, cùng nhân loại giữ một khoảng cách. Nhưng nhìn Cổ Việt bộ dáng bây giờ, có điểm nào nhất phù hợp phía trên nguyên tắc? Hắn trông thấy ăn ngon không có nhào tới liền xem như khắc chế mình. Lạc Trần mang theo Cổ Việt đi vào thương nghiệp đường phố về sau, bồi tiếp Cổ Việt đông ăn tây ăn. Cuối cùng Lạc Trần thật sự là không ăn được, chỉ có thể thả ra tiểu mộng yêu đến bồi Cổ Việt ăn. Vật nhỏ phẩm vị cũng không tệ lắm đâu. Cổ Việt nhìn xem tiểu mộng yêu mãnh liệt ăn Lạc Trần trong tay kem tươi. Cái này kem tươi thế nhưng là Cổ Việt hiện tại yêu nhất, ngọt lịm rét rét lạnh, hơn nữa còn có các loại khẩu vị mặc kệ chọn lựa. Không trách trước kia trong tộc trưởng lão dựng lên quy củ không cho bọn hắn tại thế giới loài người chờ lâu đâu. Có nhiều như vậy hoa mắt, điểm mỹ ngon miệng mỹ thực, ở lâu ai còn muốn về đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đi a. Vào đêm, Hoa Tuấn Tuấn mấy người đã tan lớp, bọn hắn hẹn nhau tại thương nghiệp đường phố cùng Lạc Trần gặp mặt. Lạc ca, chúng ta ở chỗ này. Hoa Tuấn Tuấn thật xa đã nhìn thấy Lạc Trần. Không hắn, thật sự là Lạc Trần bên người tóc trắng mỹ nam quá chói mắt. Hắn giống như thật so ngươi đẹp trai hơn một điểm a. Hoa Tuấn Tuấn nhỏ giọng đối Phù Huyên nói ra. Phù Huyên nghe hắn không có lên tiếng, chỉ là nhấp một cái bờ môi. Ai nha, hắn chỉ là yêu thú rồi. Tại Lạc ca trong mắt nhiều nhất liền là cái thực lực cường đại chim không phải sao? Hoa Tuấn Tuấn gặp Phù Huyên giống như có chút không cao hứng, vội vàng an ủi. Ân. Phù Huyên cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng hắn bây giờ liền là không hiểu khó chịu. Chẳng lẽ là hắn ăn con chim này người giấm? Chương 934, thời gian ăn cơm. Chương 934, thời gian ăn cơm. Phù Huyên nghĩ tới đây, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn một mực đem Lạc Trần xem như hắn tôn kính người mà đối đãi, làm sao hiện tại sẽ ăn một cái khế ước thú giấm đâu? Huống hồ, chỉ cần hắn thực lực cường đại, cái kia Lạc Trần liền sẽ một mực cần hắn trở thành mình phụ tá đắc lực, cần hắn trở thành mình trung thành nhất tín đồ. Phù Huyên cứ như vậy cho mình tẩy não thành công. Đối với Hoa Tuấn Tuấn vừa rồi cái kia mấy câu cũng ném sau, bất quá là một con chim người mà thôi. Chỉ cần hắn đúng Lạc Trần còn hữu dụng, Lạc Trần liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Phù Huyên cái này một trận ý nghĩ nếu như nói đi ra, Lạc Trần khẳng định là muốn giật nảy cả mình. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Phù Huyên đúng Lạc Trần chấp niệm thế mà trở nên nặng như vậy. Bất quá dạng này có tốt cũng có hỏng. Chỗ tốt chính là như vậy khích lệ sẽ để cho Phù Huyên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Chỗ xấu liền là sự tình này rất có thể sẽ trở thành Phù Huyên thăng cấp một cái ma chướng. Bất quá đến lúc đó rồi nói sau. Bên này mấy người tụ hợp về sau liền cùng một chỗ dưới tiệm ăn đi. Đương nhiên, Lạc Trần toàn bộ hành trình đều là nhìn xem mọi người ăn. Hắn còn ước thúc tiểu mộng yêu cũng không cần ăn quá nhiều. Không phải ăn quá no sẽ không tiêu hóa. Ha ha ha, yêu vật ăn nhân loại đồ vật sẽ không tiêu hóa. Trong này lại không có năng lượng, ăn vào trong bụng liền như là nhai một đoàn không khí. Không cần lo lắng rồi. Cổ Việt hảo tâm cùng Lạc Trần giải thích đến. Tiểu mộng yêu nghe được về sau càng là buông ra ăn. Mà Lạc Trần cũng mặc kệ. Ngược lại cũng sẽ không ăn chết. Muốn ăn bao nhiêu a. Kết quả chính là mấy người thêm mấy con khế ước thú, ăn Lạc Trần hơn ngàn. Ô hô dễ chịu. Hoa Tuấn Tuấn ngồi phịch ở trên ghế đánh lấy ở một cái. Còn thường thường nhìn xem một mực tại ăn chưa hề dừng lại của Việt. Trong lòng không khỏi kính nghệ. Dạng này thùng cơm tinh thần thật là trước không có người sau cũng không có người. Hắn ban đêm có dừng chân địa phương sao? Lúc này Huyền Chi đột nhiên hỏi thăm Lạc Trần. Lạc Trần hồi đáp. Cùng ta ở cùng một chỗ a. A. Cái gì? Mấy người đều ngồi dậy, nhìn xem Lạc Trần. Thế nào? Lạc Trần nhìn xem mấy người kia không hiểu đấu. Đều nhìn ta làm gì? Hắn ban đêm muốn biến thành chim. A thì ra là thế. Ấn nghe Lạc Trần giải thích như vậy, tựa hồ lại đi đến thông đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng hắn cùng giường chung gối đâu. Hoa Tuấn Tuấn miệng khẽ run rẩy, liền đem trong lòng mình nghĩ đến nói ra. Lạc Trần im lặng nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn. Lớn như vậy cái nam nhân để Lạc Trần làm sao mang về ký túc xá đi a? Với lại túc xá giường rất rõ ràng là cái giường đơn tốt a. Ta không ngại a. Cổ Việt vừa ăn vừa trêu chọc lấy. Ta để ý. Lạc Trần mới không muốn cùng một đại nam nhân chen trên một cái giường. Tốt a tốt a. Cổ Việt lau lau miệng của mình, biểu thị mình đã ăn xong. Về sau mấy người liền riêng phần mình trở lại mình ký túc xá. Cổ Việt cũng tại trên nửa đường biến thân trở thành một cái nho nhỏ chim tước, rơi vào Lạc Trần trên bờ bay. Đã lâu không gặp a Lạc Trần. Phong Lâm Hải vẫn như cũ cùng Hạ Ngu ngồi ở đại sảnh trên ghế salon ăn ăn kia. Đã lâu không gặp. Cổ Việt ngửi được ăn chậm rãi bay đến ghế salon bàn thấp bên cạnh. Đây là ngươi mua chim? Ngạch, ta mới khế ước thú. Ngươi rốt cục đổi khế ước thú. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trông coi ngươi cái kia vô dụng than nắm tình cảm một đời đâu. Phong Lâm Hải trước đó liền khuyên Lạc Trần đổi một cái khế ước thú. Không nghĩ tới nhanh như vậy Lạc Trần liền đổi. Ừ, trẻ con là dễ dạy. Chương 935, học sinh trợ lý chương 935, học sinh trợ lý ngày kế tiếp Lạc Trần một người đi phòng học đi học. Cổ Việt còn tại trong túc xá đi ngủ. Lạc Trần cho hắn lưu tin, để hắn tỉnh về sau không nên chạy loạn. Ngoan ngoãn tại ký túc xá chờ hắn trở về. Sáng hôm nay liền hai mảnh thực vật khóa. Bất quá cái này hai tiết khóa không tại phòng học bên trong đi học, mà là tại trường học trong vườn thực vật trên mặt khóa. Trong vườn thực vật mặt có rất nhiều thường gặp thảo dược cùng một chút chân quý thực vật. Lạc Trần đến gần vườn cây về sau liền phát hiện không khí nơi này bên trong tràn ngập nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát hương vị. Bất quá Lạc Trần đối cái thế giới này thực vật chủng loại còn không phải rất rõ ràng, cho nên hắn khi đi học nghe vô cùng chăm chú, không loạn động không loạn sở, cẩn thận đụng phải không nên đụng đồ vật. Hiện tại bắt đầu đi học, lão sư đơn giản dặn dò ở đây học sinh về sau liền bắt đầu giảng bài. Lạc Trần đứng ở trong đám người, cầm bản bút ký phi thường chăm chú lắng nghe lão sư giảng giải. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người tới vỗ vỗ Lạc Trần bả vai. Lạc Trần quay đầu xoay người nhìn lại, là một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh. Bất quá nữ sinh này cùng lão sư ăn mặc một dạng, chỉ là khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt mà thôi. Nàng dáng người cao gầy thon dài, một thân màu hồng váy liền áo làm nổi bật lên nàng chân thon dài bộ khúc dây. Bọc tại phía ngoài áo khoác trắng đều không che giấu được nàng ngạo nhân dáng người. Nữ sinh khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo mỹ lệ, con mắt mỉm cười híp thành một đầu nguyệt nha hình dạng, cho người ta một loại phi thường ánh nắng cảm giác thoải mái. "Đồng học, ngươi tên là gì?" Lạc Trần túi đầu nhớ kỹ bút ký, tùy ý hồi đáp. "Lạc Trần." "Lạc Trần, ngươi làm sao không nhìn ta ạ?" Lạc Trần không nghĩ tới trước khóa còn có thể bị người đùa giỡn. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng đúng vị này nữ sinh hảo cảm hạ xuống đến đáy cốc. "Lạc Trần đồng học, ngươi tại sao không nói chuyện nha?" Nữ sinh lại hỏi. Lạc Trần bất đắc dĩ hồi đáp. "Không có gì đáng nói, có thể đừng quấy rầy ta nghe giảng bài sao?" Lạc Trần thái độ rất lạnh lùng. Nữ sinh nghe xong hắn về sau ngây ngẩn cả người. Theo sau chính là một trận lúng túng. Nàng không khỏi thầm mắng. "Dựa vào, lão nương xinh đẹp như vậy thế mà đem lão nương làm không khí." Lúc này, lão sư giảng giải xong, tiếp xuống cần chính các ngươi động thủ thao tác. Đây là luyện dược đơn giản nhất một bước, đem những cái này thực vật từ trong đất bùn móc ra, muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thể có một điểm tổn thương. Lão sư đem mọi người đưa đến bàn điều khiển thượng, mỗi người phân phát một chậu bạc hà cỏ. Loại này bạc hà cỏ cùng Lạc Trần nguyên bản nhận biết bạc hà không sai biệt lắm một dạng. Lúc này mọi người nhao nhao bắt đầu động thủ. Lạc Trần cũng không ngoại lệ vận dụng mình một hệ dị năng, chậm rãi đem bạc hà bộ rễ từ trong đất bùn một chút xíu lấy ra. Phốc phốc. Vừa rồi vị tiên nữ sinh lại đi đến Lạc Trần trước mặt, nhìn xem hắn động tác không khỏi cười ra tiếng. Lạc Trần vẫn không có để ý đến nàng, tự mình tiếp tục trải bước bạc hà cỏ bộ rễ. "Ngươi dạng này quá chậm, không bằng ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta dạy cho ngươi càng nhanh phương pháp." Nữ sinh là hạ quyết tâm muốn đùa giỡn Lạc Trần, muốn tại Lạc Trần nơi này tìm về vừa rồi trang tử. Bất quá nàng bản tính xem như đánh nhầm, Lạc Trần cũng không phải loại này sẽ khuất phục người. "Xin đừng nên quấy rầy ta có thể chứ? Nếu như ngươi lại tiếp tục, ta liền muốn hô lão sư đến đem ngươi mời đi ra ngoài." Nói dễ nghe một chút gọi mời đi ra ngoài, nói khó nghe chút liền là bênh ra ngoài. Lạc Trần nhưng thật ra là biết nữ sinh này thân phận, bởi vì thượng thực tiễn khóa thời điểm là sẽ có lão sư trợ lý ở bên cạnh quan sát. Loại này trợ lý bình thường là năm thứ 3 học sinh chương 936, thủy lão sư phương thức liên lạc chương 936, thủy lão sư phương thức liên lạc người. Không biết tốt xấu, nữ sinh lại một lần nữa bị Lạc Trần ký đi. Lạc Trần nhún nhún vai, tiếp tục đem chậu hoa bên trong bạc hà cỏ từ từ tháo rời ra. Lúc này lão sư đi đến Lạc Trần trước mặt, lặng lặng nhìn động tác của hắn. "Dựa giả, nhưng còn có thể." Lão sư nhìn hắn vài lần, lợi bình một câu liền đi. Lạc Trần cái này bị vị lão sư này nói không nghĩ ra. Bên cạnh học sinh cũng đã sôi trào. "Ta thao vừa rồi bị lão sư có phải hay không nói chuyện?" Hắn còn giống như khen ngợi Lạc Trần. "Cái gì đồ chơi? Vị lão sư sẽ khích lệ người. Người chưa tỉnh ngủ a?" "Ta thao thật. Lừa ngươi ta là chó." Lạc Trần từ những học sinh này trong miệng biết, vị này vị lão sư giống như sẽ không tùy tiện khích lệ người. Bất quá vừa rồi câu kia lợi bình là đang khen thưởng sao? Lạc Trần rơi vào trầm tư. Bất quá Lạc Trần không biết là vị lão sư là trong trường học nổi danh nghiêm khắc, sẽ rất ít lợi bình học sinh. Có đôi khi coi như phê bình cũng là một chút ngôn từ phi thường sắc bén trầm trọng. Không nghĩ tới lần này thế mà còn khen ngợi Lạc Trần. Này làm sao không thể để cho mọi người ngạc nhiên đâu. Lạc Trần lúc này còn tại từ từ bóc ra bạc hà cỏ bộ rễ đâu. Cái này tiết khóa rất nhanh liền đi qua. Lạc Trần thẳng đến sau khi tan học còn không có đem bạc hà cỏ hoàn chỉnh từ chậu hoa bên trong ngắt lấy đi ra. chỉ có thể nói tự mình lại nhiều luyện tập nhiều a. Không nghĩ tới ngắt lấy thực vật còn có nhiều như vậy môn đạo. Phải biết trước đó Lạc Trần hái thực vật dược liệu cái gì, đều là trực tiếp nổ. Tan học về sau Lạc Trần ôm bản bút ký chuẩn bị trở về ký túc xá. Cổ Việt hiện tại đoán chừng đã tỉnh, đợi lát nữa muốn dẫn hắn ra ngoài ăn bữa sáng. Ân, hẳn là cơm trưa. Lạc Trần. Bất quá Lạc Trần mới ra vườn cây môn, đã nhìn thấy vừa rồi tại trong phòng học đùa giỡn mình học tỷ. Học tỷ hướng hắn vẫy tay. Lạc Trần là dự định làm không nhìn thấy nàng, đi đường vòng. Ai biết vị này học tỷ một chút cũng không nhìn ra hắn ý tứ. Rồi ra hai tay liền đem Lạc Trần ngăn ở vườn cây cửa chính. Hó 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 tiểu tử, cố lên. Mau nhìn mau nhìn. Lúc đầu lúc này vừa tan học, vườn cây cổng người nhiều vô cùng. Cái này học tỷ làm như vậy, khiến cho tất cả mọi người đến tham gia náo nhiệt. Huýt sáo, vỗ tay vỗ tay. Không biết cho là có ai tại tỏ tình đâu. Có chuyện gì không? Lạc Trần mang một ít không kiên nhẫn cảm xúc hỏi học tỷ. Không có việc gì không thể tìm ngươi. Cái này học tỷ cũng là miệng dành đến hoảng. Không đùa giỡn Lạc Trần một câu đơn giản toàn thân không thoải mái. Lạc Trần nghe cái này nghe một nửa liền biết không phải cái gì chính kinh lời nói. Trực tiếp bỏ qua một bên người trước mặt này cánh tay. Bước nhanh rời đi nơi này. Ai? Chớ đi a. Thật có sự tình. Cái này học tỷ nhìn xem Lạc Trần phảng phất có chút tức giận bộ dạng. Mới thu liễm lại mình không đứng đắn tính cách. Bước nhanh đuổi kịp Lạc Trần. Đây là Hủy lão sư phương thức liên lạc. Hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Hắn còn nói nếu như ngươi có cái gì không hiểu lời nói, tự mình có thể hỏi hắn. Lạc Trần lúc này mới dừng bước lại. Dùng mình máy truyền tin tăng thêm thượng Hủy lão sư phương thức liên lạc. Cũng không biết Hủy lão sư nhìn chúng ngươi điểm nào nhất. Rõ rệt làm cái cọt đều mạn mạn thôn thôn. Học tỷ tựa hồ có chút không phục. Lạc Trần mới lười nhác quản hắn cảm xúc. Trong túc xá còn có một con chim chờ lấy hắn ném ăn đâu. Hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này bồi vị này học tỷ náo. Cái này không nhọc học tỷ quan tâm. Lạc Trần nói xong câu đó hất ra nàng về tới ký túc xá. Lưu lại vị này học tỷ tức giận trên mặt đất dậm chân chương 937, lại vào tiểu điểm chương 937, lại vào tiểu điểm Lạc Trần trở lại túc xá thời điểm Cổ Việt đã rời giường. Hắn hóa thân thành người ngồi tại bên cửa sổ trên ghế. Nhìn xem phía ngoài chim nhỏ liễu díu, cảm giác lại mấy phần tự ái. Trở về. Ân. Cái này mấy phần tự ái tại hắn há miệng về sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Bọn này chim chóc thật là nhao nhao. Không biết bắt đầu nướng hương vị thế nào Lạc Trần nâng chán. Hắn vậy mà không biết Cổ Việt còn có ăn đồng loại đam mê. Nếu như Cổ Việt biết giờ phút này Lạc Trần nghĩ gì, hắn khẳng định sẽ phản bác Lạc Trần. Cái này nho nhỏ chim sẻ làm sao có thể cùng hắn đường đường thanh loan đánh đồng đâu. Nghe nói nhân loại các ngươi đều sẽ ăn điểm tâm. Ta có thể ăn ăn các ngươi bữa sáng sao? Thanh loan chép miệng một cái, hắn hơi nhớ thức ăn hương vị. Lạc Trần nhìn ngoài cửa sổ mặt trời cao chiếu. Hiện tại tối thiểu nhất là 10 điểm. Bất quá Thanh Loan muốn ăn điểm tâm liền theo hắn đi thôi. Bởi vì Lạc Trần trở lại ký túc xá vốn chính là muốn mang Thanh Loan đi ra ăn cơm. Đi thôi. Lạc Trần kỳ thật cũng không biết kể bên này có cái gì ăn. Nhưng là đi đi nhìn xem thôi. Nếu không phải thời gian qua lung túng, Lạc Trần liền mang theo Cổ Việt đi tiểu thực đường lầu 2 ăn trực đi. Hiện tại thời điểm này, quán cơm đều không mở cửa. Nô Cổ Việt khi đi ngang qua một cái chỗ ngã ba thời điểm, ngửi được một cỗ rất thơm hương vị. Qua bên kia. Ai? Lạc Trần không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo Cổ Việt đi. Chờ đến địa phương, Lạc Trần mới phát hiện cái tiệm này lúc trước hắn tới qua. Với lại phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình. Liên là trước kia Phong Lâm Hải mang theo bọn hắn tới ăn cơm tiểu điếm. Kết quả chủ cửa hàng không biết nổi điên làm gì đem mấy người đều đuổi đi. Cái này nhân loại tay nghề cảm giác là cấp bậc đại sư. Cổ Việt đứng ở trước cửa mảnh người thức ăn hương khí. Lạc Trần nghĩ đến đã đến nơi này. Vậy liền hỏi một chút chủ cửa hàng lúc trước vì cái gì đem bọn hắn đuổi đi. Thế là liền cùng Cổ Việt cùng một chỗ lần nữa đi vào tiểu điếm. Ta muốn một thế bánh bao hấp, một thế trưng sủi cảo, một thế xíu mại. Cổ Việt hận không thể đem menu phía trên tất cả mọi thứ đều điểm một lần. Chủ cửa hàng nghe bên ngoài thao thao bất tuyệt chọn món thanh âm. Từ sau chủ đi đến phía trước, xác nhận một chút có phải hay không một khách quan điểm. Kết quả hắn vừa tới đại sảnh, đã nhìn thấy Lạc Trần. Hừ, người tại sao lại tới? Ra ngoài, ta chỗ này không chào đón ngươi. Lại là không hiểu thấu địch ý Lạc Trần lúc này sẽ không lại dễ dàng như vậy liền bị đuổi đi. Muốn ta giúp ngươi đánh lao đầu nhi này sao? Một trận báo hòa bữa bữa no bụng Cổ Việt vẫn là phân rõ. Lạc Trần có rút lấy bờ môi. Để Cổ Việt chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đối diện chủ cửa hàng nghe được Cổ Việt ngôn ngữ cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Không có ý tứ, ta muốn hỏi một cái ngươi vì cái gì đúng ta địch ý lớn như vậy? An mã tạp chủng làm món ăn người, ta chỗ này toàn diện không chào đón. Mã tạp chủng. Khá lắm, người điếm chủ này miệng thật là độc. Lạc Trần chỉ ăn qua một cái họ Mã đầu bếp làm rau. Cái kia chính là tiểu thực đường lầu 2 Mã sư phó. Người này sợ không phải đang mắng Mã sư phó là tạp chủng. Lúc này, Lâu Trần đột nhiên cảm giác được trong bình Mã Hy đang kêu gọi hắn. Thế là Lạc Trần ở trước mặt mọi người lấy ra một cái bình. Vị chủ cửa hàng này còn tưởng rằng Lạc Trần muốn bắt sinh mệnh vũ khí đến công kích hắn đâu. Đội vàng lui sau mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ai biết hắn thế mà móc ra một cái bình. Lạc Trần đem Mã Hy phóng ra. Cổ Việt lập tức ngồi thẳng thân thể nhìn xem Mã Hy mà chủ cửa hàng là không nhìn thấy Mã Hy tàn hồn. Cho nên Mã Hy nói lời hắn cũng không nghe thấy chương 938, tìm tới người thừa kế chương 938, tìm tới người thừa kế ta Mã gia huyết mạch. Mã Hy kích động đồng bình đến vị chủ cửa hàng này bên người. Trên đời này thế mà còn có ta Mã gia huyết mạch tồn tụ. A ha 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 ha. Lạc Trần nhìn xem Mã Hy như thế điên cuồng. chắc là tìm tới kế thừa hắn thực thần phổ người a, bất quá Mã gia huyết mạch. Trước đó Mã Hi không phải nói hắn Mã gia đã toàn bộ bị giết chết. Hiện có Mã gia là bị đánh cháo Mã gia a, bên này Lạc Trần yên lặng nhìn xem Mã Hi nổi điên. Bên kia chủ cửa hàng lại là cảm nhận được bên người một trận gió mát. Lại không rời đi nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí. Chủ cửa hàng tựa hồ có chút không muốn cùng Lạc Trần mạnh trò chuyện. Sốt ruột đuổi Lạc Trần đi. Đừng nóng nội. Người cũng họ Mã đúng không? Lạc Trần tốt ra lời này xuất khẩu. Chủ cửa hàng sắc mặt liền thay đổi. Ngươi là thế nào biết đến? Nói đến ngươi khả năng không tin. Là ngươi tổ tông nói cho ta biết. Lạc Trần nhìn xem vây quanh chủ cửa hàng chuyển Mã Hi. Nghĩ thầm Mã Hi hẳn là có thể xem như vị chủ cửa hàng này tổ tông đi. Đều hơn 1000 năm. Chủ cửa hàng nghe xong lời này lại tưởng rằng Lạc Trần đang gây hấn với hắn. Tức giận nhìn về phía Lạc Trần. Lao đầu nhi, bên cạnh ngươi một mực có một cái linh hồn ngươi không biết sao? Cổ Việt lúc này lên tiếng. Hắn cũng không muốn nhìn nhân loại miệng phun hương thơm. Cái gì linh hồn? Chủ cửa hàng quan sát tự thân xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Ta giúp ngươi. Lạc Trần cấp tốc đi đến chủ cửa hàng trước mặt. Thừa dịp chủ cửa hàng không kịp trốn tránh, dùng đầu ngón tay của chính mình điểm một cái trán của hắn. Thế là chủ cửa hàng liền nhìn thấy bồng bềnh tại bên cạnh mình Mã Hi. Quỷ. Ân. Không hoàn toàn là. Linh hồn của hắn đi qua ngàn năm hao tổn có chút không trọn vẹn. Nếu là không có gặp được ta hắn khả năng liền tiêu tán. Lạc Trần ăn ngay nói thật, chủ cửa hàng lại bị hắn loại thực lực này rung động đến. Có thể tu bổ không trọn vẹn linh hồn. Giống như không phải người bình thường có thể làm được. Với lại, cái này tàn hồn sẽ là tổ tông của mình sao? Chủ cửa hàng trong lòng còn có lo nghĩ, nhìn xem Mã Hi. Mà Mã Hi tại biết chủ cửa hàng có thể nhìn thấy mình về sau, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cùng vừa rồi nổi điên hắn tưởng như hai người. Cho Lạc Trần nhìn sửng sốt một chút. Mã gia huyết mạch, người tên gọi gì? Mã Huệ. Mã Huệ không biết vì cái gì, nghe Mã Hi cha hỏi liền tự nhiên mà vậy trả lời. Lạc Trần nhìn trước mắt hai cái Mã gia người một hỏi một đáp. Bầu không khí vẫn rất hài hòa. Thế là liền cùng Cổ Việt cùng một chỗ ngồi ở đại sảnh trên ghế xem kịch. Hai người này một hồi cười to, một hồi nghẹn ngào. Phi thường náo nhiệt a. Nhân loại đúng huyết mạch nhìn chúng cùng chúng ta là giống nhau a. Cổ Việt lúc này phát ra một câu cảm thán. Bọn hắn yêu thú nhất tộc cũng rất vừa ý huyết mạch. Đặc biệt là bọn hắn loại này huyết mạch thưa thất lại khó mà sinh sôi chủng loại. Tóm lại liền là lấy huyết mạch nồng đậm vi tôn. Nếu như huyết mạch của ngươi phản tổ đây chính là có thể trực tiếp leo lên bảo tọa. Cổ Việt nhìn xem mình hai tay, rơi vào trầm tư. Lạc Trần chờ ở bên cạnh a các loại Mã Huệ lúc nào bái sư. Các loại nhiệm vụ lúc nào hoàn thành. Dạng này kinh nghiệm của hắn đầu liền lại có thể thăng một bậc rồi. Hai tử, đây là ta đem chính mình suốt đời sở học biên soạn mà thành thực thần phổ. Hiện tại ta truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem bản này thực thần phổ hiểu rõ. Nếu như ngươi có cái gì xem không hiểu địa phương, có thể tỉnh lại ta. Ta liền bám vào quyển sách này được. Mã Huệ châm chọc tàu kích động từ Mã Hi trong tay tiếp nhận bản này thực thần phổ. Mà Mã Hi thì là đồng bình đến Lạc Trần bên người. Phi thường thành khẩn đối với hắn xin lỗi. Nhận được chiếu cố, ta đã tìm tới người thừa kế của ta. Chương 939, giao cho thực thần phổ chương 939, giao cho thực thần phổ Mã Hi có ý tứ là, hắn về sau vẫn là lấy tàn hồn hình thức phụ thân đến thực thần phổ bên trong. Các loại một ngày nào đó hắn tàn hồn hao hết, vậy hắn cũng liền có thể đem cái này chấp niệm buông xuống. Lạc Trần tôn trọng Mã Hi lựa chọn. Hệ thống không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Xem ra nhiệm vụ này còn không có hoàn toàn hoàn thành. Có lẽ phải đợi đến Mã Hi tàn hồn hao hết. Bất quá, thời gian này cũng hẳn là cũng không dài lắm á. Mã Huệ ôm thật chặt thực thần phổ. Đứng tại Lạc Trần trước mặt, thật sâu cho hắn bái một cái. Cảm ơn ngươi. Mã Huệ là thật tâm thực lòng cảm tạ Lạc Trần. Nếu như không phải hắn đem tổ tông tàn hồn đưa đến nơi này, hắn là không thể nào đạt được thực thần phổ. Cho nên cái này âm thanh cảm tạ hắn nhận được lên. Nhưng là Lạc Trần lại không nghĩ thụ cái này không người chào. Thứ nhất là Mã Huệ tuổi tác thật so với hắn lớn hơn nhiều tuổi. Hắn sợ thụ mình sẽ giảm thọ. Thứ hai chuyện này cũng là cả hai cùng có lợi của diện. Không tồn tại ai cảm tạ ai. Mã Huệ tâm linh thần hội ngồi thẳng lên. Sau đó ngay trước Lạc Trần mặt, từ một cái lao đầu biến thành một vị nam tử trẻ tuổi. Lạc Trần trợn to mắt nhìn Mã Huệ. Mã Huệ ngượng ngùng cười cười, nói ra: "Kỳ thật ta niên kỷ đã rất lớn, liền là dị năng đẳng cấp cao một điểm, dẫn đến ta vẫn luôn là cái này diện mạo. Nếu không ta vẫn là biến thành lao đầu nhi." "Không cần không cần." Lạc Trần vội vàng cự tuyệt. Một vị nam tử trẻ tuổi cùng một cái lao đầu mà, là người đều sẽ chọn nam tử trẻ tuổi tốt bá. Liên quan tới cái này cái khuôn mặt vấn đề, kỳ thật nếu như một vị dị năng giả tại mình lúc còn trẻ dị năng đẳng cấp liền vượt qua cấp 8, mặt mũi của hắn liền sẽ bị định hình tại hắn cấp 8 cái kia tuổi tác. Xem ra vị này Mã Huệ hiện tại dị năng đẳng cấp nhất định rất cao a. Ta trước mắt dị năng là 12 cấp. Mã Huệ nói nghiêm túc, ta loại này đặc thù dị năng thăng cấp rất nhanh, nhưng là không có cái gì lực công kích. À đúng, ngươi biết cái kia tạp chủng, hẳn là hiểu rõ loại dị năng này. Mã Huệ nói lên phòng ăn Mã sư phó, lại là một trận châm chọc khiêu khích. Lạc Trần đành phải yên lặng nghe Mã Huệ đầu đen rau muống. Ta đói. Cổ Việt rốt cục là mình cái bụng phát ra tiếng. Không có ý tứ, ta cái này đi chuẩn bị. Mã Huệ ngượng ngùng cười cười, lập tức quay người tiến về hậu chủ chế tác vừa rồi Cổ Việt điểm một chút quà vặt. Chỉ chốc lát sau liền bưng lên tràn đầy cả bàn thơm ngào ngạt thức ăn. Nô. Coi như không tệ. Cổ Việt mới mặc kệ ngươi dị năng mấy cấp, hắn chỉ cần thỏa mãn mình ăn uống dục vọng liền tốt. Cái khác cái gì, hắn đều không để ý. Lạc Trần ngồi ở một bên đúng Mã Huệ ấy náy cười một tiếng. Mã Huệ khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng. Trước đó cùng ngươi cùng nhau đồng học, nếu như bọn hắn có rảnh rỗi, lần sau có thể miễn phí đến ta nhà hàng ăn một bữa. Lần trước thật là không có ý tứ. Mã Huệ muốn đúng Lạc Trần bằng hữu nói một tiếng xin lỗi. Lần trước hành vi của hắn quả thật có chút táo bạo. Lạc Trần biểu thị hắn sẽ cùng bằng hữu của hắn nói, nếu như tất cả mọi người có rảnh rỗi, liền sẽ đến tiệm của hắn bên trong ăn cơm. Cổ Việt ăn xong, Lạc Trần liền mang theo hắn rời đi tiểu điểm. Hiện tại thực thần phổ đã giao cho Mã Huệ. Nhiệm vụ tiến triển đại khái cùng Mã Huệ học tập thực thần phổ tiến triển có quan hệ, a điểm ấy Lạc Trần là không có cách nào hỗ trợ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Mã Huệ là một thiên tài, có thể nhanh chóng nắm giữ thực thần phổ bên trong tri thức. Dạng này, nhiệm vụ của hắn liền có thể nhanh lên thúc đẩy. Kinh nghiệm của hắn đầu cũng có thể nhanh lên tăng lên. Chương 940, chó ngoan không cản đường chương 940, chó ngoan không cản đường ngay tại Lạc Trần mang theo Cổ Việt trở lại trường học trên đường. Một đoàn người ngăn đón hai người bọn hắn. Liền là ngươi tiếp trộm xương chim nhiệm vụ. Một người cầm đầu nam sinh lên tiếng hỏi. Chó ngoan không cản đường. Lạc Trần nhíu mày. Nhiệm vụ đại sảnh không phải sẽ không hướng ban bố nhiệm vụ người tiết lộ chưa hoàn thành nhiệm vụ người tin tức tư nhân sao? Người này là thế nào biết hắn tiếp nhiệm vụ này? Có phải hay không là ngươi? Hắn vươn tay muốn đập Lạc Trần mặt, lại bị Lạc Trần trước một bước đánh rớt. Ba một tiếng vang dọn, tay của người này lưng bị Lạc Trần đánh màu đỏ bừng. Mẹ, người này nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Lạc Trần ánh mắt bên trong tựa hồ muốn phun ra lửa. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có đại nhân vật đúng ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến, ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi một cọng tóc gáy. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Nam tử này nói rất nói nhiều. Tóm lại chính là cái này, nhiệm vụ người sau lưng đâu muốn gặp Lạc Trần. Với lại người này ở trường học địa vị hoặc là quyền lợi lớn vô cùng, chí ít có thể làm cho những này não tàn đối với hắn khăng khăng một mực. Muốn ta hỗ trợ sao? Cổ Việt đứng tại Lạc Trần bên người, vẫn như cũ phi thường lễ phép hỏi thăm hắn. Về sau loại tình huống này có thể không cần hỏi thăm ta lại ra tay. Lạc Trần cảm thấy Cổ Việt liền là muốn nhìn hắn cho cười. Không phải lấy năng lực của hắn, không có khả năng để một cái dị năng đẳng cấp thấp như vậy người tiếp cận hắn. Tốt. Cổ Việt phát động mình dị năng, hướng những người trước mắt này phun ra từng đạo hỏa diễm, trêu đến những người này vội vàng lui lại. Động tác hơi chậm một chút, lông mày đều bị cháy rụi. Muốn cho ta đi, mình đến mời ta. Lạc Trần đem thả xuống câu nói này về sau liền rời đi. Bất kể là ai muốn tìm hắn hỏi thăm trộm xương chim sự tình, hắn đều là không thể có thể nói. Liên để trộm xương chim vẫn như cũ sống ở nhân loại trong huyễn tưởng a. Lạc Trần nhìn xem bên cạnh Cổ Việt, ai có thể tin tưởng trộm xương chim kỳ thật liền là Thanh Loan đâu? Ai có thể biết Thanh Loan đã bị diệt tộc, mà bên cạnh hắn vị này liền là toàn thế giới cuối cùng một cái Thanh Loan đâu? Những người này nghe xong Lạc Trần lời nói về sau kệ ra còn đi, mà Lạc Trần tiếp tục mang theo Cổ Việt trở về ký túc xá. Ta đọc sách ngươi tùy ý. Lạc Trần trở lại ký túc xá về sau, cầm lấy trước đó tại thư viện mượn chân quý thực vật bách khoa toàn thư nhìn lại. Cổ Việt thì là biến thân làm một cái phổ thông chim nhỏ, bay ra ngoài chơi. Trước 12 giờ trở về, Lạc Trần căn dặn hắn, 12 giờ là ăn cơm trưa thời gian. Lạc Trần tin tưởng Cổ Việt là sẽ thủ lúc thật nhỏ chim. Quả nhiên, đến giờ Cổ Việt liền bay trở về. Hắn hóa thân thành hình người, đứng tại Lạc Trần trong phòng, hai mắt sáng láng nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần quan dâng thư mang theo Cổ Việt đi ra ngoài. Trùng hợp chính là vừa ra cửa túc xá đã nhìn thấy Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu hai người. Ngạch, vị này là? Phong Lâm Hải nhìn xem tóc trắng phơ Cổ Việt, trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Bằng hữu của ta, Cổ Việt. Đây là ta hai cái bạn cùng phòng, Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu. Ngươi tốt, ngươi tốt. Bằng hữu của ngươi cũng thật nhiều. Phong Lâm Hải cười đúng Lạc Trần nói ra. Lạc Trần đột nhiên nhớ tới Mã Huệ sự tình, thế là liền hỏi hai người lúc nào có thời gian, cùng đi Mã Huệ trong tiệm ăn một bữa cơm. Buổi tối hôm nay là được à? Người lao bản này là lương tâm phát hiện a, thế mà còn muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm. Phong Lâm Hải vì chính mình có thể cọ đến một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Lạc Trần chỉ có thể giải thích nói, chủ cửa hàng cùng bọn hắn có một ít hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ tự nhiên là phải vì thế mà trước vô lý cử động đổi tội chương 941, ước cơm chương 941, ước cơm gió êm dịu. Lâm Hải bọn hắn xác định rõ ăn cơm thời gian về sau, Lạc Trần liền mang theo Cổ Việt tiến về tiểu thực đường. Bất quá trước lúc này, Cổ Việt trước tiên cần phải đem chính mình huyễn hóa thành một cái phổ thông chim tước. Bởi vì phù viên chỉ có thể mang 3 người đi vào. Mặc dù nhiều một người cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, nhưng là khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút ngu xuẩn. Vì để tránh cho loại phiền toái này sự tình phát sinh, Lạc Trần đành phải ủy khuất Cổ Việt một cái. Cổ Việt ngược lại là cảm thấy không có gì, chỉ cần thức ăn ăn ngon, hắn biến thành cái gì đều có thể. Lạc ca, ăn cơm đi. Mấy người cùng lên một loạt lâu đi vào bao xương. Lúc này Cổ Việt trực tiếp khôi phục mình người thân, ở trước mặt mọi người tới một cái đại biến người sống. Hoa Tuấn Tuấn bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy yêu thú biến thành hình người đây này. Giữa trưa ăn cái gì? Cổ Việt biến thành hình người câu nói đầu tiên là hỏi hôm nay cơm trưa. Sẽ không bị đói ngươi. Lạc Trần lấy ra menu để Cổ Việt gọi món ăn. Cổ Việt cũng là không chút khách khí điểm mấy dạng rau. Lạc Trần nhìn một chút giá tiền này, khẽ nhăn một cái khỏe miệng. Cơm hôm nay rau tà tới đỡ tiền. Coi như vì Cổ Việt bày tiệc mời khách. Đám người không có dị nghị. Dù sao bọn hắn mặc dù đều không phải là cái gì thiếu tiền chủ, nhưng là gặp được Lạc Trần cũng không tính là cái gì. Hao lông dê muốn bắt nhiều lông hao mà. Ban đêm chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Lạc Trần đang dùng cơm thời điểm cùng mọi người giảng có quan hệ Mã Huệ sự tình. Mã Huệ muốn mời chúng ta ăn bữa cơm. lần trước đem chúng ta đuổi đi ra, hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị mình ban đêm nhất định sẽ đi. Mã Huệ tay nghề thế nhưng là cùng phòng ăn Mã sư phó tương xứng. Đúng, tận lực đừng lại trước mặt hắn xách quán cơm Mã sư phó. Hai người bọn họ, xem như có thù a, một cái là tu hú chiếm tổ chim khách Ngụy Mã gia hậu nhân, một cái là ẩn tàng nhiều năm ngựa thật nhà hậu nhân. Mặc dù bây giờ cục diện đều là bọn hắn tiền bối tạo thành, nhưng là Mã Huệ tâm lý khả năng một mực còn có mang cừu hận a. Đám người cũng đều minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Ăn no rồi, trở về nghỉ trước không? Huyền Chi sau khi ăn xong hỏi thăm mọi người. Mọi người toàn bộ lựa chọn về ký túc xá nghỉ ngơi, chủ yếu là buổi sáng khóa quá mệt mỏi. Nếu như giữa trưa không nghỉ ngơi lời nói, cái kia buổi chiều khóa sợ là sắp không kiên trì được nữa. Đương nhiên, Lạc Trần ngược lại là không có cảm giác này, bởi vì hắn buổi chiều không đi đi học. Thật hâm mộ ngươi a Lạc ca. Hoa Tuấn Tuấn phát ra hâm mộ thanh âm. Cố lên. Lạc Trần phong nhẹ vân đạm cổ vũ Hoa Tuấn Tuấn. Hắn cảm thấy lúc này hắn nói cái gì đều không thích hợp, dứt khoát liền cái gì cũng không nói a. Kết quả hắn cái dạng này để Hoa Tuấn Tuấn bọn người càng thêm ghen ghét. A a a, ta không ngủ, ta muốn đi huấn luyện, ta phải sớm mặt trời lên đến 5 cấp đi đón nhiệm vụ, cũng không cần tại cái này trên lớp học gặp hành hạ. Hoa Tuấn Tuấn quay đầu liền hướng phòng huấn luyện đi. Huyền Chi đứng tại chỗ thở dài một hơi, cùng Phù Huyên liếc nhau, cũng đi theo Hoa Tuấn Tuấn bước chân cùng một chỗ hướng phòng huấn luyện phương hướng đi. Đi xem một chút. Lạc Trần hỏi thăm Cổ Việt. Cổ Việt nhún vai biểu thị nhìn xem liền nhìn xem. Thế là một đoàn người lại cùng nhau đi tới phòng huấn luyện. Lạc Trần còn chưa tới qua nơi này đâu, nói không chừng dị năng của hắn cũng có thể ở chỗ này huấn luyện một chút. Lại tới đây về sau, Lạc Trần cảm thấy có chút ngạt thở, bởi vì nơi này chính giữa buổi trưa thế mà tiếng người huyên náo, với lại mồ hôi bẩn ngút trời. Các ngươi không cảm thấy thôi sao? Ách, còn tốt. Hoa Tuấn Tuấn bọn hắn không có giống Lạc Trần một dạng có bệnh tích sạch sẽ, khả năng đã cảm thấy còn tốt. Chương 942, Phong Lâm Hải cậu. Chương 942, Phong Lâm Hải cậu. Lạc Trần từ bỏ nơi này, bởi vì hắn thực sự chịu không được nơi này, quá nhiều người, quá thối. A, ta cũng cảm thấy những nhân loại này trên thân phát ra đi ra hương vị không thế nào dễ ngửi. Cổ Việt phi thường đồng ý Lạc Trần cách làm. Làm yêu thú hắn, khiếu giác thế nhưng là rất bén nhạy. Lạc Trần cho hắn một cái tán đồng ánh mắt, sau đó mang theo Cổ Việt chuẩn bị đi nhiệm vụ đại sảnh. Lần này hắn không phải đi nhận nhiệm vụ. Buổi sáng thực vật khóa cho Lạc Trần rất lớn dẫn dắt, nhưng là trong tay hắn lại không có quá nhiều thực vật dược liệu. Hắn đến bên này khu giao dịch nhìn xem có hay không tiện nghi thực vật dược liệu, có liền trực tiếp mua. Miễn cho đi khu buôn bán mua còn nhiều hơn qua tay hai lần, giá cả liền cao hơn. Khu giao dịch người vẫn là hoàn toàn như trước đây ít. Lạc Trần chọn lựa lựa chỉ mua 2-3 dạng thực vật dược liệu. Không nhiều mua chút sao? Cổ Việt hỏi Lạc Trần. Không có gì muốn mua. Lạc Trần lôi kéo Cổ Việt rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Ngay tại hai người đi ra nhiệm vụ đại sảnh môn thời điểm, mấy người đi đến trước mặt hai người ngăn cản hắn. Trong đó có một người vẫn là lần trước bị Lạc Trần đánh một bàn tay nam sinh kia. Lần trước mạo muội quấy rầy, hôm nay có thể hay không thưởng ta một bộ mặt đi lên ngồi một chút? Lạc Trần buồn cười nhìn trước mắt vị này trang bức người. Ta lại không biết ngươi, tại sao phải cho ngươi bày mặt? Ta là Phong Phi Hạc, Phong Lâm Hải cậu. Cậu? Lạc Trần đúng cái tầng quan hệ này biểu thị chất vấn. Phong Lâm Hải có còn trẻ như vậy cậu? Nghe nói Lâm Hải cùng ngươi quan hệ rất không tệ, không biết có thể hay không xem ở Lâm Hải trên mặt mũi, theo ta lên đi ngồi một chút, uống chút trà. Gió này về Hạc thật đúng là sẽ biến báo một người a, một chút cũng không cảm thấy cầm mình chất nhi bề mặt làm bẻ rất mất mặt. Xem ra hắn không ít thường xuyên làm. Muốn ta đem bọn hắn đánh bay sao? Cổ Việt hoàn toàn như trước đây thô bạo phát biểu. Lạc Trần ngăn lại hắn ý nghĩ này, sau đó đi theo Phong Quy Hạc tiến về nhiệm vụ đại sảnh lầu 5 một cái nào đó gian phòng. Lạc Trần trên đường liền nghĩ, đã bị này cậu biết hắn là Phong Lâm Hải bạn cùng phòng, chắc hẳn đã đem tin tức của hắn đều điều tra không sai biệt lắm a, bất quá, hắn có thể điều tra đều là một chút mặt ngoài đồ vật. Trọng yếu nhất Lạc Trần vẫn là có chỗ giữ lại đâu. Lần trước ta người đối ngươi lời mời phương thức có chút không ổn, ta ở chỗ này trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Phong Quy Hạc cho Lạc Trần rót một chén trà. Mặc dù là xin lỗi, nhưng là Lạc Trần hoàn toàn cảm giác không thấy đối phương ấy nấy. Bất quá Lạc Trần cũng không cần đối phương xin lỗi, dù sao ngày đó hắn tại chỗ liền đem khẩu khí này cấp ra. Không cần, có chuyện gì mau nói. Lạc Trần ra hiệu Cổ Việt muốn ăn cái gì liền ăn. Ngược lại lần này tiêu phí toàn bộ từ Phong công tử tính tiền, Lạc Trần thật sự là ngay thẳng. Phong Quy Hạc ra mặt đơn giản so tưởng thành còn dày hơn. Kỳ thật ta mời Lạc Trần đồng học tới là muốn hướng ngươi hỏi thăm một cái có quan hệ trộm xương chim manh mối. Lạc Trần đoán đúng, trộm xương chim nhiệm vụ quả nhiên liền là hắn ban bố. Bên này An Điểm Tâm Cổ Việt nghe được Phong Quy Hạc lời nói, bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Ta không tìm được trộm xương chim tung tích, vậy ngươi tại vách núi phía dưới trông thấy cái gì nữa nha? Phong Quy Hạc thế mà biết hắn đến đấy bực bộ, xem ra hắn xác thực điều tra phi thường sâu. Đương thời duy nhất biết hắn xuống dưới qua vách núi cũng chỉ có lúc trước cái kia nông phu. Phía dưới là mộ, mênh mông mạch cốt, trộm xương chim đã tuyệt tích. Lạc Trần không muốn cùng Phong Quy Hạc nhiều lời. Chương 943, uy hiếp hạ chẳng. Chương 943, uy hiếp hạ chẳng. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào an toàn trở về sao? Không thể. Liên quan tới vách núi phía dưới tin tức, trước mắt còn không có gì người từng có minh xác thuyết pháp. Bởi vì xuống dưới mạo hiểm giả không có một cái nào an toàn trở về, hoặc là trực tiếp hải cốt không còn, hoặc là sau khi trở về liền điên điên cùng. Lạc Trần xem như an toàn từ vách núi phía dưới trở về người thứ nhất. Viện trưởng tựa hồ còn không biết, trong trường học có một vị năm nhất liền dị năng 5 cấp thiên tài a. Phong Quy Hạc muốn dùng cái này đến uy hiếp Lạc Trần. Bất quá Lạc Trần ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Ta có thể cho trên thế giới ngoại trừ ngươi không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Lạc Trần muốn giết chết Phong Quy Hạc, có chút khó, nhưng cũng không phải rất khó. Dù sao Cổ Việt tại bên cạnh hắn ngồi đâu. A. Phong Quy Hạc nghe được Lạc Trần câu nói này thế mà càng thêm hưng phấn. Trước mắt hắn dị năng là kim hệ cấp 8, mà từ hắn điều tra biểu hiện bên trong có thể biết Lạc Trần dị năng là lôi hệ 5 cấp. Hai người thế nhưng là chênh lệch dòng dã 3 cấp. Lạc Trần làm sao có lá gan nói ra những lời này đây này? Phong Quy Hạc phi thường muốn lãnh giáo một chút. Thế là Phong Quy Hạc tuấn phát một cái kim hệ dị năng kỹ năng. Cổ Việt tại chỗ canh chừng về hạc kỹ năng cả rơi. Đồng thời ở trong phòng triệu hồi ra một trận cỡ nhỏ gió lốc, để hắn cảm thụ một chút chưa hề cảm thụ qua náo nhiệt không khí. "Nô, các hạ, còn xin dừng tay." Phong Quy Hạc hối hận. Hắn hối hận không có đem cái này đi theo Lạc Trần bên người nam tử tóc trắng thực lực điều tra rõ ràng. Không phải hôm nay cũng sẽ không lâm vào loại này quan trạng. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lạc Trần không nhanh không chậm nhìn xem gian phòng bên trong loạn thành một bầy. Lạc Trần đồng học, phi thường thật có lỗi. Phong Quy Hạc một bên ngăn cản không ngừng hướng trên mặt hắn bay cái ghế mâm đựng trái cây, vừa hướng Lạc Trần xin lỗi. Xem ở ta là Lâm Hải cậu phân thượng, xin tha thứ ta một lần a. Lạc Trần đưa tay để Cổ Việt đình chỉ. Một thoáng lúc, gian phòng bên trong tất cả bay múa đồ vật đều đồng loạt rơi xuống trên mặt đất. Phong Quy Hạc chật vật đi đến Lạc Trần trước mặt, lần nữa cho Lạc Trần xin lỗi. Đại trượng phu có được giãn được. Phong Quy Hạc đang vì mình thoát ly loại này hiểm cảnh mà may mắn. Lạc Trần nhìn xem hắn nói ra, đừng để ta từ trong miệng của người khác biết ta sự tình. Không phải, ngươi biết. Lạc Trần nhìn xem quần áo tả tơi Phong Quy Hạc, nửa điểm không nể mặt mũi đối với hắn nói ra. Phong Quy Hạc lúc này không dám lại nói cái gì lời nói nặng. Cổ Việt cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Phong Quy Hạc cảm thấy Cổ Việt thực lực tuyệt đối vượt qua 12 cấp. Lạc Trần thả xong ngoan thoại liền mang theo Cổ Việt rời đi. Một mực tại ký túc xá đợi cho ăn cơm chiều thời gian, mới cùng mang theo Cổ Việt tiến về Mã Huệ trong tiệm. Các ngươi đã tới. Ân. Đêm nay ăn cái gì đâu? Cổ Việt đúng Mã Huệ ấn tượng rất tốt, bởi vì hắn nấu cơm ăn rất ngon, cho nên hắn vừa đến trong tiệm liền không kịp chờ đợi hỏi Mã Huệ tối hôm nay món ăn. Mã Huệ cười cười, bảo hôm nay chuẩn bị hắn mấy thứ sở trường thức ăn ngon, cam đoan để mọi người ăn lưu luyến quên bể. Cổ Việt lúc này mới hài lòng ngồi tại trên vị trí của mình, chấm dãi thưởng thức trà. Không bao lâu mà, Hoa Tuấn Tuấn ba người gió êm dịu Lâm Hải hai người cùng nhau kết bạn mà đến. Ta trên đường vừa vặn đụng phải hai người bọn hắn, liền cùng đi. Hoa Tuấn Tuấn giải thích nói, chủ cửa hàng vẫn rất đẹp trai mà, thành thục đại thúc cảm giác rất không tệ a. Huyền Chi nhìn xem chủ cửa hàng nguyên bản dáng vẻ, không khỏi tán dương hai câu. Ha ha ha, tạ ơn khích lệ. Mã Huệ vui vẻ xoay người đi đến hậu chủ nấu cơm đi. Chương 944, liên hệ Hủy lão sư. Chương 944, liên hệ Hủy lão sư. Mọi người sau khi cơm nước no nê riêng phần mình trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Bất quá nửa đường Cổ Việt trước một bước rời đi, trở lại liền là một cái chim nhỏ tước. Ngươi là thả rông cái này khế ướt thú sao? Phong Lâm Hải hiếu kỳ nói. Ừ, Lạc Trần tùy ý đáp trả Phong Lâm Hải vấn đề. Cũng không thể nói là Cổ Việt biến a, về sau mấy ngày Lạc Trần một mực tại trong túc xá luyện tập như thế nào đem bạc hà cỏ hoàn chỉnh từ trong đất bùn rút ra. Ba ngày sau, Lạc Trần mới thuần thục nắm giữ phương pháp này. Tút tút tút. Lạc Trần máy truyền tin băng lên. Hắn nhìn một chút liên lạc qua tới dãy số, là một chuỗi số xa lạ. Lần thứ nhất hắn không có nhận, lần thứ hai hắn vẫn là không có nhận. Lần thứ ba Lạc Trần rốt cuộc tiếp. Ngươi làm sao một mực không tiếp ta tin tức a? Bên kia một cái giọng nữ có chút ít tức giận chất vấn Lạc Trần. Ngươi là ai? Ngươi thế mà không nghe ra đến ta là ai? Giọng nữ âm điệu nhổ cao, tựa hồ cảm thấy Lạc Trần không nhớ rõ thanh âm của nàng, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không có việc gì ta treo. Lạc Trần nghe lúc này đã hiểu, là lần trước tại vườn cây cổng ngăn lại học tỷ của hắn. Ai ai chớ cút, ta là lần trước vườn cây học tỷ a. Ngươi mấy ngày nay có hay không cùng Hủy lão sư liên hệ a? Không có. Ta khuyên ngươi vẫn là liên lạc một chút Hủy lão sư a. Đây là Hủy lão sư lần thứ nhất chủ động đem phương thức liên lạc cho một cái học sinh đâu. Lạc Trần nghe được vị này học tỷ trong lời nói có hàm ý tốt, ta hiện tại liền liên hệ. Ừ, đi thôi. Học tỷ hoàn thành nhiệm vụ về sau liền cúp điện thoại. Lạc Trần như có điều suy nghĩ nhìn xem trên máy truyền tin Hủy lão sư phương thức liên lạc. Xem ra Hủy lão sư không phải mặt ngoài như vậy cao lạnh đâu, có lẽ còn mang một điểm ngạo kiểu thuộc tính. Cái này khiến Lạc Trần có chút muốn cười. Hủy lão sư tốt, ta là 1 năm 3 ban Lạc Trần. Ân. Hủy lão sư thanh âm bình tĩnh, nghe không hiểu có cái gì cảm xúc. Lạc Trần đành phải nói tiếp. Ta đã có thể đem bạc hà của hoàn chỉnh từ trong đất bùn rút ra. Không biết Hủy lão sư lúc nào có rảnh có thể hiện trường chỉ đạo một cái ta. Lạc Trần kỳ thật liền là khách khí khách khí. Lão sư bình thường không phải liền là ưa thích học sinh khiêm tốn tỉnh giáo a. 3 giờ chiều vườn cây. Tốt, ta ơn lão sư. Cúp điện thoại xong, Lạc Trần im lặng ở tốt a, hôm nay muốn bị thúc ép khóa giỏi. Buổi chiều đến giờ Lạc Trần một người đi vườn cây. Cổ Việt biến thành chim tức đi ra ngoài chơi. Ngược lại lấy thực lực của hắn cũng không có cái gì người có thể nhìn ra hắn chân thân a. Lạc Trần đi đến vườn cây sau mới 2:40. Hắn vốn cho là mình tới đã đủ sớm, lại không nghĩ rằng vị này Hủy lão sư đã sớm tại vườn cây chờ lấy hắn. Hủy lão sư buổi chiều tốt. Chính mình hoàn chỉnh thao tác một lần. Hủy lão sư nhìn thấy hắn tới trước tiên liền để hắn trước tiên đem bạc hà cỏ nhổ một lần. Lạc Trần cũng nghiêm túc, trực tiếp liền làm một lần. Trong lúc đó Hủy lão sư một mực cau mày. Thằng đến Lạc Trần đem hoàn chỉnh bạc hà cỏ rút ra, ngươi là lôi hệ dị năng? Hủy lão sư không quá xác định hắn nhớ kỹ đúng hay không.
Đúng vậy,
Lạc Trần kỳ thật cũng có thể là một hệ dị năng, chỉ bất quá hắn còn không thể bạo lộ thôi.
Ân,
lôi hệ dị năng có thể làm được loại tình trạng này vẫn là rất không tệ. Bất quá ngươi nơi này có cái địa phương có thể chú ý một chút. Hủy lão sư ở sau đó thời gian cho Lạc Trần mở ra một cái thế giới mới đại môn, để hắn hiểu rõ đến nguyên lai thu thập một cái hoàn chỉnh thực vật dược liệu còn có thể có nhiều như vậy loại phương pháp. Chương 945, học tỷ trợ giáo. Chương 945, học tỷ trợ giáo. Lạc Trần đúng vị này vị lão sư chuyên nghiệp trình độ vô cùng khẳng định, cũng phi thường cảm tạ vị lão sư đối với hắn đơn độc dạy học. Bất quá duy nhất không đủ liền là Lạc Trần không có cách nào tại vị trước mặt lão sư thể hiện ra hắn một hệ dị năng. Bất quá dạng này cũng đủ rồi, Lạc Trần có thể suy một ra ba, về sau tự mình dùng một hệ dị năng luyện tập nhiều luyện tập. Vị này vị lão sư tựa hồ vô cùng bận rộn, nhìn một hồi đồng hồ về sau, bóp lấy thời gian liền đi. Ngươi tiếp tục ở chỗ này luyện tập, ta trợ giáo sẽ tới. Lạc Trần gật gật đầu, tiếp tục trên tay luyện tập. Lạc Trần hiện tại đã không còn liên hệ đem bạc hà cỏ từ trong đất bùn hoàn chỉnh móc ra, mà là đổi một loại bộ rễ càng thêm phức tạp thực vật thảo dược. Loại thực vật này thảo dược tên là mỉm cười cỏ. Tên như ý nghĩa, loại thảo dược này trên phiến lá mặt hoa văn rất giống một cái khuôn mặt tươi cười. Thế là liền bị đặt tên là mỉm cười cỏ. Mỉm cười cỏ cả khỏa đều có thể làm thuốc, là chế tác tinh thần thư giãn kể một vị dược tài. Tại dị năng đẳng cấp tăng lên thời điểm, có ít người lại bởi vì thực lực bản thân không đủ, hoặc là một chút ngoại bộ nhân tố, dẫn đến mình tinh thần hỗn loạn. Nhẹ thì dị năng đẳng cấp hạ xuống, nặng thì dị năng hủy bỏ. Cho nên tinh thần thư giãn tề đúng dị năng giả tác dụng vẫn là rất lớn. Bất quá lấy mỉm cười cỏ làm thuốc loại này thư giãn tề chỉ thích hợp 5 cấp trở xuống dị năng giả sử dụng. Đẳng cấp cao thêm chút nữa, loại này thư giãn tề tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cũng có thích hợp 5 cấp trở lên tinh thần thư giãn tề. Bất quá loại kia cao cấp thư giãn tề dược thảo hiện tại Lạc Trần còn tiếp xúc không đến. Trước mắt vườn cây đúng năm nhất học sinh mở ra những này khu vực, đều không phải là cái gì trọng yếu thực vật dữ liệu. Dù sao năm nhất đồng học vừa tiếp xúc phương diện này kiến thức, tại thực tiễn thời điểm rất dễ dàng liền đem dược thảo hư hao. Dù tiện nghi dược thảo luyện tập mới là thượng sách. Khéo lỗ lại gặp mặt tiểu niên đệ Lạc Trần dừng lại trong tay động tác, nhìn xem hướng hắn đi tới vị này học tỷ. Trong lòng không có một chút ba động. Không nghĩ tới A Hủy lão sư trợ giáo là ta. A vị này học tỷ nâng lên thân thể ngồi tại Lạc Trần trước mặt trên mặt bàn, vốn định đưa tay sờ sờ Lạc Trần mặt. Lạc Trần lại lách mình tránh thoát. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết vị này học tỷ là Hủy lão sư trợ giáo tốt. A Cắt Niên đệ thật không thú. A nàng đùa bỡn mình một chùm tóc dài, nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy, bưng lên hoa của mình buồn đi đến cái bàn một bên khác tiếp tục mình luyện tập. Vị này học tỷ liền từ trên mặt bàn nhảy xuống, đúng Lạc Trần nói ra, biết ngươi đúng lao nương không hứng thú. Nàng bung lên tóc của mình phi thường tiêu sái rời xa Lạc Trần. Ta tiến bảo có việc gõ cửa. Lạc Trần nhìn xem nàng đi lên lầu 2, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Cứ như vậy, Lạc Trần yên lặng tại lầu 1 luyện tập, thẳng đến cổ Việt bay tới. Trước đừng khôi phục nhân thân, Lạc Trần đinh chúc đạo, nơi này là vườn cây không phải ký túc xá, cẩn thận là hơn. Chíu chíu chíu, đến nên lúc ăn cơm. Cổ Việt ở bên ngoài chơi một chút buổi trưa, mệt mỏi đâu. Hắn bay thẳng đến trên mặt bàn có quắp lên, thoạt nhìn tựa như một cái chim nhỏ bánh. Lạc Trần giờ phút này nhìn thoáng qua thời gian, không nghĩ tới đã 6 giờ rồi, đúng là đến bữa tối điểm. Tốt, ta đi đánh cái bắt chuyện liền đi. Lạc Trần đứng tại đầu bậc thang la lớn, học tỷ, ta đi trước. Qua một hồi lâu học tỷ thanh âm mới truyền đến, mang cho ta một phần cơm. Chương 946, kiếm lời. Chương 946, kiếm lời. Ta không tại đại thực đường ăn cơm. Lạc Trần luyện chuyển cự tuyển học tỷ thỉnh cầu. Hắn bình thường đều muốn đi tiểu thực đường lầu 2 ăn cơm. Lầu 2 không có lốt phục vụ. Vậy ngươi đi chỗ đó ăn, mang ta một cái. Học tỷ thanh âm càng ngày càng gần. Thằng đến nàng từ lầu 2 xuống tới, mang không được người. Phú Uyên một lần chỉ có thể mang 3 cái đi vào. Ngay cả Cổ Việt đều là muốn biến thành chim tức mới có thể đi vào. Ngươi không phải là đi tiểu thực đường lầu 2 ăn cơm đi. Vị này học tỷ đầu óc đột nhiên linh quang. Phải biết cái này tiểu thực đường lầu 2, hoặc là trường học cá nhân liên quan đi ăn, hoặc là liền là duy trì trật tự đội người đi ăn. Chẳng lẽ lại cái này tiểu niên đệ là quan hệ hộ? Học tỷ trong mắt tại trong hốc mắt xoay chuyển vài vòng. Tốt ta, vậy liền không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ngươi có phải hay không muốn thông qua phía dưới hảo hữu của ta xin? Học tỷ chỉ Lạc Trần trên cổ tay máy truyền tin. Nàng từ lần trước gọi điện thoại cho Lạc Trần về sau, liền thân thỉnh hảo hữu. Kết quả một mực chờ đến bây giờ đều không có bị thông qua. Ân. Lạc Trần ở trước mặt nàng đưa nàng hảo hữu xin thông qua được. Về sau liền dẫn Cổ Việt cùng một chỗ tiến về tiểu thực đường. Phú Uyên bọn hắn đã sớm bên này chờ lấy hắn, không có ý tứ tới chậm. Lạc Trần tiểu chạy trước đi vào bên cạnh bọn họ. Ta hôm nay tại vườn cây làm hơi trễ, cái này có cái gì ngượng ngùng? Chúng ta không đợi bao lâu, bọn hắn cũng là vừa tan học không lâu. Nói xong mấy người cùng nhau lên lầu 2. Bọn hắn đều cùng phòng bếp đầu bếp thân quen. Muốn ăn cái gì khẩu vị hoặc là hôm nay có cái gì tốt ăn món ăn, cũng sẽ cùng Phú Uyên nói. Sau đó làm đồ ăn thời điểm lại ngoài định mức đưa tặng 2 món ăn. Cái này không đem Lạc Trần mấy người hương mơ hồ. Mặc dù không kịp ngựa mẹ, nhưng cũng rất tốt. Đây là tới từ xưa Việt đánh giá. Cả bàn rau 4 người đều không một mình hắn ăn được nhiều. Lạc Trần phát hiện từ khi Cổ Việt sau khi đến, hắn tiền sinh hoạt liền khoa khoa dâng lên a. Liền cái này, Cổ Việt phi thường kinh thường. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn hắn đến quan tâm. Ê, mỗi tuần cho ngươi một khối dạng này tảng đá. Đủ sao? Lạc Trần yên tâm thoải mái tiếp lấy một khối to bằng đầu nắm tay bảo thạch. Đủ, không cần đủ hắn còn kiếm lời. Cổ ca ta cũng có thể nuôi ngươi. Hoa Tuấn Tuấn trông thấy Cổ Việt như thế xem bảo thạch như cặn bã, đơn giản muốn trực tiếp gọi hắn cha. Rất không cần phải. Chỉ thấy Cổ Việt lại móc ra 3 viên đại bảo thạch, cho bọn hắn một người phát một cái. Tạ ơn cổ ca. Được nhờ, được nhờ. Tạ ơn. Bữa tối cứ như vậy vui sướng kết thúc. Trở lại túc xá, Lạc Trần rửa mặt xong nằm ở trên giường. Cổ Việt thì là nằm tại Lạc Trần chuyên môn vì hắn mua ổ mèo. Tại sao lại ổ mèo đâu? Là bởi vì Cổ Việt ngại tổ chim quá nhỏ quá cứng. Hắn nhìn chúng một cái ổ mèo nhất định phải mua. Ta dự định ngày mai ra ngoài thám hiểm. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Lạc Trần hỏi Cổ Việt. Ta vì cái gì không đi đâu? Ta thế nhưng là khế ước của ngươi thú. Cổ Việt kỳ quái nhìn xem Lạc Trần. Xem ra Cổ Việt đối với hắn cái thân phận này thích ứng tốt đẹp. Đã muốn đi ra ngoài vậy trước tiên về một chuyến ta tộc đàn chi địa. Bên trong nhưng có không ít bà bối. Lạc Trần lắc đầu nói. Ta vào không được Vọng Nguyệt Sâm Lâm ở trung tâm. Lạc Trần thực lực bây giờ không cho phép hắn tiến về Vọng Nguyệt Sâm Lâm ở trung tâm. Đây không phải có ta. Cổ Việt lời thề son sắt đúng Lạc Trần nói ra. Ta đến bảo hộ ngươi. Lạc Trần nhìn xem Cổ Việt tự tin như vậy dáng vẻ. Có một câu không biết có nên nói hay không. Tính toán, không nói. Sợ thương Cổ Việt lòng tự trọng. Chương 947, khu giao dịch. Chương 947, khu giao dịch. Sáng sớm hôm sau, Lạc Trần tại Cổ Việt trong tiếng kêu tỉnh lại. Nô! Ngươi hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy? Lạc Trần xoa xoa ánh mắt của mình, từ trên giường ngồi xuống. Ta nhớ được ngươi nhân loại không phải có một câu A. Tựa như là nói. Về nhà, phải thừa dịp sớm. Ngươi chỗ nào nghe chuyện ma quỷ? Cổ Việt nghiêng chim của hắn đầu suy tư một trận. Quên đi. Tốt ta, tốt ta. Lạc Trần biểu thị mình lý giải. Dù sao loài chim đầu góc chỉ có như vậy một chút xíu. Hôm nay lại không lên lớp. Lạc Trần trước khi ra cửa vừa vặn đụng phải muốn đi đi học Phong Lâm Hải cùng Hạng U. Ân, đi học. Ai đúng a? Thật âm mộ ngươi có thể không đi đi học cả Phong Lâm Hải khoa trương đường. Lạc Trần lật ra một cái lướt mắt, đúng Phong Lâm Hải khoát tay áo. Đến nhiệm vụ đại sảnh về sau, Lạc Trần phát hiện có điểm không thích hợp. Nhiệm vụ hôm nay đại sảnh cũng quá náo nhiệt a. Hắn giữ chặt một cái đang muốn tiến về nhiệm vụ đại sảnh người hỏi. Đồng học, ta muốn hỏi một cái hôm nay nhiệm vụ đại sảnh là chuyện gì xảy ra sao? Làm sao náo nhiệt như vậy? Ai? Người không biết sao? Người học sinh này giống như vô cùng kinh ngạc. Trường học diễn đàn bên trên có nói a. Hôm nay liệt hỏa công hội người nhiệm vụ kết thúc. Thứ bên ngoài đào được nhiều vô cùng tài liệu. Khu giao dịch bên kia đang tại bố trí sân bãi, đợi lát nữa liền có thể giao dịch rồi. Ta phải trước chen vào chiếm tốt vị trí. Không phải khả năng liền không vớt được cái gì tốt tài liệu. Nói xong vị bạn học này liền vội vã hướng nhiệm vụ trong đại sảnh đi đến. Lạc Trần đành phải xa xa nói một tiếng tạ ơn. Sau đó mở ra mình máy truyền tin, đăng nhập cái trường học này diễn đàn. Vừa mở ra diễn đàn giao diện, lửa nóng nhất tiếp mời liền là liệt hỏa công hội. Lạc Trần mở ra, phát hiện cái này liệt hỏa công hội còn giống như rất mạnh. Thiếp mời bên trong toàn bộ đều là mong đợi thanh âm. Lạc Trần nhìn một hồi, lại tại diễn đàn thượng tra tìm có quan hệ liệt hỏa công hội tin tức. Đi ra tấm tiếp số 1 là liệt hỏa công hội chiêu mộ hội viên thiếp mời, mà thứ 2 là trường học ngũ đại công hội bài danh. Xếp hạng thứ nhất công hội tên là độc giác thú công hội, liệt hỏa công hội bài danh thứ 2. Còn lại 3 cái công hội theo thứ tự là thương mãng công hội, nữ vu công hội cùng thợ săn công hội. Liên Lạc Trần xem xét diễn đàn bài bột một hồi này, hắn đã bị dòng người mang theo tiến vào nhiệm vụ đại sảnh đại môn. Nguyên bản đứng tại Lạc Trần trên bờ vai của Việt, đã sớm chui vào Lạc Trần trước ngực trong túi áo để tránh mình bị chen rơi. Nói như thế nào đây, may mắn hiện tại là buổi sáng, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thoải mái, với lại nhiệm vụ đại sảnh cũng có hạ nhiệt độ trang bị, không đến mức để cho người ta nóng mồ hôi đầm địa, mồ hôi bẩn ngút trời. Lạc Trần vẫn có thể nhẫn một hồi. Lạc Trần đến khu giao dịch thời điểm, bên này phiên chợ vừa bận mở màn, thế là hắn lại bị người bảy mang theo đi tới khu giao dịch bên trong. Đủ loại tài liệu để Lạc Trần hoa mắt, có lúc hắn còn không có thấy rõ ràng trên mặt bàn thả thảo dược phẩm chất như thế nào, liền trực tiếp bị người vung tay lên mua đi. Lạc Trần thật hoài nghi những người này là đến bên này nhập hàng. Cái này, còn có cái này, ta muốn hết, nhanh lên quét mã. Lạc Trần bên tai thường xuyên xuất hiện như vậy lời nói, cho tới đợi đến hắn mua đồ thời điểm, thốt ra cũng là mấy câu nói đó. Bên này khu giao dịch đánh lửa nóng, trên lầu người cũng không thua bao nhiêu. Liên hỏa công hội thành viên mang theo rất nhiều chân quý vật phẩm trên lầu cùng hẹn trước qua người chạm mặt. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, được không khoái hoạt. Chương 948, lần nữa tiến về. Chương 948, lần nữa tiến về. Chịu chịu chịu. Bên này không có gì tốt đồ vật. Cổ Việt tại Lạc Trần trong túi áo nhắc nhở hắn. Lạc Trần nghe được về sau liền rời đi khu giao dịch. Nhiệm vụ cửa sổ bên này so với khu giao dịch liền lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Ngươi tốt, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Một dạng quá trình về sau, Lạc Trần lại xác nhận 5 cái Vọng Nguyệt Sâm Lâm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này tại Cổ Việt đề cử đều là tương đối gần Vọng Nguyệt Sâm Lâm bên trong vòng địa phương. Yên tâm, ta sẽ ra tay. Cổ Việt để Lạc Trần yên tâm to gan tiếp. Đến lúc đó thực sự không được, hắn sẽ ra tay. Lạc Trần đành phải bất đắc dĩ nghe theo đề nghị của hắn, xác nhận mấy cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, nam khỏa hoàn chỉnh cô lâu hoa cây. Nhiệm vụ 2, nham tương ốc sen dịch nhờn 1 lít. Nhiệm vụ 3, nện mặt người tơ nện 1 ngàn khắc. Nhiệm vụ 4, đêm tối mèo yêu con mắt 10 khỏa. Nhiệm vụ 5, điên cuồng bò tây tạng sừng châu 5 đôi. Bên này cho ngươi đề nghị là nhiệm vụ độ khó quá cao, mời là liên tục cân nhắc. Nếu như kiên trì mời trước giao 50.000 khối dự tiền tiết kiệm, nhân viên công tác phi thường thân mật nhắc nhở Lạc Trần. Lạc Trần lựa chọn thu tiền. Tiền này công dụng đâu? Chính là sợ nhiệm vụ người tại làm nhiệm vụ thời điểm chết, đền bù cho ban bố nhiệm vụ người. Lần trước Lạc Trần trộm xương chim nhiệm vụ kia không hoàn thành liền chụp hắn một bạt hối. Lúc này đoán chừng là nhiệm vụ độ khó cùng Lạc Trần không quá xứng đôi. Nhân viên công tác cảm thấy hắn giữ nhiều lành ít, này mới khiến hắn sớm dự chi. Cổ biết ta, tiền của ta đáng tin ngươi a. Nếu là những nhiệm vụ này không hoàn thành thế nhưng là sẽ trừ tiền. Vì hắn tiền trinh tiền, cổ Việt ngươi cần phải cố gắng a. Thu thu, bao tại trên người của ta. Cách khai giảng trường học bước đầu tiên, ngồi thuyền. Vì cái gì ngươi nhất định phải nhiều mua một chương vé tàu? Lạc Trần không hiểu. Hắn lúc đầu mang theo thân chim cổ Việt lên thuyền chỉ cần một chương vé tàu. Cổ Việt nhất định phải biến thành nhân thân nhiều mua một chương vé tàu. Ngươi không thể tước đoạt quyền lợi của ta. Với lại ta cho bảo thạch không đủ mua vé tàu sao? Tốt, ngươi bảo thạch đại ngươi có lý. Lạc Trần thành công đóng lại miệng của mình, không đi cùng cổ Việt lý luận. Trên thuyền có mỹ thực sao? Cổ Việt lần thứ nhất ngồi thuyền, đúng trên thuyền thức ăn còn ôm lấy một tia hướng tới. Nghe nói nhân loại các ngươi sẽ ở trên thuyền vỡ lòng mặt vũ hội, cái này thuyền cũng sẽ có sao? Nếu có vũ hội lời nói, cái tia ăn khẳng định không ít. Ngươi nói đó là du thuyền, đây chỉ là lầu một nhỏ tàu thủy, không có vũ hội cũng không có mỹ thực, chỉ có làm cho người buồn nôn tanh hôi loại cá đồ hộp thực phẩm. Lạc Trần nói một đoạn lớn lời nói, bỏ đi cổ Việt muốn đi nếm thử trên thuyền thức ăn suy nghĩ. Thật thảm. Cổ Việt nhìn xem Lạc Trần, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Có ý tứ gì? Làm sao lại thật thảm rồi? Lạc Trần không quá lý giải loài chim não mạch kín. Lạc Trần. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc tại Lạc Trần sau lưng vang lên. Lạc Trần xoay người nhìn lại, phát hiện là Ti Đồ Cạnh. Thật là đúng dịp, ngươi là làm nhiệm vụ sao? Ti Đồ Cạnh không có chút nào đem lần trước Lạc Trần đem hắn để ném tới bên ngoài làng can mặt. Sau đó cùng một chỗ được đưa tới phòng giáo dục lúng túng. Ân. Lạc Trần lạnh lùng trở về hắn một câu. Muốn đi Vọng Nguyệt Sâm Lâm. Ti Đồ Cạnh lại hỏi Lạc Trần một câu. Đừng hiểu lầm, bởi vì ta nhiệm vụ cũng là nhìn tới tháng rừng rậm, cho nên ta đang suy nghĩ nếu như ngươi cũng là nhìn tới tháng rừng rậm làm nhiệm vụ, chúng ta có thể hay không tổ đội? Không có ý tứ, ta không thích cùng người khác tổ đội. Cùng người xa lạ tổ đội Lạc Trần rất nhiều năng lực liền không dùng được, cho nên Lạc Trần phi thường dứt khoát cự tuyệt Ti Đồ Cạnh tổ đội mời. Chương 949, đại tập hội. Chương 949, đại tập hội. Ti Đồ Cạnh đạt được Lạc Trần cự tuyệt về sau liền lễ phép rời đi. Cái này nhân loại ta không thích. Cổ Việt nhìn xem Ti Đồ Cạnh rời đi bóng lưng đúng Lạc Trần nói ra, trong lời nói đều là hèn mọn, nhưng ánh mắt bên trong viết đầy dạ tâm. Không quan trọng, ta cũng không thích hắn. Lạc Trần đứng tại bong thuyền nhìn xem theo tàu thủy bay lượn hải âu, lơ đãng nói ra. Lần trước Tư Đồ Phấn một chuyện, Lạc Trần đúng Ti Đồ Cạnh ấn tượng đã thấp đến đáy cốc. Lạc Trần cũng rất bội phục hắn thế mà có thể mặt dạn mày dày tìm hắn tổ đội. Chẳng lẽ trong tứ đại gia tộc mặt người ra đều rất dày sao? Tại tiếp xúc qua Tư Đồ gia gió êm dịu nhà người về sau, Lạc Trần phát ra nghi vấn như vậy. Thượng quan gia bạch gia, ta không phải ta không có. Tàu thủy đến trạm về sau, Lạc Trần mang theo cổ Việt tới trước đến Vọng Nguyệt Sâm Lâm ngoại vi khu giao dịch. Nơi này giống như so với lần trước còn muốn náo nhiệt, nhân loại luôn luôn nữa thích tập hợp một chỗ. Cổ Việt phát ra người thật là nhiều cảm thán. Lạc Trần không để ý tới hắn, mà là đi đến một cái thương gia trước mặt hỏi hắn hôm nay khu giao dịch vì cái gì náo nhiệt như vậy. Xem xét ngươi chính là mới tới. Nơi này mỗi nửa tháng liền sẽ có một lần đại tập hội. Tại đại tập hội đi lên lấy các nơi thương hội lại ở chỗ này bán ra vật phẩm. Còn có một số cá nhân là dễ dàng nhất nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận có lừa đảo a. Vị này thương nhân hảo tâm nhắc nhở Lạc Trần. Lạc Trần hồi báo hắn tại hắn quầy hàng thượng mua mấy cây thảo dược. Đi dạo a. Lạc Trần đúng cổ Việt nói ra. Hội nghị rất rõ ràng chia làm hai cái đại khu. Bên trái khu vực là thương hội quầy hàng. Có thể thấy được bên này quầy hàng đều vô cùng sạch sẽ. Bên phải quầy hàng thì là một chút cá nhân quầy hàng. Trên cơ bản là đi đâu mà ngồi chỗ ấy liền chi cái sạp hàng. Bất quá cá nhân quầy hàng người bên kia lưu rõ ràng so thương hội quầy hàng nhiều người. Khả năng tất cả mọi người ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái tới ai chân chính muốn mua đồ vật người sẽ trực tiếp đi thương nhân quầy hàng mua sắm. Lạc Trần trước mắt là không có đồ vật gì muốn mua, thế là liền mang theo cổ Việt đi vào cá nhân quầy hàng nhìn một chút. Lạc Trần nhìn một vòng, dừng ở một người trung niên nam tử trước gian hàng. Người lao bản này mặc áo vải xám, tóc rối bời thoạt nhìn như là một cái tên ăn mày. Lão bản, đây là vật gì? Lạc Trần chỉ vào trước mặt hắn một viên tròn vo tảng đá hỏi. Hắn tại cái này tảng đá phía trên cảm nhận được rất cuồng bạo năng lượng. Cái này năng lượng cảm giác sắp đem cái này tảng đá no bạo. Người lao bản này các loại Lạc Trần nói dứt lời về sau, lập tức cười híp mắt đúng Lạc Trần nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là hảo nhãn lực. Viên này tảng đá thế nhưng là tại Lôi Đỉnh Sơn mạch bên trong tìm một viên năng lượng cực kỳ sung mãn lôi bạo thạch. Ta nhìn mặt ngươi thiện, chỉ lấy ngươi số này, thế nào? Lão bản duỗi ra một cái bàn tay, ánh mắt ra hiệu Lạc Trần. 50.000, 500.000. Cái gì tảng đá vụn? Cổ Việt ở bên cạnh ghét bỏ nhìn thoáng qua. Vị lão bản này trong nháy mắt sắc mặt không phải quá đẽ. Lôi bạo thạch tác dụng chỉ là có thể triệu hoán lôi điện. Cái này triệu hoán lôi điện còn không thể thụ khống chế. Nếu như đang đánh nhau thời điểm ném ra một viên lôi bạo thạch. Viên này lôi bạo thạch triệu hoán lôi điện khả năng rơi vào đối phương trên đầu, cũng có thể là rơi vào trên đầu của mình. Nói tóm lại, lôi bạo thạch vô cùng gân gà. Lão bản ra cái giá tiền này hoàn toàn là tại lừa gạt Lạc Trần. Thế là Lạc Trần trực tiếp đem lôi bạo thạch tác dụng vụ nói cho lão bản nghe. Lão bản nghe xong mặt đều đen. 50.000, có mua hay không? Lão bản này đoán chừng cũng không nghĩ tới đụng phải một cái hiểu công việc người. đành phải nắm lỗ mũi bán mất chương 950, nhiệt tâm chủ quán chương 950, nhiệt tâm chủ quán như thế gân gà đồ vật vì cái gì còn muốn mua xuống. Cổ Việt không hiểu Lạc Trần ý đồ. Lôi bạo thạch ngoại trừ xét đánh đối tượng không ổn định bên ngoài, cái khác đều rất tốt. Tương đối thích hợp Hoa Tuấn Tuấn. Hắn hẳn là có thể nhẹ nhàng khống chế loại này cần vận khí đồ vật. Đương nhiên, nếu như hắn khống chế không được lời nói, vậy thì mời hắn nếm thử bị xét đánh cảm giác ga, tóm lại, sẽ để cho Hoa Tuấn Tuấn có một cái phi thường hài lòng trải nghiệm. Ân, mua xuống cái này trứng, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta trả tiền. Cổ Việt đi đến một cái quầy hàng trước mặt vô cùng kích động, nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Chỉ có Lạc Trần tài năng từ hắn dồn dập trong lời nói cảm nhận được hắn kích động. Thế là Lạc Trần đi đến cái này quầy hàng lão bản trước mặt nói ra, cái này trứng cho ta bọc lại, đem cái này trứng mua lại. Đồng thời, có một đạo phi thường thiếu ăn đòn thanh âm tại Lạc Trần sau lưng vang lên. Lạc Trần quay đầu đã nhìn thấy Tư Đồ Phấn tâm kia mặt xấu. Cổ Việt lúc này chuẩn bị xuất thủ. Lạc Trần tay mắt lanh lẹ ngăn cản Cổ Việt. Lúc này xuất thủ không phải cái gì thời cơ tốt. Huống hồ lấy Cổ Việt thực lực, Tư Đồ Phấn rất dễ dàng liền chết ở chỗ này. Đến lúc đó Tư Đồ gia sẽ phải không buông tha. Tới trước tới sau, hắn ra bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi tiền. Tư Đồ Phấn ỉ vào mình có tiền, muốn cách đứng một thanh Lạc Trần. Cái này, vị khách hàng này vừa rồi ra 500.000. Cái kia chủ quán ngược lại là công phu sư tử ngoạm. Lập tức muốn đi Tư Đồ Phấn 1 triệu. Tư Đồ Phấn không nghĩ tới một cái trứng mắt như vậy. 1 triệu. Trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Từ lần trước từ phòng giáo vụ được mang đi ra về sau, trong nhà đem hắn tiền tiêu vặt giảm đi một nửa. Lạc Trần nhìn xem Tư Đồ Phấn sắc mặt biến hóa, không cẩn thận bật cười. Phốc phốc. Không có tiền cũng không cần mạo xưng người giàu có. Lạc Trần ánh mắt trêu tức nhìn xem Tư Đồ Phấn. Người chung quanh nghe đến bên này động tĩnh đã sớm len lén đem lỗ tai đưa qua tới. Lúc này có không ít người đều tại vụ trộm chế giễu Tư Đồ Phấn đâu. Ha ha ha, Khôi Hải, con cái nhà ai a thất đức như vậy, không có tiền còn muốn cướp người ta đồ vật, ngu xuẩn. Những này chế giễu lời nói truyền vào Tư Đồ Phấn trong lỗ tai về sau, đem hắn tức giận đến giận sôi lên. Im miệng, một đám người hạ đẳng. Tư Đồ Phấn tức giận đến không lựa lời nói, mà những người này nghe được Tư Đồ Phấn nhục mạ về sau, cũng sẽ không nuông chiều hắn. Cái gì người hạ đẳng? Ngươi là người thượng đẳng. Con mẹ nó ngươi cái xuất sinh có ý tốt nói chúng ta. Dưới cái đầu mẹ ngươi, ngu xuẩn đồ vật. Một đám thường xuyên ở bên ngoài dốc sức làm người mắng lên có thể nói là đặc sắc dị thường. Đem Tư Đồ Phấn mắng trên mặt như đồng điệu sắc bàn một dạng. Nếu không phải khu giao dịch không cho đánh nhau, đoán chừng Tư Đồ Phấn đã bị bọn hắn nhấn trên mặt đất đánh mấy trận. Một lát sau có mấy người đỉnh lấy đám người phỉ nổ, bảo hộ lấy Tư Đồ Phấn rời đi khu giao dịch. Không biết là ai nói một câu người này tựa như là Tư Đồ gia đứa trẻ. Tiếp xuống nhục mạ âm thanh bên trong liền nhiều một chút đúng thế ra tiếng mắng. Cái này chứng ngươi còn muốn không? Đám người tản ra về sau, vị này chủ quán hỏi Lạc Trần. Muốn, 500.000 đúng không? Ngược lại Cổ Việt sẽ đem tiền còn cho hắn. Hắn không đau lòng. Nào có mắt như vậy? Cái này chứng chính là ta tại ven đường nhặt được. Cho cái 5.000 là được rồi. Vị này chủ quán phi thường thật thoải mái nói ra. Hắn liền là xem thường Tư Đồ Phấn một loại nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Mới muốn hô hắn một thanh. Lạc Trần sau khi nghe quăng lên khỏe miệng. Xoay chuyển vị này chủ quán 100.000 khối về sau liền đội vàng rời đi chương 951, trong tộc cấm địa chương 951, trong tộc cấm địa Cổ Việt cầm tới trứng về sau liền dẫn Lạc Trần đi tới một cái tương đối an toàn nơi nhỏ lánh. Cái này cho ngươi. Lạc Trần tiếp nhận Cổ Việt đưa tới một viên bảo thạch. Cái này trứng không phải là ngươi trứng a? Lạc Trần nhìn xem Cổ Việt cẩn thận như vậy dáng vẻ, không khỏi phát tán tư duy dưới. Không phải ta hài tử, nhưng cái này trứng đích thật là một viên thanh loan trứng. Lạc Trần từ Cổ Việt trong miệng biết, lúc trước yêu vượng nhất tộc liên hợp Vọng Nguyệt Sâm Lâm bên trong cái khác yêu tộc đem thanh loan diệt tộc. Mục đích đúng là vì tìm tới thanh loan nhất tộc bảo tàng. Thế nhưng là thanh loan nhất tộc giấu kín bảo tàng địa phương chỉ có thanh loan huyết mạch mới có thể tìm tới. Cho nên thanh loan nhất tộc tại cùng đồ mạt lộ về sau đem trong tộc hiện hữu trứng toàn bộ đánh nát. Cổ Việt không nghĩ tới tại giao dịch này khu thế mà còn có thể trông thấy tộc khác trứng. Thật là làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là các ngươi trong tộc có chim bụng trộm trái cấm. Lặng lẽ sinh ra tới trứng đâu. Cái này cùng người trẻ tuổi là giống nhau. Bất kể như thế nào ta phải về trước một chuyến cấm địa. Viên này trứng tình huống không phải rất tốt. Chỉ có cấm địa có biện pháp tăng cường sinh mệnh lực của hắn. Cổ Việt đúng Lạc Trần biểu thị thật có lỗi. Nhiệm vụ của hắn có thể muốn rời lại. Lạc Trần ngược lại là không quan trọng. Nhiệm vụ thời hạn rất dài. Cơ hồ cùng không có thời hạn là giống nhau. Trì hoãn hoàn toàn không có vấn đề. Thế là Cổ Việt mang theo Lạc Trần thật nhanh tiến về trong tộc cấm địa. 2 ngày sau đó, hai người thành công đến. Bất quá để cho người ta phi thường khó chịu là, cấm địa bốn phía có nhiều vô cùng yêu thú cấp cao. Tựa hồ tại cấm địa bốn phía tuần tra. Ta đi giải quyết rơi bọn hắn. Cổ Việt phi thường nhanh chóng đem Lạc Trần đặt ở trên một thân cây. Sau đó mình đơn độc đi giải quyết những này yêu thú. Rất nhanh, Cổ Việt liền bay trở về mang theo Lạc Trần cùng đi. Dọc theo con đường này, Lạc Trần đều không có làm sao nói. Một là hắn sợ mình tiết lộ thanh âm bị yêu thú phát hiện. Hai là Lạc Trần nhìn Cổ Việt như thế chăm chú bộ dáng, cũng không tiện đi đánh nhiều hắn. Chờ một lát ta một cái. Cổ Việt mang theo Lạc Trần 7 lần và 8 lần rẽ về sau rừng ở một tòa trước hòn giả sơn mặt. Sau đó hắn hóa thành nguyên hình, hướng giả sơn phun ra một ngụm lửa. Hòn núi giả bị mở bung ra. Không sai, giả sơn đã nứt ra. Tiến nhanh đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta xông vào. Chờ chúng ta sau khi đi vào nơi này liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Lạc Trần đi theo Cổ Việt, nhanh chóng đi vào Giả Sơn. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất tại Giả Sơn về sau, tòa này Giả Sơn liền biến thành nguyên bản bộ dáng, làm sao cũng nhìn không ra đến có cái gì dị dạng. Bọn hắn muốn tìm kiếm bảo tàng bất quá chỉ là một đóa phượng hoàng lửa. Cổ Việt mang theo Lạc Trần tại không gian bị kín bên trong xuyên qua. Lửa này có thể thiêu đốt thế gian vật vật. Nếu không phải chúng ta lão tổ tông dùng thân thể của mình phong ấn chặt phượng hoàng lửa, vùng rừng rậm này đã sớm không có. Cổ Việt lão tổ tông là cùng phượng hoàng cùng một cái thời kỳ cường giả. Năm đó phượng hoàng sau khi ngã xuống, hắn vì thương sinh hy sinh chính mình phong ấn chặt phượng hoàng lửa. Bây giờ lại có yêu thú vì tìm cái này phượng hoàng hỏa tướng thanh loan diệt tộc. Cổ ở trong lòng cực hận những này diệt tộc khác bảy người. Một ngày nào đó, ta sẽ từng cái đòi lại. Lạc Trần nghe Cổ Việt tự lẩm bẩm, ở bên cạnh không có phát ra tiếng. Về sau Cổ Việt tìm trong cấm địa thích hợp tăng cường trứng vừa nhỏ thanh loan sinh mệnh lực một ít gì đó. Sau đó cực kỳ hào phóng đem còn lại một chút chân quý vật phẩm, đưa một bộ phận cho Lạc Trần. Cái này, cũng cho ngươi đi. Cổ Việt xuất ra một cái trắng tinh hộp, đưa cho Lạc Trần chương 952, vượt sâu hẻm núi chương 952, vượt sâu hẻm núi cái này chẳng lẽ là Lạc Trần sau cùng lời nói cũng không nói ra miệng. Nhưng là hai người đều biết hắn muốn nói là cái gì. Cổ Việt gật gật đầu, đem cái hộp này giao cho hắn. Hộp xúc tu ô lương. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra trong này phong ấn có thể hủy diệt thế giới phượng hoàng lửa. Vậy ta trước thay ngươi đảm bảo a. Lạc Trần đem cái hộp này bỏ vào trong bình, chỉ cần hắn không lấy ra, liền không có người có thể tìm tới. Ân, đi thôi. Cổ Việt mang theo Lạc Trần từ một con đường khác rời đi cấm địa. Trước khi rời đi, Cổ Việt đem chọn cái cấm địa đều hủy đi. Giống. Chuyện gì xảy ra? Vừa tới đến Thanh Loan cấm địa yêu vượn cùng những yêu thú khác thủ lĩnh, vô năng chu lên. Mà lúc này Lạc Trần đã cùng Cổ Việt đi tới Vọng Nguyệt Sâm Lâm chôn xương chi địa, mổ. Lạc Trần không nghĩ tới cấm địa một cái khác xuất khẩu lại là nơi này. Trước đó hắn ở chỗ này gặp phải sắp chết Cổ Việt. Đoán chừng liền là từ trong cấm địa trốn tới a làm nhiệm vụ của ngươi. Lạc Trần gật gật đầu, để Cổ Việt đem mình từ đáy vực bộ mang theo đi lên. Một lần nữa hướng Vọng Nguyệt Sâm Lâm xuất phát. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì ấy nhỉ? Khô Lâu Hoa, Nham Tương Ốc Sen, Nện Mặt Người, Ám Dạ Mèo Yêu cùng Điên Cuồng Bò Tây Tạng. Trong đó Khô Lâu Hoa, Nện Mặt Người cùng Ám Dạ Mèo Yêu đều tại vực sâu hẻm núi phía dưới. Cho nên Lạc Trần quyết định đi trước vực sâu hẻm núi, đem cái này ba cái nhiệm vụ hoàn thành. Ta ghét nhất loại này hắc ám sinh vật. Cổ Việt cau mày nói ra. Bọn hắn thanh loan thế nhưng là hắc ám sinh vật khắc tinh. Lạc Trần nhún nhún vai, biểu thị không có cách nào. Tiếp nhiệm vụ liền muốn làm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta giúp ngươi giao được hay không? Gấp ba. Nâu nâu nâu. Lạc Trần biểu thị tự tuyệt. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Nếu như trái với điều ước quá nhiều, là sẽ bị nhiệm vụ đại sảnh bỏ vào sổ đen. Lạc Trần không muốn vào sổ đen. Cổ Việt đành phải biệt khuất đi theo Lạc Trần tiến về vực sâu hẻm núi. Vực sâu hẻm núi ở vào Vọng Nguyệt Sâm Lâm tây nam phương hướng, đã không thuộc về ngoại vi phạm vi, tương đối gần khu vực trung tâm. Bất quá Cổ Việt đã nói sẽ bảo hộ Lạc Trần, cái kia Lạc Trần cũng liền lớn mật yên tâm đi tới. Lạc Trần phát hiện càng đi vực sâu hẻm núi cái hướng kia đi, rừng rậm cây cối cũng liền càng dày đặc, càng cao to hơn, mà động vật lại càng ngày càng ít. Bình thường yêu thú là sẽ không tới gần vực sâu hẻm núi. Cổ Việt đúng Lạc Trần nói ra, tại vực sâu hẻm núi sinh hoạt đều là một chút tà ác, xảo trá yêu thú, còn có một số có mang kịch độc thực vật. Ngươi phải cẩn thận một điểm, không nên bị độc chết. Lạc Trần chăm chú gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Càng đi đi vào trong cây cối càng dày đặc, đến cuối cùng đã nhìn không thấy một điểm ánh nắng. Mèo lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng mèo kêu, là Ám Dạ Mèo Yêu. Lạc Trần cẩn thận lắng nghe loại này yêu thú tiếng kêu, bắt lấy chẳng phải sẽ biết. Cổ Việt phi thường nhanh chóng đem con mèo yêu này bắt lấy. Lạc Trần im lặng nhìn xem đi mà quay lại Cổ Việt. Trên tay hắn nắm lấy một cái có được hai cái đuôi mèo yêu, thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Ngươi vận khí không tệ, con mèo yêu này tối thiểu nhất có 500 năm đạo hạnh. Miêu miêu miêu, cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Hai người đều không có ngăn chặn con này Ám Dạ Mèo Yêu tiếng cầu cứu. Dù sao cái này một con mèo yêu tài có hai con ngươi, 10 cái con mắt cũng phải cần 5 con mèo yêu đâu. Còn chưa biết Ám Dạ Mèo Yêu không ngừng mà chu lên. Từ từ, Lạc Trần có thể cảm giác được bốn phía có mấy con mèo yêu đang tại theo dõi hắn. Chương 953, giải quyết Ám Dạ Mèo Yêu. Chương 953, giải quyết Ám Dạ Mèo Yêu. Lạc Trần vi nheo mắt lại, quay đầu cùng Cổ Việt liếc nhau. Hai người đồng thời cảm giác được phụ cận Ám Dạ Mèo Yêu tổng cộng có 7 con. Tăng thêm Cổ Việt trên tay cái kia chính là 8 con. Ta bốn cái ngươi ba cái, chơi được không? Cổ Việt phi thường nhanh chóng cầm trong tay cái kia Ám Dạ Mèo Yêu bắt chết. Lạc Trần gật gật đầu, biểu thị chính hắn có thể giải quyết. Cổ Việt trong tay Ám Dạ Mèo Yêu một chết, còn lại mấy con tìm theo tiếng đi tìm tới mèo yêu, tất cả đều điên cuồng đánh út về phía hai người. Cổ Việt bên kia vô cùng đơn giản liền ngăn cản được mấy con mèo yêu công kích. Lạc Trần bên này ngược lại là có chút khó khăn, hắn lần này lại xuất phát trước đó đem chính mình năng lượng thể hệ phong đi lên, vì chính là lần này có thể thật tốt rèn luyện tăng lên một cái trên người hắn dị năng đẳng cấp. Lạc Trần trước mắt dị năng đẳng cấp tất cả đều là 3 cấp, hơn nữa còn có rất nhiều dị năng hắn còn không có suy nghĩ ra được. Phải biết trên cái thế giới này dị năng tối thiểu nhất có trên 100 loại. Lạc Trần trước mắt nắm giữ dị năng vẹn vẹn còn chưa tới 10 loại. Đương nhiên, Lạc Trần biết lòng tham không đáy. Hắn không yêu cầu mình cái này trên 100 loại dị năng đều sẽ. Nhưng là cái này dị năng đẳng cấp cũng nên tăng lên một điểm a. 3 cấp dị năng, Lạc Trần đều không có ý tứ nói ra. Mèo ngao, Ám Dạ Mèo Yêu đánh tới thời điểm. Lạc Trần đầu tiên là sử dụng quan hệ dị năng để mèo yêu ngắn ngủi tính ngủ, lại sử dụng một hệ dị năng để mèo yêu chung quanh lùn cây sinh trưởng tốt. thẳng đến những này lùm cây đem mèo yêu vây chết ở bên trong. Cuối cùng, Lạc Trần sử dụng hỏa hệ dị năng, đem những này lùm cây dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại ba cái ám dạ mèo yêu thi thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm tại cho tàn bên trong. Người dị năng, Cổ Việt đã sớm đem cái kia bốn cái ám dạ mèo yêu giết chết. Sau đó nhàn nhã đứng ở bên cạnh nhìn xem Lạc Trần. Hắn còn đang suy nghĩ nếu như Lạc Trần không chống đỡ được hướng hắn cầu cứu lời nói, hắn là phải dùng một trận mỹ thực vẫn là hai bữa mỹ thực đến làm hắn xuất thủ ban thường đâu. Kết quả Lạc Trần liền lấy nhanh chóng tốc độ đem cái này ba cái ám dạ mèo yêu giải quyết. Để hắn giật mình không phải Lạc Trần lấy cấp thấp dị năng đẳng cấp đánh chết ba cái mèo yêu, mà là Lạc Trần có thể sử dụng ba loại dị năng. Phải biết trên cái thế giới này dị năng giả hoặc là yêu thú, mỗi cái cá thể chỉ có thể có một loại dị năng. Nếu có nhiều loại dị năng lời nói, vậy cái này thân thể khẳng định sẽ bị hai loại khác biệt dị năng cho nó bạo. Nhưng là Lạc Trần thế mà có thể sử dụng ba loại dị năng. Đây chính là trước không có người sau cũng không có người một loại tình huống. Không cần giật mình. Ta thân thể cấu tạo cùng các ngươi không giống nhau lắm. Lạc Trần tỉnh táo giải thích nói. Thân thể của hắn bản thân năng lượng thể hệ cũng không phải là dị năng. Nhưng là bởi vì hắn trước đó tu tập công pháp cải biến thân thể của hắn. Cho nên hắn bây giờ có thể sử dụng mỗi một loại năng lượng. Kỳ thật không thể nói là Lạc Trần có thể sử dụng mỗi một loại dị năng. Mà là phải nói trên cái thế giới này bất luận cái gì năng lượng đều có thể vì Lạc Trần sử dụng. Cổ Việt nghe xong rất là chấn kinh. Đồng thời cũng đang vì mình ký kết một cái như vậy nhân loại mà cảm thấy may mắn. Mặc dù ta có thể sử dụng các loại dị năng, nhưng là dị năng của ta đẳng cấp không phải rất cao. Nếu như khi tiến vào Vọng Nguyện Sâm Lâm chỗ sâu thời điểm phát sinh nguy hiểm, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trước tiên bảo hộ ta. Lạc Trần dị năng đẳng cấp đang nhìn tháng rừng rậm bên trong vòng thật sự là không thế nào đủ nhìn. Vừa rồi đánh giết ám dạ mèo yêu sở dĩ thuận lợi như vậy, đó là bởi vì đánh một cái bọn chúng trở tay không kịp. Nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ đến đâu một điểm yêu thú, khả năng Lạc Trần còn không có động thủ. Hắn liền bị yêu thú một bàn tay chụp chết. Chương 954, đang mạn tắc quái. Chương 954, đang mạn tắc quái. Yên tâm. Cổ Việt tại biết Lạc Trần không giống bình thường về sau, đã hoàn toàn đem Lạc Trần xem như người một nhà mà đối đãi. Khả năng trước đó là bởi vì khế ước nguyên nhân thân cận Lạc Trần, vậy bây giờ hoàn toàn là bởi vì Lạc Trần thực lực bản thân cùng tiềm lực. Lạc Trần đem những này ám dạ mèo yêu con mắt móc ra, đặt ở mình trong mình, tiếp xuống liền cùng Cổ Việt cùng một chỗ xâm nhập vực sâu hẻm núi. Mờ tối trong rừng rậm thường thường truyền đến từng đợt quái khiếu. Lạc Trần một mực căng thẳng thần kinh, sợ có cái gì quái đồ vật đột nhiên nhảy lên đến trên mặt đến. Không thể trách Lạc Trần quá mức khẩn trương, mà là bên này hoàn cảnh thật vô cùng để cho người ta cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là giữa ban ngày, nơi này lại mờ tối giống như là chạm vào tối. Đỉnh đầu lít nha lít nhít lá cây chặn lại tuyệt đại bộ phận ánh nắng. Hơn 2 mét trên cơ bản liền nhìn không thấy thứ gì. Lạc Trần một mực mở ra đèn tin cầm tay của hắn, mà Cổ Việt thân là thanh loan, nhìn ban đêm hoàn toàn không có vấn đề. Đi trong chốc lát, hai người liền đạt tới một cái bên mở vực. Phía dưới liền là vực sâu hẻm núi dài. Cổ Việt nhìn xem Lạc Trần nói ra, ngươi muốn khô lâu hoa cùng nhện mặt người đều tại phía dưới. Lạc Trần đứng tại bên bờ vực hướng phía dưới quan sát, đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta mang ngươi đi xuống đi. Cổ Việt nói xong khôi phục thanh loan dáng vẻ. Đây là Lạc Trần lần thứ hai nhìn thấy thanh loan bản thể. Dù cho lại như thế mở tối địa phương, Lạc Trần vẫn là hồ bị thanh loan mỹ mạo cho chấn kinh đến thất thần một giây. Tạ ơn. Lạc Trần chăm chú bắt lấy Cổ Việt móng vuốt. Cổ Việt vỗ cánh về sau mang theo Lạc Trần hướng vực sâu hẻm núi bay đi. Sương mù theo Lạc Trần xâm nhập, thấm ướt y phục của hắn. Xem ra vực sâu hẻm núi độ ẩm vẫn là rất lớn. Phía dưới nói không chừng có hồ nước hoặc là đầm lầy. Đợi lát nữa đi xuống thời điểm phải cẩn thận một điểm. Lạc Trần ở trong lòng yên lặng phân tích vực sâu hẻm núi địa hình. Lúc này đột nhiên một cây trường đằng níu lại Lạc Trần thân eo, trực tiếp đem Lạc Trần từ Cổ Việt móng vuốt thượng kéo xuống. Lạc Trần lập tức sử dụng hỏa hệ dị năng muốn cái này đằng mạn đốt đoạn. Thế nhưng là dị năng của hắn đẳng cấp quá thấp, căn bản không tổn thương được căn này đằng mạn một chút xíu. Dùng hỏa thiêu. Lạc Trần lúc này đúng trên không trung thúc thủ vô sách Cổ Việt nói ra. Cổ Việt nghe được về sau lập tức phun ra một đạo hỏa diễm. Lần này trường đằng thành công bị đốt đứt. Thế nhưng là Lạc Trần cũng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cổ Việt phi thường nhanh chóng muốn bay đến Lạc Trần bên người tiếp lấy hắn. Thế nhưng là lúc này không biết từ nơi nào lại xuất hiện tận mấy cái trường đằng quấn lấy Cổ Việt, kéo chậm Cổ Việt đi cứu người bước chân. Mà Lạc Trần cũng là ở giữa không trung lại bị trường đằng cuốn lên, mang theo hắn thật nhanh trên không trung di động, cuối cùng đem Lạc Trần đưa đến một cái sơn động bên trong. Tự đoạn đằng mạn đem Lạc Trần một mực trói lại. Lạc Trần tỉnh táo quan sát đến bốn phía, sơn động rất lớn, Lạc Trần một chút trông không đến chỗ sâu biên giới. Tại trung quanh hắn còn có một số khô cạn thi thể, những thi thể này có nhân loại cũng có yêu thú, thoạt nhìn liền giống bị bạo chiếu về sau kết quả. Bất quá Lạc Trần vừa cẩn thận quan sát một cái những thi thể này, mỗi một cái thi thể con mắt đều biến mất không thấy, với lại hiện lên phi thường quy thì hình tròn, hẳn là đằng mạn từ trong hốc mắt chui vào. Kết quả a, rất có thể là đằng mạn hấp thu hết những thi thể này thịt cùng nội tạng, còn lại chống rông túi ra cùng không xương, mới đưa đến những thi thể này vô cùng khô cát, lại thêm trong sơn động vô cùng thông gió. Lạc Trần ngồi ở chỗ này liền có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi qua, mới đưa đến những thi thể này bày biện ra khô cạn dáng vẻ. Chương 955, không trung chiến đấu. Chương 955, không trung chiến đấu. Lạc Trần có chút may mắn, còn tốt cái này đằng mạn giết người chết phương thức tương đối văn nhã, với lại sơn động cũng thông gió, không phải nơi này thật sẽ bị biến thành hầm ga mê tan một dạng tồn tại. Bất quá hắn nghĩ lại một chút, chính mình cũng bị bắt đến nơi này tới, nói gì may mắn nói chuyện đâu. Nếu như hắn không có đem chính mình nguyên bản năng lực phong ấn lời nói, hắn có lẽ còn có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái dị năng đẳng cấp 3 cấp dị năng giả. Cái này coi như phiền toái. Người quả nhiên quên ta. Lúc này một mực quấn ở trên cổ tay hắn Đoạt Trời không khỏi lên tiếng nhắc nhở hắn. Đoạt Trời kỳ thật tại Lạc Trần bị đằng mạn bắt lấy thời điểm liền đã vừa tỉnh lại. Hắn một mực chờ đợi Lạc Trần mở miệng hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Kết quả chờ nửa ngày Lạc Trần lăng là không nghĩ lên hắn. Ngạch! Ta đây không phải nhìn ngươi không có tình mà. Lạc Trần chột dạ nhìn về phía trên cổ tay Đoạt Trời. Lúc này Đoạt Trời duỗi chảo dễ dàng đem cuốn lấy Lạc Trần đằng mạn cao đoạn. Miệng lưỡi chân chu. Đoạt Trời từ Lạc Trần thủ đoạn du tẩu đến trên vai của hắn. Lạc Trần từ trong bình xuất ra mấy quả hoa lộ quả ném cho Đoạt Trời. Coi như là lần này hắn xuất thủ cứu giúp tạ lễ. Đoạt Trời không chút khách khí, há miệng liền đem cái này mấy quả trái cây nuốt đến trong bụng đi. Ngươi biết đây là cái gì đằng mạn sao? Bất quá là một gốc biến dị lạc thạch. Lạc thạch là một loại mang độc đằng mạn thực vật. Nó có thể bài tiết một loại màu trắng sữa tươi. Loại này sữa tươi mang theo ăn mòn hòa tan hiệu quả. Bất quá độc tính không phải phi thường đại. Bình thường sẽ tăng thêm tại khử trừ thị thối khôi phục dược tề loại bên trong. Nơi này lạc thạch không biết đạt được cơ duyên gì, dị hóa về sau độc tính trở nên càng mạnh. Hơn nữa còn có được nhất định ý thức. Chỉ bất quá cái ý thức này tại vực sâu hẻm núi đồng hóa phía dưới trở nên tàn bạo tham lam. Và anh, ngay tại Lạc Trần chuẩn bị ly khai cái này cái huyệt động thời điểm, bên ngoài hang động mặt vách núi đột nhiên bị va chạm dưới, vô số đá vụn từ trên vách núi đá ngã xuống, nguyên bản cửa hang trực tiếp bị những này đá vụn ngăn trở. Bất quá điểm ấy ngoài ý muốn việc nhỏ còn khó không được Lạc Trần. Lạc Trần khống chế thổ hệ dị năng, nhẹ nhõm đem những này hòn đá rời. Năng lượng của ngươi giống như thay đổi. Đoạt Trời ghé vào Lạc Trần trên bờ vai nói ra, nhập ra tùy tục tôi. Thế nào, không sai a? Quá yếu ớt. Đoạt Trời khinh thường bình luận. Lạc Trần im lặng, không nói gì thêm. Hòn đá bị rời về sau, Lạc Trần thấy được ở giữa không trung cùng Lạc Thạch chiến đấu Cổ Việt. Cổ Việt khôi phục mình thanh loan bộ dáng, hắn không ngừng hướng Lạc Thạch phun ra hỏa diễm, mà Lạc Thạch thì muốn tới gần Cổ Việt đem hắn trói buộc chặt. Cổ Việt đương nhiên sẽ không để Lạc Thạch tới gần. Hắn một bên trên không trung triển hiện độ khó siêu cao bay lượn kỹ xảo, một bên hướng bốn phương tám hướng mà đến đằng mạn phun ra hỏa diễm. Những này đằng mạn bị Cổ Việt hỏa diễm đốt tới về sau liền tự đoạn cái kia một bộ phận. Thế là những này bị bỏ qua bộ phận liền sẽ đện vào vách đá, hoặc là trực tiếp hướng về đáy vực. Lạc Trần nhìn xem kỳ thật còn có một số lo lắng. Những này bị đốt đằng mạn rơi vào phía dưới có thể hay không dẫn phát núi lửa a? Mang theo nghi vấn, Lạc Trần hướng phía dưới nhìn một chút. Những này đằng mạn trong thời gian cực ngắn liền sẽ bị đốt thành tro bụi, hoàn toàn không có dẫn phát núi lửa điều kiện. Không chung chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lạc Thạch thì vào mình đằng mạn nhiều, không ngừng quấy rối Cổ Việt. Loài chim đầu góc hoàn toàn như trước đây khó dùng. Đoạt Trời phi thường cần ăn đòn nói ra lời trong lòng mình. Lạc Trần nhìn thoáng qua Đoạt Trời lại liếc mắt nhìn Cổ Việt. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt có thể giải quyết Lạc Thạch sao? Chương 956, Lạc Thạch hang ổ. Chương 956, Lạc Thạch hang ổ. Thực vật không thể rời bỏ thổ nhưỡng, chỉ cần tìm được rễ của nó chỗ, liền có thể một kích tất thắng. Lạc Trần nghe qua Đoạt Trời lời nói về sau như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: vậy nó bộ rễ ở nơi nào đâu? Trong sơn động. Lạc Trần quay đầu nhìn xem bên trong không có cuối sơn động. Ở trong lòng đúng Cổ Việt nói: huynh đệ, chờ ta một kích tất thắng. Sau đó tránh đi lòng bàn chân sát cướp hướng trong sơn động bộ đi đến. Lạc Trần lần theo phong phương hướng cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới Lạc Thạch hang ổ. Nguyên bản hôi ám hoàn cảnh trở nên đột nhiên sáng lên. Trước mắt xuất hiện một gốc to lớn từ vô số đằng mạn vặn vẹo xoắn xuýt mà thành cây trạng thực vật. Đây chính là Lạc Thạch hang ổ sao? Lạc Trần lẩm bẩm nói. Hắn có chút bị chấn động đến. Bất quá Lạc Thạch nguyên đến nữa thích loại này sáng tỏ hoàn cảnh sinh hoạt sao? Lạc Trần thậm chí có thể ở chỗ này trông thấy bay tán loạn bướm bướm. Ngừng. Đoạt Trời đột nhiên lên tiếng, dọa Lạc Trần kêu to một tiếng. Thế nào? Lạc Trần có chút nghi hoặc nhìn Đoạt Trời. Đoạt Trời leo đến Lạc Trần đỉnh đầu nói ra: trước mắt ngươi thấy đồ vật toàn bộ đều là ảo giác. Sau đó một ngụm long tức phun đến trước mặt khu vực. Góc nhìn những cái kia nguyên bản tươi mát xanh thực tại chạm đến long tức về sau trở nên vô cùng ghê tởm. Từng cái dương nhanh múa vút sinh trưởng ở trong bùn. Toàn bộ không gian tản ra phi thường hôi thối mùi. Lạc Trần nhìn trước mắt hoàn cảnh đột biến, nhíu mày. Sau đó xuất ra từng bước mặt nạ phòng độc đeo lên. Thật sự là bởi vì quá xấu. Mùi vị kia so chết một tuần thối chuột còn thối hơn gấp trăm lần. Lạc Trần cảm thấy mình lại nhiều nghe một giây liền sẽ bị hung choáng. Ngươi cần mặt nạ phòng độc sao? Lạc Trần thanh âm từ mặt nạ phòng độc bên trong truyền tới trở nên buồn buồn. Không cần. Đoạt Trời có thể tạm thời đem chính mình cái mũi phong bế. Hắn 10 ngày nửa tháng không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Nguyên lai cái này liền là Lạc Thạch bản thể a. Lạc Trần ngồi đang lớn lên về sau Đoạt Trời trên thân. Đoạt Trời lúc này chính bay lên trên không trung, chuẩn bị tiếp cận Lạc Thạch. Lạc Trần đã cùng Đoạt Trời hai người nói điều kiện xong. Đoạt Trời giúp Lạc Trần giải quyết Lạc Thạch. Lạc Thạch cho Đoạt Trời 10 quả hoa lộ quả. Theo một người một rồng tới gần, Lạc Thạch phảng phất có một chút cảm giác nguy cơ. Nó muốn đem mình tráng kiện đằng mạn thu hồi lại bảo hộ bản thể. Nhưng là Cổ Việt ở bên ngoài cũng không phải ăn chay, làm sao lại để nó chạy thoát đâu? Thế là hai nhóm người tại không có chút nào giao lưu tình huống dưới, hoàn thành cái này vừa hợp tác. Đoạt ngày qua đến Lạc Thạch gốc rễ về sau, mở ra miệng của mình, phun ra một cỗ nhiệt độ phi thường cao hỏa diễm. Nếu như nói Cổ Việt hỏa diễm có thể hai đằng mạn đốt đoạn, cái kia Đoạt Trời hỏa diễm liền là đụng một cái đến liền sẽ bị thiêu đến tan thành mây khói cái chủng loại kia. Phi thường nhanh chóng, cái này quả Lạc Thạch cứ như vậy biến mất tại Lạc Trần trước mặt. mà ngọn lửa này đốt đi lạc thạch còn chưa đủ, còn tại hướng bên cạnh ghê tởm thực vật thượng lan tràn, thẳng đến toàn bộ nước bùn bộ phận đều bị thiêu đến một điểm không dư thừa. Đoạt Thiên Tài thu hồi hỏa diễm của chính mình. Lúc này Cổ Việt đã dọc theo cửa hang tìm tiền đến, gặp lại Đoạt Trời thời điểm đầu tiên là con người co rụt lại, sau lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Cổ Việt hỏi. Cái này đằng mạn bản thể ở chỗ này, ta vừa mới đem nó bản thể giải quyết. Vị này là Đoạt Trời, vị này là Cổ Việt. Lạc Trần hướng hai người này lẫn nhau giới thiệu đối phương. Hai vị này cũng làm như lấy Lạc Trần bề mặt, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Sau đó ai cũng không nói gì thêm, đều chờ đợi Lạc Trần lên tiếng. Chương 957, Ngủ Đông Khô Lâu Hoa. Chương 957, Ngủ Đông Khô Lâu Hoa. Lạc Trần ngược lại là không có phát giác được hai người thú ở giữa dị dạng. Tiếp lấy giới thiệu nói, Đoạt Thiên là trên đời này còn sót lại một tên long tộc, bình thường sẽ giả bộ như vòng tay đeo tại trên người của ta. Vừa dứt lời, Cổ Việt biểu lộ liền trở nên có chút kỳ quái. Đường đường long tộc thế mà lại biến thành vòng đeo tay quấn ở nhân loại trên cổ tay. Cổ Việt có chút giật mình. Bất quá chuyện này cũng đổi mới hắn đúng Lạc Trần cách nhìn. Nếu như về sau Lạc Trần lại cho hắn giới thiệu cái gì đã diệt tuyệt yêu thú, hắn nhất định sẽ không giống hôm nay giật mình như vậy. Cổ Việt là một cái chim loan, cũng là trên đời này còn sót lại một cái, bình thường sẽ hóa thành hình người đi theo bên cạnh ta. Đoạt Thiên sau khi nghe xong trực tiếp thu nhỏ thân thể, một lần nữa trở lại Lạc Trần trên cổ tay giả bộ như một chiếc vòng tay. Hắn cũng không có cùng một con chim làm bằng hữu hứng thú. Cổ Việt nhiều Đoạt Thiên vô lý lựa chọn tha thứ. Nếu như là cái khác yêu tộc đối với hắn hở hứng lạnh lẽo, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biết cái gì là tôn trọng. Bất quá long tộc lời nói, Thanh Loan tổ hấn ở trong bắt mắt nhất một đầu liền là không nên cùng long tộc lên xung đột. Ai biết những tên điên này sẽ làm ra sự tình gì đến đâu. Về sau Lạc Trần liền đi theo Cổ Việt cùng một chỗ tiến về vực sâu hẻm núi chỗ sâu, tìm kiếm nện mặt người cùng Khô Lâu Hoa. Trạm vào tối, hai người đạt tới vực sâu hẻm núi một cái chậu nhỏ. Cái này chậu nhỏ mọc đầy Khô Lâu Hoa. Bất quá bây giờ không phải ngắt lấy Khô Lâu Hoa thời cơ tốt nhất. Ngắt lấy Khô Lâu Hoa thời cơ tốt nhất là chính giữa buổi trưa. Bởi vì lúc ban ngày Khô Lâu hội hoa xuân ngủ đông. Ngủ đông thời điểm Khô Lâu Hoa sẽ không chủ động công kích vật sống. Lúc này đi ngắt lấy Khô Lâu Hoa liền sẽ không thu được công kích. Ban đêm là Khô Lâu Hoa nhất sinh động thời điểm. Nếu như lúc này đi hái lời nói, rất có thể sẽ bị xem như Khô Lâu Hoa chất dinh dưỡng. Vậy chúng ta tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Lạc Trần hướng Cổ Việt đề nghị. Cổ Việt biểu thị không có vấn đề. Hắn muốn nghỉ ngơi trực tiếp biến thành thân chim tùy tiện tìm một cái hốc cây nghỉ ngơi liền tốt. Ngược lại là Lạc Trần còn muốn đi tìm một cái tương đối thích hợp mắc lều đồng địa phương. Bất quá may mắn cái này một mảnh buồn địa thổ địa đều rất vô bức. Lạc Trần tùy tiện tìm một cái cách Khô Lâu Hoa xa xôi địa phương dựng cái lều vải. Vào đêm, Khô Lâu Hoa dần dần sinh động hẳn lên. Lạc Trần tại trong lều vải lặng lẽ quan sát. Những này Khô Lâu Hoa đua nở dáng vẻ liền rất giống một cái khô lâu hình dạng. Hơn nữa còn lại phát ra một loại mùi thơm kỳ dị. Muốn Lạc Trần hình dung một cái lời nói, khả năng liền là mỡ bò hoặc là rồ tê in hương vị. Tóm lại loại mùi thơm này hấp dẫn đến rất nhiều cỡ nhỏ yêu thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này yêu thú cuối cùng đều biến thành Khô Lâu Hoa chất dinh dưỡng. Lạc Trần nhìn một hồi, cảm thấy có chút không thú vị, liền ngủ rồi. Mà đứng ở bên cạnh trên cây Cổ Việt thì là tỏa ra đại yêu thú khí tức, cảnh cáo những này tiểu yêu thú không nên tới gần lều vải khu vực này. Cứ như vậy an ổn qua một đêm, Lạc Trần dậy sớm cùng Cổ Việt các ăn điểm tâm xong, liền đợi đến giữa trưa giáng lâm, đào mấy cây Khô Lâu Hoa. Khô Lâu Hoa đào vô cùng thuận lợi, ngủ đông Khô Lâu xài hết toàn không hồi tỉnh đến, liền giống bị dưới người thuốc ngủ một dạng. Lạc Trần đặc biệt hiếu kỳ, vượt sâu hẻm núi bên này ánh nắng cũng không phải là vô cùng mãnh liệt, vì sao những này Khô Lâu Hoa chuẩn xác như vậy tại giữa trưa tập thể ngủ đông đâu? Cổ Việt cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, dù sao hắn chỉ là một cái não dung lượng chỉ có một chút xíu loài chim. Đào 10 quả Khô Lâu Hoa về sau, Lạc Trần cấp dừng tay. Hắn đem cái này 10 quả Khô Lâu Hoa đều trồng ở mình trong bình bên trong tiểu thế giới. Các loại muốn giao nhiệm vụ thời điểm lại rút ra. Chương 958, cự sa tập kích. Chương 958, cự sa tập kích. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có nhện mặt người. Lạc Trần đem chính mình lều bài thu thập xong, cùng Cổ Việt bước lên tìm kiếm nhện mặt người lữ trình. Hai cái giờ đồng hồ về sau, bọn hắn tại một ngọn núi dưới chân phát hiện một cái hình thể khổng lồ cự mãng. Con mãng xà này khoảng chừng dài hơn 10 thước, toàn thân đều là màu đen nhánh lân phiến, thoạt nhìn 10 phần dữ tợn. Nó trong miệng hai viên vô cùng sắc bén răng độc lóe ra tia sáng kỳ dị, xem xét liền là có chứa kịch độc bộ dáng. Người đến. Cổ Việt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lạc Trần. Lạc Trần đi đến Cổ Việt trước mặt, trực tiếp dùng hỏa hệ dị năng ngưng tụ thành một quả cầu lửa đánh về phía cự mãng. Tê tê tê. Cự mãng đau kêu thành tiếng, dãy rùa thân thể ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Lạc Trần. Sau đó một trận gió tanh đánh tới, cự mãng mở ra máu của mình buồn ngụm lớn phóng tới Lạc Trần. Cổ Việt bay thẳng thân đến bên cạnh trên một thân cây. Lạc Trần thì là vận dụng phong hệ dị năng để cho mình thân hình càng thêm linh mẫn, để né tránh cự mãng quăng về phía cái đuôi của hắn. Cứ như vậy chuẩn đi cự mãng vài phút, cự mãng hơi không kiên nhẫn, trực tiếp ngẩng đầu lên hướng Lạc Trần phun ra tuyến độc bên trong nọc độc. Lạc Trần lập tức vận dụng thủy hệ dị năng ngưng kết thành một đạo tường nước, đem những này nọc độc ngăn tại trong tường nước. Vô luận như thế nào đều không tổn thương được Lạc Trần, cự mãng càng phẫn nộ. Nó nổi cơn điên giống như trên mặt đất không ngừng lan lộn, phương biên thực vật đều bị nó làm cho tàn phá không chịu nổi. Lạc Trần không cách nào, dị năng của hắn đẳng cấp vẫn là quá thấp. Hắn mặc dù có thể tránh né cự mãng tổn thương, nhưng là hắn đúng cự mãng tổn thương cũng không đủ muốn tính mạng của nó. giống như cái biện pháp một kích tất trúng a. Lạc Trần một bên trượt lấy cự mãng, vừa nghĩ biện pháp. Rất nhanh, Lạc Trần liền nghĩ đến biện pháp. Loài rắn nhược điểm bình thường đều tại cổ, cũng chính là bảy tấc địa phương. Lạc Trần chỉ cần tìm được cơ hội đem cự mãng bảy tấc chém đứt, hẳn là liền có thể đem cự mãng giết chết. Trước mắt dị năng bên trong có thể đúng cự mãng sinh ra tương đối lớn tổn thương cũng chính là quan hệ dị năng. Bởi vì quan hệ dị năng có thể ngưng kết thành đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Lạc Trần tìm đúng cơ hội đem đạt ma khắc lợi tư chi kiếm hung hăng cắm vào cự mãng bảy tấc chỗ. TTT. Cự mãng kêu thảm, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thế nhưng là hắn bảy tấc đã bị vững vàng đóng ở trên mặt đất. Theo đạt ma khắc lợi tư chi kiếm biến mất, cự mãng cũng dần dần đình chỉ giãy giụa. Lạc Trần có chút thoát lực tới gần cự mãng, bởi vì chuôi này đạt ma khắc lợi tư chi kiếm hoàn toàn là dựa vào Lạc Trần năng lượng. Có thể kiên trì đến cự mãng đình chỉ giãy giụa đã hao hết Lạc Trần tuyệt đại bộ phận năng lượng. Bất quá còn tốt, Lạc Trần thành công đem con cự mãng này đánh giết. Lạc Trần đi đến cự mãng trước mặt, chuẩn bị từ cự mãng bảy tấc chỗ đào lên bụng của hắn, lấy ra cự mãng mật rắn. Nhưng lại tại lúc này, cự mãng đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh út về phía Lạc Trần. Dù cho Lạc Trần cực nhanh kịp phản ứng, nhưng cũng không kịp tránh né cự mãng hồi quang phản chiếu lúc tập kích, dẫn đến tay của mình bị cự mãng răng độc cắn thủng. Độc tố cũng nhanh chóng từ Lạc Trần nơi bàn tay lan tràn ra. Vâng, Cổ Việt thật nhanh chạy đến đem cự mãng đầu đập nát, sau đó hết sức xin lỗi nhìn xem Lạc Trần. Nếu như hắn vừa rồi có thể chăm chú chằm chằm vào con cự mãng này lời nói, có lẽ Lạc Trần liền sẽ không trúng độc. Cổ Việt vô cùng tự trách. Lạc Trần lúc này đem chính mình toàn bộ cánh tay trần lộ ra, đồng thời cắt miệng vết thương của mình, khiến cái này nhiễm độc rắn huyết năng nhanh một chút bài xuất đi. Hắn nghe được Cố Việt lời nói về sau lắc đầu. Ta cũng hẳn là chú ý, trên tay của ta trước mắt không có giải độc rắn thuốc, vẫn phải làm phiền ngươi đem ta mang về trường học. Chương 959, chúng độc chương 959, chúng độc. Lạc Trần nhanh chóng đem chính mình vết thương xử lý hoàn tất, có thể hóa giải một chút độc rắn khuyết tán tốc độ. Trách hắn mình quá bất cẩn. Về sau giết chết một con yêu thú về sau, nhất định phải xác định một cái yêu thú này là có hay không chính tử vong, không phải còn như vậy cho hắn đến một cái. Hắn nhưng bị không ở. Chúng độc về sau Lạc Trần vô cùng suy yếu, hắn lúc này cảm giác mình vô cùng ấm lãnh, thậm chí lông mày phía trên đều nhiễm lên sương hoa. Đoạt Thiên cảm giác được Lạc Trần nhiệt độ cơ thể không thích hợp. Thứ Minh tưởng bên trong tỉnh lại, trông thấy Lạc Trần dáng vẻ hung hăng nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận chúng độc. Đừng lo lắng, không chết được. Lạc Trần an ủi Đoạt Thiên. Chẳng qua nếu như ta chết đi lời nói các ngươi liền tự do. Lạc Trần lúc này còn có thể hướng hai vị nói đùa. Bất quá câu nói này hắn là phi thường chăm chú. Đế ký hắn trùng sinh đến bây giờ, một mực tại vì hệ thống nhiệm vụ bận rộn. Bất quá trong thời gian này hắn thu hoạch hữu nghị cùng mấy con khế ước thú, sinh hoạt đã đủ đặc sắc. Có lẽ hắn không phải làm nhân vật chính mệnh a. Lạc Trần trong lòng mình tự rêu lấy. Lúc này hắn đã không có khí lực nói tiếp, thậm chí ngay cả trợn mắt động tác đều trở nên gian nan. Hắn cảm giác cả người hắn đều bị đông cứng. Cuối cùng Lạc Trần khẽ động cũng không thể động. Bất quá thính giác vẫn là tốt. Hắn tình huống hiện tại tựa như một cái cao vị liệt nửa người nhân loại. Đoạt Thiên cùng Cổ Việt nhìn xem Lạc Trần dáng vẻ, trong lòng đều có điểm không quá sảng khoái. Cái này cái gì rắn? Đoạt Thiên hỏi Cổ Việt. Không biết. Ta ngay từ đầu tưởng rằng phổ thông cự mãng. Cổ Việt khôi phục nguyên hình, bắt lấy Lạc Trần thân thể liền hướng học viện bay đi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian trở lại trường học, nhìn xem Lạc Trần học giáo bên kia có biện pháp gì hay không có thể giải độc. Đoạt Thiên không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng quấn ở Lạc Trần trên cổ tay. Theo Cổ Việt cùng một chỗ trở lại học viện. Đại khái 3-4 giờ đồng hồ về sau, Cổ Việt ở trường học một ngọn núi trong rừng rơi xuống, sau đó lại biến thành hình người, ôm Lạc Trần từ núi rừng bên trong đi hướng ký túc xá. Ta đi tìm Lạc Trần bằng hữu, ngươi ở chỗ này trông coi hắn. Cổ Việt nói xong thật nhanh chạy ra ký túc xá. Mà Đoạt Thiên tại Cổ Việt sau khi đi đem chính mình thân thể biến lớn, sau đó dùng thân thể vây quanh Lạc Trần, cho Lạc Trần một cái ấm áp hoàn cảnh. Lạc Trần hiện tại ở vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu, hắn có thể cảm giác được trạng thái thân thể của mình vô cùng kém, nhưng hắn hoàn toàn không động được, cũng không mở miệng được, mắt mở không ra, cả người tựa như một cái có ý thức người thực vật một dạng. Hệ thống cũng có thể mở ra, nhưng là hệ thống cũng không có chỗ ích lợi gì, nó ngoại trừ bình thường phát nhiệm vụ, nhắc nhở một chút nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, một điểm dám dùng không dùng. Thế là Lạc Trần cũng chỉ phải các loại đợi đến mình bị Cổ Việt đưa về ký túc xá, đợi đến Đoạt Thiên dùng thân thể của mình cho hắn sưởi ấm. Nói thật hắn là phi thường cảm động, nhưng là trước mắt hắn không có cách nào khác biểu đạt ra đến. Chờ hắn tốt về sau nhiều hơn đưa Đoạt Thiên hắn nữa thích hoa lộ quả. Bên này Cổ Việt đi tới Lạc Trần phòng học, hắn tìm tới Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu, đem Lạc Trần chúng đọc tin tức cáo chi bọn hắn. Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu lập tức rời đi trước phòng học hướng ký túc xá. Trên đường, Phong Lâm Hải còn cùng Hoa Tuấn Tuấn phát tin tức, bảo hắn biết Lạc Trần chúng đọc tin tức. Thế là Hoa Tuấn Tuấn lại đem tin tức này chia sẻ cho Huyền Chi cùng phụ huynh. Ba người cũng là lập tức rời đi phòng học của mình, tiến về Lạc Trần ký túc xá. Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu trước đến ký túc xá. Đoạt Thiên tại cảm giác được có người tiếp cận ký túc xá về sau, lập tức rút nhỏ thân hình của mình, đem chính mình giấu ở Lạc Trần trên thân. Chương 960, chia ra ba đường. Chương 960, chia ra ba đường. Chuyện gì xảy ra? Phong Lâm Hải trở lại ký túc xá trông thấy Lạc Trần dáng vẻ vô cùng giật mình. Đồng dạng độc không có loại bệnh trạng này, loại bệnh trạng này càng giống là bên trong lạnh trùng chi độc. Lạnh trùng chi độc, Cổ Việt biết loại này yêu thú. Bất quá lạnh trùng bình thường sinh hoạt tại cực lạnh địa khu, Một đầu nho nhỏ cự mãng trên thân tại sao có thể có lạnh trùng đâu? Xua cái lạnh trùng chi độc phải dùng đến nham tương chi tâm, mà nham tương chi tâm không phải người bình thường có thể lấy được. Nham tương chi tâm sinh hoạt tại núi lửa hoạt động nham tương bên trong, chỉ có 12 cấp trở lên dị năng giả tài năng đặt chân khu vực. Với lại nếu như đem nham tương chi tâm lấy đi lời nói, núi lửa hoạt động liền sẽ phun trào, đến lúc đó tạo thành hậu quả khả năng cũng dễ dàng nghĩ được. Chuyện gì xảy ra? Lạc Trần bên trong cái gì độc? Cần gì giải dược? Hoa Tuấn Tuấn ba người thật nhanh đuổi tới Lạc Trần ký túc xá. Phong Lâm Hải lại đem lệnh trùng chi độc cho ba người nói một lần. Ba người nghe xong đều trầm mặc. Bọn hắn không có 12 cấp, không có cách nào tiến vào núi lửa hoạt động bên trong bắt nham tương chi tâm. Nhưng là, ta đi. Cổ Việt nhìn thoáng qua các vị ở tại đây, mà mọi người nghe được Cổ Việt thanh âm về sau đều ngẩng đầu nhìn hắn. Hoa Tuấn Tuấn ba người là biết Cổ Việt thực lực rất mạnh. Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu vậy mà không biết. Các ngươi có biện pháp đem Lạc Trần tình huống thoáng hóa giải một chút, hoặc là bảo trì hiện trạng a? Cổ Việt cũng không biết mình vừa đi phải bao lâu. Nếu là trong thời gian này Lạc Trần thân thể không chịu nổi làm sao bây giờ? Đến nghĩ biện pháp trước ổn định Lạc Trần tình huống trước mắt, tối thiểu nhất không thể lại chuyển biến xấu. Ta ngẫm lại, Phong Lâm Hải cẩn thận tại trong đầu hồi tưởng liên quan tới lạnh trùng chi độc có quan hệ tin tức. Hoa Tuấn Tuấn ba người chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Lúc này ba người này rốt cục thiết thiết thực thực cảm nhận được thực lực thấp kém tính hạn chế. Hoa Tuấn Tuấn nóng này sắp khóc lên. Huyền Chi cắn bờ môi của mình không biết đang suy nghĩ gì, mà Phù Uyên nắm chặt nắm đấm của mình không nói một lời nhìn xem Lạc Trần. Cười nói Hoa, lúc này một mực chưa hề nói chuyện Hạ Ngu đột nhiên lên tiếng. Đúng, không sai. Phong Lâm Hải vỗ trán của mình, đúng mọi người nói. Cười nói Hoa tuyệt đối có thể làm dịu Lạc Trần hiện tại tình huống. Tương truyền Cười nói Hoa có thể giải bất độc, coi như lạnh trùng chi độc không thể hoàn toàn giải hết, cũng có thể hóa giải một chút. Chỗ nào có thể tìm tới Cười nói Hoa? Cười nói tiêu vào chỗ nào? Đám người nhao nhao hỏi gió gần biển. Hạ Ngu trực tiếp đem cổ tự đấu giá hội thư mời đưa cho Phong Lâm Hải. Chính là cái này đấu giá hội. Buổi tối hôm nay bán đấu giá thương phẩm bên trong liền có Cười nói Hoa. Cổ Việt thật nhanh xuất ra một chỗ bảo thạch. Những này bảo thạch các ngươi cầm lấy đi mua Cười nói Hoa. Không đủ các ngươi trước ứng ra một cái. Ta trở về lại tiếp tế các ngươi. Đủ đủ. Còn nhiều thêm. Phong Lâm Hải đối với Cổ Việt thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Hắn không chỉ có dị năng đẳng cấp cao không hợp thói thường, ngay cả tài lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Không nghĩ tới Lạc Trần bằng hữu dạng này châu bọ a. Cổ Việt cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau, liền thật nhanh tiến về bên ngoài đi tìm có nham tương chi tâm núi lửa hoạt động. Phong Lâm Hải thì là cùng Hạ Ngu cùng một chỗ sớm tiến về cổ tự phách mại hành, chờ lấy buổi tối đấu giá hội. Hoa Tuấn Tuấn ba người thì là canh giữ ở Lạc Trần trong phòng. Lạc Trần nằm ở trên giường. Đối với những người bạn này, đối với mình nỗ lực đều nhìn ở trong mắt. Hắn muốn, chờ hắn tốt nhất định sẽ thật tốt cảm tạ bọn hắn. Đương nhiên, Hoa Tuấn Tuấn mấy người này cũng là thời điểm làm một chút tư tưởng công tác. Chương 961, Lạc Trần suy nghĩ. Chương 961, Lạc Trần suy nghĩ. Ta hiện tại mới thật cảm thấy mình là cái phế vật. Hoa Tuấn Tuấn ngồi tại Lạc Trần bên người, cúi đầu nói xong. Lúc này Đoạt Thiên đã khôi phục vừa rồi lớn nhỏ, đem Lạc Trần vòng trong thân thể của mình. Mọi người khế ước thú cũng nhao nhao kể Lạc Trần, muốn chia sẻ cho Lạc Trần một điểm ấm áp. Xác thực rất thất bại. Huyền Chi đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem trên giường hôn mê Lạc Trần. Trước kia mọi người thực lực xem như đỉnh tiêm, nhưng là đi tới nơi này cái thế giới về sau, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trọng yếu nhất chính là, mọi người trên thế giới này đều không có thâm hậu bối cảnh làm chèo chống, không thể như gió gần biển cùng Hạ Ngu một dạng, có chuẩn xác nơi phát ra tin tức cùng con đường, còn có thể trợ giúp Lạc Trần. Ba người bọn hắn chỉ có thể ngồi trong phòng nhìn xem Lạc Trần, trong nội tâm lo lắng xuông. Phù Viên không nói gì thêm, nhưng là trong lòng của hắn suy nghĩ cùng mọi người không sai biệt lắm. Nhục thể bị đông cứng nhưng là cảm giác không có đông kết. Lạc Trần nghe hai người nói chuyện, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, Lạc Trần đều không có thật tốt cùng ba cái đồng đội hảo hảo nói một hồi lời nói. Tất cả mọi người ở vào một mình tác chiến trạng thái. Lạc Trần muốn, có phải là hắn hay không loại này như gần như xa thái độ, để bọn hắn ba cái dạng này bất an. Kỳ thật ba người bọn hắn cố gắng Lạc Trần là nhìn ở trong mắt. Ba người mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến về bí mật kia sân thượng yên lặng tu luyện. Hoa Tuấn Tuấn đã có thể tự nhiên dùng dị năng của mình nguyền rủa hoặc là chúc phúc đối phương. Huyền Chi thường xuyên sẽ đi cọ luyện dược công khai khóa. Hắn luyện dược kỹ năng đã nhanh muốn nhập môn. Phú Uyên cũng sẽ tiến về giã ngoại tìm cỡ nhỏ yêu thú tới đối chiến. Tóm lại tất cả mọi người không có lời biếng. Lạc Trần là phi thường rõ ràng, nhưng là Lạc Trần không có nói ra. Lạc Trần những ngày này đều đang nghĩ như thế nào tăng lên mình trên thực lực, mà không để mắt đến mọi người huấn luyện thành quả. Đây là Lạc Trần hiện tại nằm ở trên giường nghĩ tới sự tình. Trên thân đóng băng cảm giác tựa hồ đem hắn nhục thể chết lặng, coi như bốn cái yêu thú vây quanh hắn, hắn cũng cảm giác không thấy một điểm ấm áp. Bên này Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu mang theo Cổ Việt cho bọn hắn bảo thạch đi vào phòng đấu giá. Hai người bọn họ trước khi tới đã kiểm tra những này bảo thạch. Có rất nhiều bảo thạch đều là ngàn năm khó gặp chủng loại. Thế là Phong Lâm Hải quyết định tìm tới phòng đấu giá người chủ sự cùng hắn trò chuyện chút. Như loại này phẩm tướng bảo thạch đấu giá cái 2-3 khỏa liền đủ mua. Cười nói bỏ ra. Phong Lâm Hải hướng phòng đấu giá nhân viên công tác đưa ra phong gia thư mời về sau, nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh hai người đã được mời đến một cái gian phòng. Bên trong bao gian có hai người, một cái là người chủ sự, một cái là giám bảo sư. Phong thiếu gia, ngươi tốt. Ngươi tốt. Ta thời gian đang gấp, ngươi nhìn xem cái này ba viên bảo thạch có thể hay không đấu giá. Tốt. còn xin chờ một chút lát. Người chủ sự phi thường khéo hiểu lòng người không có nhiều hàn huyên, trực tiếp để giám bảo sư tới kiểm tra bảo thạch. Kiểm tra xong về sau người chủ sự vô cùng vui vẻ, bởi vì cái này ba viên bảo thạch đúng là phi thường khó gặp ngàn năm bảo thạch. Những này bảo thạch bên trong có cực lớn có thể sẽ sinh ra bảo thủy, mà bảo thủy đối với dị năng giả tới nói thế nhưng là vô giới chi bảo. Phong thiếu gia, cái này ba viên bảo thạch khối lượng cực kỳ tốt. Bất quá bởi vì không thể xác định trong này phải chăng 100% có bảo thủy, cho nên cái này ba viên bảo thạch không có cách nào tách ra đấu giá. Phong Lâm Hải tỏ ra là đã hiểu, nhưng là hắn hiện tại cần dùng gấp tiền mua được cười nói hoa, cho nên vẫn không xa rời nhau đấu giá đã không quan trọng. Chương 962, giải dược tới tay. Chương 962, giải dược tới tay. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Phong Lâm Hải làm Phong gia thiếu gia có đặc biệt phòng, huống chi hắn hiện tại lại là một kiện vật đấu giá người bán, tự nhiên đãi ngộ lại so với người bình thường tốt. Ngươi nói còn lại bảo thạch bên trong cũng sẽ có bảo tùy sao? Nhân viên công tác toàn bộ rời khỏi gian phòng. Lúc này trong phòng chỉ có Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu hai người. Có. Hạ Ngu lần đầu tiên trả lời Phong Lâm Hải vấn đề này. Ai? Cho dù có ta cũng mua không nổi a. Ta nếu là sớm biết những này bảo thạch bên trong có bảo tùy, ta liền sẽ không xuất ra ba viên. Có được bảo tùy bảo thạch chỉ một viên giá trị liền đủ mua cười nói bỏ ra. Thế nhưng là tham lam phòng đấu giá lại lấy không thể xác định bên trong phải chăng chứa bảo tùy lý do này, đem ba viên bảo thạch toàn bộ cầm lấy đi đấu giá. Đương nhiên, trong này cũng có Phong Lâm Hải cấp bách đưa đến. Bất quá hắn cũng không phải một vị sẽ ở trên người mình tìm nguyên nhân người. Bên này đấu giá hội tại hừng hực khí thế tiến hành. Bên kia Cổ Việt tại một cái núi lửa tìm kiếm. Rốt cục đến lúc chạm vào tối, Cổ Việt rốt cuộc tìm được một cái sinh trưởng nham tương chi tâm núi lửa. Toàn này núi lửa độ cao so với mặt biển vô cùng cao. Giữa sườn núi toàn bộ đều là thật dày tuyết động. Đến đỉnh núi tuyết động đều bị núi lửa nhiệt độ cho hòa tan. Cổ Việt bay đến miệng núi lửa phía trên, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nham tương. Cái này nham tương đối với 12 cấp trở xuống dị năng giả khả năng còn có chút nhiệt độ, nhưng là đối với 12 cấp trở lên dị năng giả lại không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Huống chi Cổ Việt lại là hỏa hệ dị năng, đúng nhiệt độ trưởng không không nói chơi. Nham tương phía dưới vẫn là nham tương. Cổ Việt tại trong nham tương tìm một hồi lâu, mới tìm tới nham tương chi tâm tung tích. Bởi vì những này nham tương chi tâm bỏ qua nham tương nhan sắc sẽ càng thiên hướng về màu vàng. Cổ Việt đi theo màu vàng vết tích, thành công tìm được nham tương chi tâm. Sau đó nhanh chóng đem nham tương chi tâm bắt lấy chuẩn bị trở về trường học. Bên này Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu dùng 1 triệu đập tới cười nói hoa, mà ba viên bảo thạch thì là bị bán ra 5 triệu giá cao. Cuối cùng Phong Lâm Hải đem tiền khoản thanh toán, còn kiếm lời 4 triệu. Xin đi thong thả. Phòng đấu giá người chủ sự cung kính đem Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu đưa tiễn, mà hai người đã không kịp chờ đợi trở về ký túc xá, đem thiếu chi hoa cho Lạc Trần ăn vào. Lạc Trần sau khi ăn vào quả thật có thể cảm giác được thân thể khó chịu như vậy cứng ngắt lại, nhưng vẫn là không động được, không nói được lời nói, mắt mở không ra. Như vậy là được rồi sao? Huyền Chi hỏi gió gần biển. Trên lý luận là có thể. Chúng ta bây giờ liền đợi đến Cố Việt trở về a. Mấy người toàn bộ ngồi tại Lạc Trần trong phòng, lộ ra có chút chén chúc. Hạ Ngu mặc không lên tiếng đi vào đại sảnh mở ra thức phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Đánh trận đồng dạng vang động sau khi dừng lại, mỗi người đều chiếm được một bát nhan sắc quái dị cơm trứng chiên. Trứng là tóc xanh gà trứng, cho nên mới là xanh lá. Phong Lâm Hải thay Hạ Ngu giải thích, cái này tóc xanh trứng gà cơm chiên là Hạ Ngu nhất đem ra được cơm chiên. Đám người giữ im lặng, vẫn là Phù Huyên trước thử nghiệm ăn một miếng. Mọi người mới cùng theo một lúc ăn. Nằm ở trên giường Lạc Trần đang nghe Phong Lâm Hải giải thích thời điểm, liền đã có thể đoán ra Hạ Ngu làm cơm là cái dạng gì. Hắn thế mà còn có chút may mắn mình bây giờ ở vào một cái người thực vật trạng thái, chí ít không cần đi nếm thử cái kia thoạt nhìn không giống bình thường cơm chiên. Đụng, túc xá đại môn bị một cỗ khí lực mở ra. Đám người toàn bộ quay đầu nhìn sang. Nguyên lai là Cổ Việt trở về. Chương 963, tỉnh lại. Chương 963, tỉnh lại. Cổ Việt trở về. Lạc Trần được cứu rồi. Đám người đem bát đũa cấp tốc đem thả xuống, nhìn xem Cổ Việt. Các ngươi tại ăn cái gì a? Cổ Việt dùng toàn lực của mình chạy vội trở về, lại trông thấy một đống người tại ăn nhan sắc quái dị cơm chiên. Không có gì. Nham tương chi tâm mang về sao? Mang về. Cổ Việt thận trọng đem chứa ở bình bên trong nham tương chi tâm lấy ra, trước đem Lạc Trần ôm đến trong bồn tắm, tiếp đầy nước. Đám người nghe Cổ Việt chỉ huy hành động lấy, nham tương chi tâm cũng không có thể trực tiếp phục dụng, mà là muốn lợi dụng trong nước tiếp tính đem lạnh trùng chi độc bước đi ra. Tiếp xong nước sau, toàn bộ bồn tắm lớn đều kết lên băng. Cổ Việt đem bình bên trong nham tương chi tâm chậm rãi đổ vào trong bồn tắm. Lúc này kết băng tại nham tương chi tâm xuất hiện thời điểm toàn bộ làm tan, mà tại nham tương chi tâm tiến vào bồn tắm thời điểm, bồn tắm lớn thế mà đã nứt ra. Dùng cái này, Cổ Việt cấp tốc lấy ra một cái đỉnh tiểu dáng vật chứa, đem Lạc Trần cùng một bồn tắm nước cùng nham tương chi tâm di động đến cái này vật chứa ở trong. Giờ phút này lòng của mọi người mới tính để xuống. Vốn không cảm giác Lạc Trần, tại nham tương chi tâm tiến vào bồn tắm giây thứ nhất, cũng cảm giác được từng kia ấm áp, càng về sau thậm chí cảm thấy đến hơi nóng. Sau đó từ từ khôi phục một chút cảm giác. Đến cuối cùng, Lạc Trần mở mắt. Lạc ca, người đã tỉnh. Tỉnh liên tốt. Tốt. Hô. Người rốt cuộc tỉnh. Lạc Trần lúc này cảm giác mình thân thể vô cùng suy yếu, liền giống bị đào không bình thường. Thư nhược ngay cả miệng đều không căng ra. Hắn rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là liền là mở không nổi miệng. Nham tương chi tâm đã đem Lạc Trần trong cơ thể lạnh trùng chi độc toàn bộ khu trục cũng tiêu đốt mất. Lúc này trong đỉnh nước đã sôi trào lên. Lạc Trần không thích hợp nữa nằm trong nước. Phú Uyên trực tiếp dùng khăn tắm bọc lấy Lạc Trần, đem hắn ôm đến túc xá nằm trên giường. Mà Cổ Việt một người trong phòng tắm giải quyết tốt hậu quả. Lạc Trần nằm ở trên giường nhìn xem mọi người lo lắng biểu lộ, chỉ có thể dùng hết toàn lực của mình nháy mắt mấy cái, cong lên vẻ miệng, biểu thị mình đã không sao. Lạc Trần hiện tại cần nghỉ ngơi. Đem nham tương chi tâm cùng đại đỉnh thu thập xong, Cổ Việt từ trong phòng tắm đi ra, nhắc nhở mọi người Lạc Trần cần nghỉ ngơi. "Tốt, vậy ta ngày mai lại đến." "Ân, hiện tại đã khuya." "Tốt, là nên nghỉ ngơi." Thế là tất cả mọi người nhao nhao cùng Lạc Trần cáo biệt. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Lạc Trần cùng Cổ Việt hai người. Lần này là ta chủ quan. Cổ Việt đi đến Lạc Trần bên giường tọa hạ. Lần sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Là một cái khế ước thú không thể thật tốt thủ hộ tại khế ước người bên người, dẫn đến khế ước người kém chút chết mất. Đây là Cổ Việt không nghĩ tới. Lạc Trần sau khi nghe muốn lắc đầu, nhưng là không có khí lực lắc đầu, chỉ có thể nháy nháy con mắt. Cổ Việt nhìn Lạc Trần một hồi không nói gì, liền biến thân thành một cái chim nhỏ tước, đứng tại Lạc Trần túc xá bệ cửa sổ trầm mặc không nói. Lạc Trần không có cách nào quay đầu đi nhìn hắn, lại thêm trên thân thể suy yếu, rất nhanh liền đã ngủ mê man. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Trần mới ung dung tỉnh lại. Lúc này khí lực của hắn đã khôi phục không ít, có thể mình đứng lên rửa mặt, liền là cảm giác chân còn có chút mềm. Dẫm trên mặt đất cảm giác cùng dẫm tại trên đông cảm giác không sai biệt lắm. Cần ta hỗ trợ sao? Biến thành hình người Cổ Việt đứng tại Lạc Trần bên người. Phòng ngừa hắn sơ ý một chút ngã trên mặt đất. Chương 964, liên hoan. Chương 964, liên hoan. Ta cảm thấy cũng không cần à. Lạc Trần cười đúng Cổ Việt nói. Sau đó ở ngay trước mặt hắn đóng lại cửa phòng tắm. Cổ Việt đành phải nhún nhún vai, ngồi tại bên cửa sổ trên ghế. Tại Lạc Trần rửa mặt trong khoảng thời gian này, Hoa Tuấn Tuấn ba người gió êm dịu gần biển hai người đều đi tới trong phòng của hắn. Chờ hắn mở ra cửa phòng tắm nhìn thấy liền là cả phòng người. Các ngươi không đi đi học sao? Xin nghỉ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Huyền Chi nhìn xem Lạc Trần dáng vẻ, cảm giác vấn đề không phải rất lớn, cũng không tệ lắm, chỉ là toàn thân bất lực mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Đúng, ta đem còn lại bảo thạch cùng tiền trả lại cho ngươi. Phong Lâm Hải lúc này đem đương thời Cổ Việt cho hắn bảo thạch còn cho hắn. Số tiền này ta làm sao chuyển cho ngươi? Phong Lâm Hải không có Cổ Việt phương thức liên lạc, không có cách nào chuyển khoản. Ngươi trực tiếp chuyển cho hắn là được. Cổ Việt chỉ Lạc Trần. Lạc Trần phi thường vui lòng đem chính mình máy truyền tin giơ lên. Phong Lâm Hải biết nghe lời phải trực tiếp đem tiền còn lại chuyển cho Lạc Trần. Làm sao kiếm lời nhiều tiền như vậy? Lạc Trần nhìn xem tài khoản bên trong thêm ra 4 triệu. Kinh ngạc hỏi. 3 viên bảo thạch bên trong giám định ra có bảo thủy, cho nên giá cả sẽ cao rất nhiều. Lại thêm đấu giá hội vốn là sẽ đem giá cả nhất càng cao. Cho nên Phong Lâm Hải chỉ tài khoản bên trong 4 triệu. Số tiền này tới vô cùng nhẹ nhàng. Cổ Việt lúc này đi lên phía trước, đưa cho Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu 2 viên bảo thạch. Cái này 2 viên tặng cho các ngươi. Cảm tạ các ngươi giúp Lạc Trần tìm tới, cười nói hoa. Phong Lâm Hải kinh ngạc không thôi. Hạ Ngu tiếp nhận bảo thạch nhỏ giọng nói một tiếng tạ ơn. Cái này 2 viên bảo thạch bên trong cũng sẽ có bảo tùy sao? Phong Lâm còn không xác định hỏi một cái. Đạt được Cổ Việt khẳng định hồi phục. Bên cạnh một mực nhìn lấy bọn hắn nói chuyện trời đất Hoa Tuấn Tuấn tổ ba người. Hiện tại trong lòng cũng không phải tư vị. Không phải là bởi vì không có đạt được bảo thạch mà ghen ghét, mà là bởi vì chính mình không có đến giúp bận bịu mà cảm thấy tự hành tàng ế. Lạc Trần cảm thụ ba người xa suốt tâm tình. Nghĩ đến mình chúng độc sau nằm ở trên giường suy nghĩ. Thế là lôi kéo mọi người cùng nhau đến Mã Huệ trong nhà hàng liên hoan. A, Lạc Trần sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Mã Huệ nhìn thấy Lạc Trần sắc mặt tái nhợt, không khỏi hỏi thăm một câu. Sau đó Lạc Trần liền đem mình chúng độc sự tình nói cho Mã Huệ. Trêu đến Mã Huệ hôm nay nhất định phải làm cả bàn dược thiện cho Lạc Trần bồi bổ. Đợi đến tất cả rau dân đủ, nhân viên đến đông đủ về sau, Lạc Trần hô đứng lên bưng trong chén nước dùng đúng mọi người nói. Hôm nay ta liền lấy canh mang rượu tới, cảm tạ mọi người tại ta chúng độc thời điểm vì ta làm mọi chuyện. Việc nhỏ. Ngoại trừ Phong Lâm Hải không ai lên tiếng. Hôm nay ngoại trừ cảm tạ các ngươi, ta còn có một việc muốn cùng mọi người nói. Ta nghĩ thoáng một cái công hội. Ban đầu thành viên liền là các vị đang ngồi. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Nói xong Hoa Tuấn Tuấn ba người hiện thực ánh mắt sáng lên. Sau lại từ từ yên tĩnh lại. Lạc Trần đem những này đều nhìn ở trong mắt. Thế là hắn còn nói thêm. Hoa Tuấn Tuấn, Huyền Chi cùng Phù Huyền đều là ta từ bên kia liền triệu tập đồng đội. Ba người các ngươi là nhất định sẽ tiến vào ta công hội. Ta Hoa Tuấn Tuấn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng là lúc này Huyền Chi cùng Phù Huyền đều cho hắn một sự tử. Khẩn cấp để hắn ngậm miệng. Vậy các ngươi hai lựa chọn đâu? Lạc Trần nhìn xem Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu. Chương 965, ra ngoài trường công hội. Chương 965, ra ngoài trường công hội. Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu nhìn đối phương một chút. Sau đó quay đầu cùng Lạc Trần nói. Cái này chúng ta cần suy nghĩ thêm một chút. Lạc Trần tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Phong Lâm Hải thế nhưng là Phong gia người. Đại gia tộc Hải tử mặc kệ gia nhập cái gì thế lực đều muốn liên tục cân nhắc. Hạ Ngu do em dịu gần biển quan hệ tốt như vậy, tự nhiên là đi theo hắn. Không biết ta có thể hay không gia nhập các ngươi công hội đâu. Một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt Mã Huệ lúc này lên tiếng hỏi. Ân. Lạc Trần kinh ngạc nhìn Mã Huệ. Nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không chào đón ta? Mã Huệ ra vẻ tức giận nói đến. Ra ngoài trường nhân sĩ có thể gia nhập trong trường công hội sao? Lạc Trần là thật không rõ lắm phương diện này sự tình. Dù sao hắn độc vừa mới giải, hôm nay lại là nhất thời hưng khởi muốn cho mọi người quan hệ càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên là có thể. Mã Huệ sinh hoạt tại trường học phụ cận nhiều năm. Đúng cái trường học này tất cả chế độ đều giải rõ ràng. Kỳ thật trường học các ngươi công hội thành lập đến nay đã không thể chỉ là tính trong trường. Mã Huệ bưng một chén rượu lên từ từ nói đến. Nhiệm vụ đại sảnh tồn tại để rất nhiều ra ngoài trường nhân sĩ đúng bên trong ban thưởng thèm nhỏ dãi như dọn. Cho nên công hội sẽ ở ra ngoài trường cũng có cứ điểm. Nhiều khi trong trường học sinh tiếp nhiệm vụ về sau, cùng ra ngoài trường đồng bạn cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau chia đều. Nghe xong Mã Huệ giải thích về sau, Lạc Trần bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ý của ngươi là chúng ta công hội cũng có thể ở bên ngoài trường đồng thời trở thành một cái cứ điểm? Không sai. Mã Huệ gật gật đầu. Hắn tự biết mình thân thế, đến cả ngày lẫn đêm theo dõi trong trường ngụy người Mã gia, đã có rất nhiều năm không có như thế tươi sống qua. Từ Lạc Trần đem Mã gia tổ tông cùng thực thần phổ giao cho hắn về sau, Mã Huệ liền suy nghĩ mình hẳn là như thế nào đi báo đáp Lạc Trần. Lúc này Lạc Trần đã muốn thành lập công hội, vậy hắn không bằng giúp hắn một chút. Vậy chúng ta đội ngũ chẳng lẽ có thể nhanh chóng lớn mạnh? Hoa Tuấn Tuấn một mực kìm nén ở bên cạnh không có há mồm. Lúc này rốt cục nhịn không được, từ từ sẽ đến a. Huyền Chi hoàn toàn như trước đây cho hắn dội nước lạnh. Chúng ta bây giờ cái gì đều không chuẩn bị kỹ càng, nếu là chiêu quá nhiều người, quản lý không đến. Với lại nhân gia còn chưa nhất định để ý chúng ta công hội. Trường học nhiều như vậy thoạt nhìn rất lợi hại công hội. Nhân gia dựa vào cái gì lựa chọn chúng ta công hội đâu? Lạc Trần cười cười. Huyền Chi cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Lạc Trần thành lập công hội mục đích là gấp rút mọi người ở giữa liên hệ, mà không phải mở rộng thế lực của mình. Tại không có chút nào bối cảnh dưới mù quáng khuyết trương thế lực của mình. Đây không phải là chim đầu đàn a. Lạc Trần không có ngốc như vậy. Ta không có ý định đối ngoại mở ra công hội danh lệch. Lạc Trần đúng mọi người nói ra. Gia nhập công hội nhất định phải là được mọi người mời, đạt được công nhận của tất cả mọi người mới có thể. Lạc Trần nói xong hai câu này, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Vậy ta có thể gia nhập sao? Cổ Việt ở bên cạnh nhìn hồi lâu hí. Đúng cái này công hội cảm giác rất có hứng thú dáng vẻ. Cổ Việt cảm thấy cái này công hội giống như cùng tộc đàn không có gì khác biệt. Khả năng liền là không cùng nhân loại cùng một chỗ xây dựng một cái tộc đàn. Ngươi muốn gia nhập sao? Lạc Trần trái lại hỏi hắn. Ngươi muốn gia nhập lời nói chỉ có thể cùng Mã Huệ cùng một chỗ ở bên ngoài trường công hội doài. Trong trường công hội đều muốn đăng ký tin tức. Ngươi bây giờ nhưng vẫn là cái hắc hộ. Lạc Trần đùa giỡn cùng Cổ Việt giải thích một chút chương 966, Trần Quang công hội chương 966, Trần Quang công hội ta chẳng lẽ không phải khế ước của ngươi thú sao? Cổ Việt nhíu mày đường. Ta ở trường học đăng ký khế ước thú là nó. Lạc Trần nói xong đem một mực tại trong bình tu dưỡng tiểu mộng yêu bắt đi ra. Thu. Thế nào? Tiểu mộng yêu bị Lạc Trần cầm đi ra thời điểm trên miệng còn có khả nghi nước trái cây. Liền cái này, ngươi sẽ bị trò cười. Cổ Việt nhìn xem cái này đen xì xì sẽ chỉ giả ngây thơ tiểu yêu thú, trong lòng vô cùng kinh thường. Chít chít chít. Nhân gia lợi hại đâu? Tiểu mộng yêu nghe được người khác xem thường nó, vô cùng tức giận. Chờ nó trưởng thành ngươi liền biết sự lợi hại của nó. Lạc Trần hiện tại thừa nước đục thả câu. Muốn đợi mộng yêu sau khi lớn lên lại nhìn Cổ Việt biểu lộ. Vậy nhất định vô cùng đặc sắc. Chít chít chít. Liền là. Không có ánh mắt chim nhỏ. Tiểu mộng yêu ngồi tại Lạc Trần lòng bàn tay cáo mượn oai hùng. Thử. Không cùng loại này nhỏ yếu chủng tộc tính toán chi ly. Cổ Việt trừng to mắt quét tiểu mộng yêu một chút. Khế ước của ngươi thú quả thật có chút làm người ta giật mình đâu. Mã Huệ ở bên cạnh nhìn xem. Hắn coi là giống Lạc Trần dạng này người. Khế ước thú hẳn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Không nghĩ tới thì ra là như vậy một cái manh manh sinh vật. Nói đến giống như tất cả mọi người không biết con này sinh vật là chủng tộc gì. Bất quá Mã Huệ cũng không có ở trước mặt mọi người liền hỏi lên. Nếu như về sau có cơ hội, hắn hẳn là sẽ tự mình hỏi Lạc Trần á, hiện tại vẫn là mọi người liên hoan thời gian đâu. Thế là ngay tại chương này trên bàn cơm, Lạc Trần cùng mọi người cùng nhau quyết định thành lập một cái công hội. Vậy chúng ta công hội tên gọi là gì vậy? Hoa Tuấn Tuấn ném ra ngoài một cái phi thường đội vàng hỏi đề. Ngạch Huyền Chi nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Phú Huyên là vẫn luôn không biết nói cái gì. Cái này Phong Lâm Hải cũng không có lập trường nói cái gì. Lạc Trần quay đầu nhìn xem Cổ Việt, lại nhìn xem Mã Huệ. Sau đó phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn. Nhìn ta làm gì? Ta đặt tên phế a. Lạc Trần là thật đặt tên phế. Để hắn đặt tên có thể phế hắn nửa đầu góc tế bào não. Gọi vũ trụ vô địch công hội. Đầu góc ngươi mát. Huyền Chi một đua gõ đến Hoa Tuấn Tuấn sọ não thượng. Để hắn đình chỉ loại này lung tung đặt tên hành vi. Trần Quang. Lúc này một mực tại trầm tư Phú Huyên nói chuyện. Lạc Trần ủi, quang minh ánh sáng. Tất cả mọi người là bởi vì Lạc Trần mới có thể đến nơi này. Lạc Trần tại Phù Huyên tâm lý chẳng khác nào là hắn ngọn đèn chỉ đường, là hắn quang minh chỗ, cho nên cái tên này Phù Huyên cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Tốt. Huyền Chi cũng minh bạch trong đó ý vị. Hoa Tuấn Tuấn cũng coi như lại xuẩn cũng có thể biết hàm nghĩa trong đó. Trần Quang công hội hắc vẫn rất dễ nghe. Hoa Tuấn Tuấn ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Tốt. Vậy chúng ta công hội danh tự liền gọi Trần Quang. Lạc Trần cũng hiểu biết danh tự này phía sau hàm nghĩa. Đã hắn dẫn theo mọi người đi tới cái thế giới này, vậy liền nhất định sẽ cùng mọi người cùng nhau đi đến cuối cùng. Trần Quang công hội sẽ trở thành mọi người điểm xuất phát, cũng là mọi người phía sau trụ cột. Để ăn mừng Trần Quang công hội thành lập. Đến, cạn ly. Cạn ly. Mọi người uống rượu, uống trà, uống trà. Tóm lại, toàn bộ người đều giơ lên trong tay cái chén, cùng mọi người cùng nhau chúc mừng lúc này khoái hoạt. Phong Lâm Hải mịt mờ nhìn thoáng qua Hạ Ngu. Hạ Ngu cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 967, công hội quản lý chỗ. Chương 967, công hội quản lý chỗ. Ngày kế tiếp ban đêm, Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu tìm tới Lạc Trần. "Lạc Trần, chúng ta quyết định gia nhập ngươi công hội." Lạc Trần nhìn xem hai người kiên định bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. "Nghiêm túc như vậy làm gì? Coi như các ngươi không gia nhập ta công hội, chúng ta cũng còn biết là bằng hữu a." Lạc Trần không nghĩ hai người là bởi vì nguyên nhân này gia nhập công hội. Phong Lâm Hải vội vàng khoát khoát tay nói ra, "Không phải, chúng ta là thực tình muốn gia nhập ngươi công hội." Phong Lâm Hải nắm chặt nắm đấm của mình nói ra, "Kỳ thật ta mặc dù là Phong gia thiếu gia, nhưng là bởi vì mẫu thân của ta ngoại ý muốn qua đời, phụ thân ta lại tái giá một cái, dẫn đến ta trong nhà rất lúng túng." Phong Lâm Hải vẫn cảm thấy loại chuyện này phi thường khó mà mở miệng. Hắn trọn vẹn trong phòng cho mình làm một ngày một đêm tư tưởng, lại không nghĩ rằng là như thế dễ dàng nói ra miệng. "Ta muốn thoát ly Phong gia. Hạ Ngu là ta từ nhỏ bạn chơi." Mặc dù hắn tại câu thông bên trên có chút chướng ngại, nhưng là thực lực của hắn kỳ thật so ta còn lợi hại hơn một chút. Phong Lâm Hải nói xong mình, lại tranh thủ thời gian thay Hạ Ngu giải thích. Hai người bọn họ đều vô cùng muốn thoát ly hiện tại gia đình, mà Lạc Trần công hội là lựa chọn tốt nhất. Không có các đại gia tộc thẩm thấu, nhân viên tinh giản, tiềm lực đại. Mặc dù bây giờ khả năng không chút nào thu hút, thế nhưng là về sau nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. "Đã các ngươi hai cái đã nghĩ kỹ, vậy ta đại biểu Trần Quang công hội tất cả thành viên hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi." Phong Lâm Hải cùng Hạ Ngu nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hỏi thăm Lạc Trần dự định lúc nào đi trường học công hội quản lý chỗ đăng ký. "Ở trường học thành lập một cái công hội, đầu tiên muốn tập hợp đủ 5 tên thành viên. Lạc Trần bọn hắn hết thể có 6 cái, đã sơ bộ phù hợp thành lập công hội điều kiện. Bước thứ 2 chính là muốn đi trường học công hội quản lý chỗ đăng ký, muốn đem công hội hội trưởng cùng thành viên tin tức toàn bộ đăng ký đi lên. Tốt nhất là còn có thể có một cái lão sư làm đảm bảo. Nhưng là Lạc Trần bọn hắn trước mắt không có quen biết lão sư, cho nên cái này khâu liền miễn đi." Lạc Trần là tính toán đợi tất cả mọi người không có lớp thời điểm cùng đi. Thứ 6 tuần này liền là một cái cực kỳ tốt thời gian. Thế là thứ 6 sáng sớm, một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến về công hội quản lý chỗ đăng ký đi. "Các người ăn điểm tâm không có a?" Hoa Tuấn Tuấn buổi sáng lên được hơi trễ, vì chạy đến cùng mọi người cùng nhau đi công hội quản lý chỗ còn chưa kịp ăn điểm tâm. "Ê." Huyền Chi từ trong túi đeo lưng của hắn mặt lấy ra một cái bánh mì. "Đêm qua siêu thị đánh gãy ta mua, lưu tại trong túi đeo lưng quên lấy ra. Vừa vặn cho ngươi ăn." Huyền Chi đem bánh mì ném cho Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn luống cuống tay chân tiếp được bánh mì rồi nói ra, "Siêu thị buổi tối bánh mì đều là trước khi kỳ, hôm nay cái này bánh mì sẽ không liền qua kỳ đi. Thích ăn không ăn?" Huyền Chi lật ra một cái liếc mắt, không để ý tới Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn cười khúc khích, nhìn cũng chưa từng nhìn bánh mì sản xuất ngày một chút, liền nguyên lành đem bánh mì hướng miệng bên trong nhét. Công hội quản lý chỗ người không phải rất nhiều, bên này nếu như không phải là muốn xin kiến lập một cái mới công hội, bình thường sẽ không có người nào đến. Lúc này Lạc Trần vừa vặn trông thấy một cái mười mấy người đoàn thể tại công hội quản lý chỗ cửa sổ đẳng cấp thành viên tin tức. Mười mấy người hẳn là muốn chờ một hồi lâu, mọi người đành phải ngồi đang đợi sảnh trên ghế chờ lấy bọn hắn tin tức điền xong về sau lại đi xin mình công hội. Chương 968, tiền đặt cọc. Chương 968, tiền đặt cọc. Lạc Trần bọn hắn đang đợi sảnh chờ thật lâu, cái này công hội nhận định kết quả còn không có xuống tới, làm sao chậm như vậy a? Bọn hắn không phải là không có tiền giao tiền đặt cọc a? Phong Lâm Hải một câu bừng tỉnh người trong ngộng. "Cái gì tiền đặt cọc? Tiền đặt cọc là cái gì? Tiền đặt cọc gọi bao nhiêu?" Trong lúc nhất thời vấn đề của mọi người thế mà để Phong Lâm Hải bó tay rồi. "Các ngươi thế mà không biết thành lập công hội muốn cho trường học giao 100.000 tiền đặt cọc sao?" "Bao nhiêu tiền?" "100.000 khối." "Đoạt tiền?" Mọi người nghe xong mức này rơi vào trầm mặc. Thế là Phong Lâm Hải đang đợi sảnh cho mọi người kỹ càng giới thiệu một chút thành lập một cái công hội quá trình. Tại nhân số tập hợp đủ, tin tức điền xong về sau, còn cần đi công hội cửa sổ đi giao nạp 100.000 tiền đặt cọc. Cái này tiền đặt cọc một là cam đoan công hội thành viên không tại trong trường học báo đoàn hoành hành bá đạo. Đương nhiên, coi như hoành hành bá đạo bọn hắn cũng không quản được cái gì, nhiều nhất miệng phê bình một cái, liên là nhiều một cái giao nộp cớ mà thôi. Hai là mở ra nhiệm vụ đại sảnh lầu 3 tập thể nhiệm vụ cho công hội thành viên. Dạng này công hội thành viên thì tương đương với so với bình thường học sinh nhiều một chút xác nhận nhiệm vụ cơ hội. Cái này trọng yếu hơn, bởi vì tập thể nhiệm vụ hàm kim lượng bình thường đều tương đối cao, độ khó thiên đại, nhưng ban thưởng cũng là phi thường phong phú. Phong Lâm Hải sau khi nói xong tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. "Bất quá cái này 100.000 khối, ta đến." Lạc Trần cực kỳ hào phóng một mình gánh chịu cái này phí tổn. Thành lập công hội chuyện này nguyên bản là hắn nói ra trước, lẽ ra phải do hắn đến gánh chịu cái này phí tổn. Với lại cái này 100.000 khối đối với hắn mà nói đơn giản liền là mau mau tế vũ, không đáng giá nhất tới. "Nếu không chúng ta mỗi người gánh chịu một điểm a?" Huyền Chi lúc này lên tiếng. Hắn cảm thấy thành lập công hội là mọi người cộng đồng sự tình, không thể để cho Lạc Trần một người gánh chịu. 100.000 khối cũng là nói nhỏ hay không nhỏ, nói lớn không lớn một cái kim ngạch đâu. "Có thể a?" Hoa Tuấn Tuấn tử a bên cạnh phụ họa. "Ân, ta cảm thấy có thể." Phú Huyên gió êm dịu gần biển cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Hạ Ngu đứng tại Phong Lâm Hải bên người cũng tán đồng gật gật đầu. Lạc Trần ao bất quá bọn hắn, chỉ có thể nói, "Vậy các ngươi mỗi người cho ta chuyển 1.000.000 khối là được, còn lại ta đến. Tốt xấu ta cũng là công hội hội trưởng không phải?" Thế là tại mọi người cùng Lạc Trần kiên trì dưới, mỗi người cho Lạc Trần xoay chuyển 1.000.000 khối. Lúc này, bên kia một mực không có làm thành công kiến lập công hội một đám người, thế mà từ từ tại hướng Lạc Trần tới gần. Bọn hắn trong đó có một người đỏ lên khuôn mặt, đi đến Lạc Trần trước mặt, phi thường nhỏ âm thanh đối với hắn nói ra, phi thường không tốt ý tứ, ta muốn mời ngươi mượn 50.000 đồng tiền cho chúng ta được không? Ngươi yên tâm, ta tại một tuần bên trong tuyệt đối trả lại ngươi. Đây là ta giấy chứng nhận tin tức, thật sự là quái dở. Người này còn đang không ngừng mà cúi đầu, trong một hồi nói lời cảm tạ, một hồi nói xin lỗi. Các ngươi nhiều người như vậy đụng không ra 100.000 khối. Hoa Tuấn Tuấn cảm thấy yêu kỳ, nơi này tối thiểu nhất có 15 người a, làm sao ngay cả 100.000 đều thu thập không đủ? Người kia nghe được Hoa Tuấn Tuấn nói lời về sau đầu đều muốn xử đến ngực bên trong đi. Huyền Chi lúc này đi đến Hoa Tuấn Tuấn bên người, dùng sức cho hắn thúc thủi cho một cái, sẽ không nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Ngao. Hoa Tuấn Tuấn nhỏ giọng gào một tiếng, sau đó ngậm miệng lại đứng ở mọi người đằng sau đi. Phi thường không tốt ý tứ, nhưng là ta một tuần sau nhất định sẽ trả lại. Chương 969, vay tiền thành công. Chương 969, vay tiền thành công tử thần. Ngươi đừng như vậy. Lúc này từ trong đám người đột nhiên lao ra một người nữ sinh, lôi kéo cánh tay của hắn để hắn đừng như vậy hèn mọn. Thế nhưng là chúng ta đã không có thời gian. Lư Tử Thần hất ra vị nữ tử này tay, lần nữa thỉnh cầu Lạc Trần có thể cho hắn mượn 50.000. Ta không biết ngươi, ngươi tại ta chỗ này hoàn toàn không có tín dự có thể nói. Lạc Trần có thể mượn 50.000 khối tiền đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là vị này Lư Tử Thần có thể cho hắn mang đến cái gì đâu? Cái này cho ngươi, dây chuyền này là nhà ta truyền gia chi bảo, cũng có thể làm thế chân a. Đứng tại Lư Tử Thần bên cạnh nữ sinh chen đến Lạc Trần trước mặt, đưa nàng trên cổ mang theo dây chuyền gỡ xuống đưa cho Lạc Trần. Lạc Trần không có tiếp. Phong Lâm Hải từ phía sau đi tới, khoanh tay nhìn xem vị này nữ sinh nói ra: "Tiểu thư, cầu người không phải ngươi dạng này cầu." "Ngươi?" Nữ sinh thẹn quá thành giận trừng mắt Phong Lâm Hải. "Tiểu tiểu." Lư Tử Thần giữ chặt vị này tiểu thư cánh tay, đem nàng từ Phong Lâm Hải trước mặt lôi đi, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu nàng không nên nói nữa. "Rất xin lỗi mấy vị đồng học, quấy rầy các ngươi." Lư Tử Thần hướng mọi người cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Lúc này Lạc Trần mở miệng: "Các loại, tiền ta có thể cho ngươi mượn." Lạc Trần mới mở miệng mọi người toàn bộ đều nhìn hắn. "Nhưng là ta không cần ngươi trả tiền, chờ ngươi nhiệm vụ kết thúc về sau, giao cho ta ngang nhau giá thị trường thực vật thảo dược là được." Lạc Trần nghĩ đến gần nhất Huyền Chi đang tại liên hệ dược tề chế tác, cần thực vật thảo dược khẳng định đặc biệt nhiều, không bằng liền để Lư Tử Thần mang một ít thảo dược trở về, còn miễn cho mình đi một chuyến. "Có thể, ta cam đoan mang về cho ngươi." Lư Tử Thần mừng rỡ như điên nhìn xem Lạc Trần. Nhưng là Lạc Trần các bằng hữu đều không phải là rất xem trọng Lư Tử Thần người xa lạ này. Cái này, vạn nhất hắn làm nhiệm vụ tử lộ bên trên đâu? Hoa Tuấn Tuấn sau khi nói xong liền bưng kín miệng của mình, hy vọng câu nói này không có sử dụng dị năng của hắn. Hắn chết, hắn đồng đội tổng sẽ không chết sạch đi. Huyền Chi nhìn thoáng qua vây quanh mọi người cái này một vòng mười mấy người. "Ngươi làm sao nói đâu?" Tiểu thư ở một bên rốt cục không nhịn được nghĩ mở miệng cùng Hoa Tuấn Tuấn Huyền biết lý luận một cái. Nhưng là Lư Tử Thần tay mắt lanh lẹ đem tiểu đẩy lên một bên. Tiểu, yên tĩnh một điểm. Vì tỷ ngươi, có thể chứ?" Tiểu nghe được Lư Tử Thần lời nói, rốt cục yên tĩnh trở lại. Lạc Trần lúc này mới ngay trước Lư Tử Thần mặt cho hắn xoay chuyển 50.000 khối. "Phi thường cảm tạ khẳng khái của ngươi rút tiền. Một tuần sau ta tất nhiên sẽ mang đến 50.000 thực vật thảo dược." "Ân." Về sau, Lạc Trần mang theo mọi người cùng nhau đi đăng ký tin tức. "Hắc Minh đệ, các ngươi công hội kêu cái gì tên a?" Vừa rồi cái kia vay tiền đăng ký công hội nhân viên bên trong, có một cái như quen thuộc đồng học. Ở phía sau đụng Hoa Tuấn Tuấn bà bay, muốn cùng hắn lôi kéo làm quen. "Trần Quang công hội, tên này mà em hay a." Nam tử hâm mộ nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn. "Thật tốt a, kẻ có tiền." Hoa Tuấn Tuấn nhìn xem hắn đúng tiền tài khát vọng ánh mắt, không khỏi hỏi một câu: "Các ngươi làm sao ngay cả 50.000 khối đều đụng không ra a? Này, đây không phải vì cứu vừa rồi cô bé kia tỷ tỷ a?" Về sau vị nam tử này liền cùng Hoa Tuấn Tuấn giảng một đống bọn hắn trong công hội cầu hết sự tình, trong đó bao hàm 2 tỷ muội đoạt cùng một cái nam nhân. Kết quả muội muội tại tỷ tỷ thăng cấp thời điểm đánh lén, dẫn đến tỷ tỷ đến nay hôn mê bất tỉnh. Chương 970, lại gặp học tỷ. Chương 970, lại gặp học tỷ. Hoa Tuấn Tuấn sau khi nghe xong rất là rung động, sau đó hắn liền đem những chuyện này đều thuật lại cho mọi người nghe. "Ngạch, ta đây không tiện đánh giá." Phong Lâm Hải nghe im lặng, không nghĩ tới một cái trong công hội có thể có như thế cầu hết sự tình. Chắc không được vừa rồi cái kia tiểu thư mang đến cho hắn một cảm giác không phải rất tốt đâu. Ngay cả mình thân tỷ cũng dám ham hại người, tâm là có bao nhiêu đèn a? Lạc Trần nghe xong có chút líu lưỡi. Tiền này, không phải là thu không trở về tới a? Bất quá còn tốt chỉ là 50.000 khối. Lạc Trần rất nhanh liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. Trong trường xã đoàn thành lập về sau, ra ngoài trường xã đoàn cũng có thể đồng bộ thành lập. Lạc Trần mang theo Cổ Việt cùng sớm đã chờ đợi tại cửa tiệm Mã Huệ, cùng một chỗ tiến về công hội chỗ ghi danh. Nơi này chỗ ghi danh cùng trường học chỗ ghi danh không giống nhau lắm. Phía ngoài chỗ ghi danh càng thêm trắng lệ, giống như một tòa cổ đại cung điện. Lạc Trần đi vào về sau phát hiện bên trong toàn bộ đều là người. Bên ngoài thành lập công hội không có gì yêu cầu, chỉ cần là cá nhân liền có thể. Cho nên bên này có rất nhiều công hội người đều tại công khai chiêu mộ đội viên. "Ngươi tốt, có hứng thú gia nhập chúng ta Liệp Báo công hội sao?" "Ngươi tốt, đệ nhất thế giới đáng yêu công hội có hứng thú giải một chút không?" "Ngươi tốt, gia nhập chúng ta Kim Tệ công hội sao?" Từ cổng đi đến chỗ ghi danh, Lạc Trần đơn giản giống chạy một lần người sắt ba loại một dạng. Người nơi này, thực sự quá nhiệt tình a. Làm sao nhiều người như vậy xây công hội a? Lạc Trần không biết rõ. Công hội tạo dựng lên có thể làm gì đâu? Bọn hắn công hội cũng không phải cùng trong trường học công hội có liên động. Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn tìm một chút cùng chung chí hướng người a. Mã Hoè ở bên cạnh cười giải thích. Loại người này nhiều địa phương, hắn đã thật lâu không có tới. Công hội đăng ký sau khi hoàn thành, Lạc Trần cùng Cổ Việt theo Mã Hoè tiến về hắn tiểu điểm. Ngươi gần nhất thực thần phổ học tập thế nào? Lạc Trần đột nhiên nhớ tới hắn còn có cái nhiệm vụ một căm thẳng có tiến triển đâu. Có nhiều vô cùng thu hoạch. Mã Hoè song nhãn sáng lên nhìn xem Lạc Trần. Vậy là tốt rồi. Nếu nói như vậy, Lạc Trần cũng không có thúc cần thiết. Liên để Mã Hoè từ từ học tập tiếp a. Thanh điểm kinh nghiệm một lâu một chút hắn cũng là có thể tiếp nhận. Lạc Trần cùng Cổ Việt tại Mã Hoè nơi này chờ đợi đến trưa. Mãi cho đến ở chỗ này cọ sát một trận cơm tối mới trở về. Bất quá, Lạc Trần nhìn trước mắt nữ sinh này, trong nháy mắt có loại hôm nay liền không nên trở về túc xá cảm giác. Lạc Trần nhiên đệ, vị này học tỷ tựa ở bên ngoài túc xá trên tường, trông thấy hắn trở về về sau liền đi nhanh lên đến bên cạnh hắn cùng hắn chào hỏi. Ta và ngươi truyền tin tức ngươi vì cái gì không trở về ta? Vị này học tỷ giống như vô cùng tức giận. Lạc Trần không muốn cùng nàng tại cửa túc xá lôi kéo, đành phải mang theo nàng đi đến một cái địa phương không người, không có nhắc nhở. Lạc Trần kết nối thông tin khí phát hiện xác thực có một trận điện thoại đánh tới. Bất quá lúc kia hắn hẳn là vừa bạn cùng Cổ Việt Mã Hoè trên bán con lác, cho nên không có nhận lấy mấy thông điện thoại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạc Trần lạnh lùng nhìn xem học tỷ, chỉ hy vọng nàng có việc nói sự tình, đừng lại lãng phí thời gian. Thật sự là nam nhân vô tình. Học tỷ liếc mắt cho Lạc Trần. Minh Thiên Hủy lão sư có hai mảnh công khai khóa, bất quá là năm thứ hai. Hủy lão sư để cho ta thông chi ngươi ngày mai cùng đi với ta đi học. Ở đâu? Vườn cây thôi. 10 giờ sáng a. Ta đã biết. Không nghĩ tới Hủy lão sư còn nhớ rõ hắn. Lạc Trần có chút ít mừng thầm. Có lẽ là một vị tiên phú của hắn tương đối cao a. Hi hi, chương 971, Thượng Quan Hải Đường, chương 971, Thượng Quan Hải Đường nhận được tin tức về sau Lạc Trần liền trực tiếp về túc xá. Vị kia học tỷ cũng không có làm sao nói bừa. Bất quá ngày mai công khai khóa vị này học tỷ hẳn là cũng tại. Hy vọng đến thời điểm sẽ không ra cái gì đường rẽ a. Hôm sau, Lạc Trần ăn xong điểm tâm liền chậm rãi tiến về vườn cây. Bây giờ còn chưa đến giờ đi học. Bất quá trong vườn thực vật mặt học sinh đã đến rất nhiều. Hủy lão sư công khai khóa vẫn là có rất nhiều học sinh. Ở trong đó không ngại có một ít khuôn mặt quen thuộc. Thì như Tư Đồ Cảnh cùng Tư Đồ Phấn. Bất quá Lạc Trần coi như không có trông thấy hai người này, trực tiếp đi đến phòng học phía sau cùng một loạt ngồi. Chờ một chút Hủy lão sư liền dẫm lên điểm tới đến vườn cây. Theo hắn cùng nhau còn có vị kia học tỷ. Hủy lão sư đi vào phòng học về sau dò xét một phiên đám người. Tại nhìn thấy phía sau nhất Lạc Trần về sau rất nhỏ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền tiến nhập đi học trạng thái. Lạc Trần cũng là phi thường chăm chú ghi chép lớp học chi thức điểm. Hai tiết khóa thật nhanh kết thúc. Tan học về sau tất cả mọi người vội vàng rời đi, chỉ có Lạc Trần chậm rãi ở phía sau thu dọn đồ đạc. Hắn lại không đội vàng đi thượng cái khắc khóa. Hắn đương nhiên không nóng nảy. Bất quá ít người tự nhiên là có người nhìn thấy Lạc Trần. Ngươi trộm đi tới chỗ này làm gì? Chán ghét thanh âm lại bắt đầu. Lạc Trần đối đứng tại trước mặt mình Tư Đồ Phấn lật ra một cái liếc mắt. Nếu như ngươi không muốn bị đánh gãy chân, liền cách ta xa một chút. Lạc Trần lời nói để Tư Đồ Phấn nhớ tới trước đó đang nhìn tháng rừng rậm vòng ngoài phiên chợ thượng. Hắn chịu những cái kia bị quất. Ngươi một cái năm nhất có tư cách gì ở chỗ này đi học? Lan ra ngoài. Tư Đồ Phấn nói xong liền muốn vào tay xô đẩy Lạc Trần. Ai? Làm gì chứ? Vị này học tỷ vừa rồi tại hỗ trợ Hủy lão sư chỉnh lý hắn lưu lại một chút khóa kiện. Lúc này chỉnh lý xong đã nhìn thấy một cái học sinh đang khi dễ Lạc Trần. Học tỷ tốt, ta phát hiện một cái năm nhất chuẩn em tiến đến đi học. Tư Đồ Phấn trông thấy vị này học tỷ vô cùng tôn kính. Dù sao có thể trở thành trợ giáo học tỷ, tại thực lực hoặc là ở nhà thế bối cảnh thượng, khẳng định có hơn người một mặt. Thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ta lớp không cần lưu lại tại vườn cây. Học tỷ một điểm bề mặt cũng không cho Tư Đồ Phấn. Tư Đồ Phấn chỉ có thể hận hận rời đi phòng học. Trước khi đi còn hung hăng quét một chút Lạc Trần. Làm sao chọc cái ngốc bức này? Học tỷ cao mày nhìn thoáng qua Tư Đồ Phấn rời đi bóng lưng. Bị ta đánh hai bữa. Lạc Trần thản nhiên nói. Học tỷ giơ lên ngón tay cái đúng Lạc Trần nói. Người châu. Ngươi về sau nếu như bị hắn tìm người vây quanh đánh, có thể báo tên của ta. Thượng quan Hải Đường. Thượng quan. Xem ra lại là một cái hảo môn tử đệ. Ngươi cũng biết hắn đặc biệt thích gọi phụ huynh. Lạc Trần đặc biệt chán ghét Tư Đồ Phấn nguyên nhân liền là hắn ở bên ngoài hoành hành bá đạo, dựa vào tất cả đều là gia tộc của mình. Nếu như hắn thoát ly Tư Đồ ra, đoán chừng sống không quá một ngày. Đầu chỉ, về sau Thượng Quan Hải Đường hướng Lạc Trần giảng một hệ liệt Tư Đồ Phấn công tích vĩ đại, đơn giản để Lạc Trần mở rộng tầm mắt. Dạng này người thế mà còn sống trên đời, thật sự là lao thiên không có mắt đã đi qua một trận này giao lưu. Lạc Trần cùng Thượng Quan Hải Đường quan hệ kéo gần lại không ít. Thượng Quan Hải Đường cũng không có giống trước đó một dạng luôn mở Lạc Trần nói giỡn. Lao nương ta đúng nam sinh không có hứng thú. Hiểu. Lạc Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Mời lên Quan Hải Đường tại quán cơm ăn một bữa tốt, chương 972, nhiệm vụ mới, chương 972, nhiệm vụ mới ngày này, Lạc Trần tại trong túc xá nghỉ ngơi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Kiểm tra đến nhiệm vụ hoàn thành. Kinh nghiệm gia tăng 468272, Lạc Trần nhìn xem bên trong hư không tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm. Trong lòng không có chút rung động nào. Cái này tăng trưởng kinh nghiệm đơn giản cách tiếp theo cấp còn có 800 mét xa. Lạc Trần nhìn xem liền đau đầu. Nhiệm vụ đổi mới, hoàn thành Bạch Thường Băng tâm nguyện. Lạc Trần nhìn xem cái tên này, giống như khá quen. Thế là hắn ngay tại mọi người nói chuyện phiếm trong đám hỏi thăm. Bạch Thường Băng là ai? Là thú học viện đương nhiệm phân viện trưởng. Phù Huyên dây bể. Lạc Trần nghi ngờ, chẳng lẽ cái này phân viện trưởng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Không phải hệ thống cũng sẽ không phát ra có quan hệ nhiệm vụ của nàng á, hệ thống sẽ chỉ làm người chết nhiệm vụ. Lạc Trần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để Hắc Vô Thường đi đem Bạch Thường Băng linh hồn mang về. Triệu, Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu nghe Triệu đến đây, gian phòng nhiệt độ đột nhiên thấp xuống mấy độ. Đi đem Bạch Thường Băng hồn phách mang đến. Là Phạm Vô Cứu sau khi đi gian phòng nhiệt độ lại từ từ tăng trở lại. Lạc Trần đợi đại khái 30 phút, Phạm Vô Cứu liền mang theo Bạch Thường Băng hồn phách trở về. Bạch Thường Băng lúc này vô cùng kinh sợ, nàng còn không rõ ràng lắm mình xảy ra cái gì sự tình. Tóm lại nàng cảm giác mình ngơ ngơ ngác ngác rất lâu. Thằng đến bị cái này toàn thân đen nam nhân bắt được về sau mới khôi phục ý thức. Đây là nơi nào? Mau thả ta rời đi. Bạch Thường Băng tựa hồ còn không rõ ràng lắm mình đã tử vong sự tình. Lạc Trần cũng bị nàng cái trạng thái này khiến cho có chút ngộng. Chẳng lẽ lại Phạm Vô Cứu trực tiếp đem Bạch Thường Băng sinh hồn câu tới? Ngươi xác định nàng chết? Ta xác định. Phạm Vô Cứu mịt mờ liếc một cái Lạc Trần, tựa hồ cảm thấy hắn vấn đề này hỏi không hiểu đâu. Lạc Trần cũng tựa hồ cảm thấy giống như có chút thần kinh. Thế là để Phạm Vô Cứu rời đi, mình cùng Bạch Thường Băng đối thoại. Bạch viện trưởng, ngươi đã chết. Lạc Trần trực tiếp đánh thẳng bóng. Ngươi có cái gì muốn hoàn thành nhưng là không hoàn thành sự tình sao? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Bạch Thường Băng nghe được Lạc Trần câu nói đầu tiên về sau liền ngây dại. Cái gì ta chết đi? Bạch Thường Băng lẩm bẩm nói. Đùa gì thế đâu? Nàng chẳng lẽ không phải trong nhà chuẩn bị đính hôn sao? Nàng còn nhớ rõ trong nhà lợi dụng nàng hôn nhân đến một trận thương nghiệp thông gia. Thế là nàng và nhà trai ước định cẩn thận, sau khi kết hôn không can thiệp chuyện của nhau. Lúc đầu nàng cũng định cùng nam nhân kia đính hôn. Làm sao lại đột nhiên chết nữa nha? Không có ý tứ, ngươi để cho ta suy nghĩ một cái. Cho dù chết, Bạch Thường Băng cũng phi thường lưu nhã. Nàng ngồi tại Lạc Trần bên cửa sổ trên ghế, chật vật đi hồi ức cái kia bạn ngơ ngơ ngác ngác thời kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này ở bên ngoài chơi nửa ngày Cổ Việt bay trở về, trực tiếp ngay trước Bạch Thường Băng mặt từ loài chim biến thành nhân loại. Bạch Thường Băng hiện tại đầu óc là thật đứng máy. Nàng lúc đầu đang nhớ lại, trông thấy Cổ Việt về sau trong đầu trống rỗng. Đương nhiên Cổ Việt là nhìn không thấy Bạch Thường Băng, không phải hắn cũng sẽ không như thế lộ mãng biến thân. Vì không cho một chim một quỷ sinh ra mâu thuẫn gì, Lạc Trần cho Cổ Việt nói rõ căn phòng một chút bên trong có một cái nữ quỷ, cũng cho Bạch Thường Băng giải thích một chút. Cổ Việt thân phận, ngươi làm sao lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể gặp được? Lạc Trần không làm rõ ràng được Cổ Việt cái kết luận này là thế nào cho ra. Ngươi cũng là đồ vật loạn thất bát tao thứ nhất. Bất quá đã hắn đã nói như vậy, cái kia không được thương địch 800 tự tổn 1000 chương 973, Bạch gia tỷ bội chuyện cũ chương 973, Bạch gia tỷ bội chuyện cũ ngươi thấy thế nào nhìn thấy hồn phách? Cổ Việt rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại đây cũng là Lạc Trần một loại dị năng? Ngạch! Dị năng của ta? Ngươi đoán ta tin hay không? Cổ Việt nhìn xem Lạc Trần. Lạc Trần bưng lên trên bàn chén nước uống một hớp nước. Đều không trọng yếu. Ngươi muốn nhìn gặp hồn phách sao? Lạc Trần có biện pháp để Cổ Việt mở một cái thiên nhãn. Bất quá không phải vĩnh cửu. Đại khái có thể kiên trì 2 ngày. Bởi vì hắn hiện tại năng lực không đủ để Cổ Việt đem thiên nhãn hoàn toàn mở ra. Thử một chút. Cổ Việt vẫn là vô cùng hứng thú. Lạc Trần lần này giải độc về sau, liền đem trên người phong ấn giải trừ. Về sau không còn làm loại chuyện này. Lần này Lạc Trần có thể ăn một cái thiệt thòi lớn. Lạc Trần vận dụng mình lực lượng đặc biệt hướng cổ tự vung đi. Cổ Việt chỉ cảm thấy trên trán một trận lạnh bớt. Sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái hơi mờ nữ tử. Bạch Thường Băng nhìn xem trong phòng hai vị nam tử đều tại nhìn nàng. Không quá tự tại đem tản mát tại trước mặt sợi tóc vén đến sau tai, giống như không hề khác gì nhau. Cổ Việt nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa lấy Bạch Thường Băng. Cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Nàng nghe được ngươi đang nói cái gì? Lạc Trần mỉm cười nhắc nhở Cổ Việt. Hy vọng hắn không cần ngay trước mặt người khác đánh giá nhân ra. Tốt ta. Cổ Việt có lẽ là cảm thấy có vẻ lúng túng, trực tiếp hóa thân thành một cái chim nhỏ bay mất. Phi thường thật có lỗi Bạch viện trưởng. Không quan hệ. Bạch Thường Băng ở đây ngồi một đoạn thời gian, ký ức dần dần hấp lại. Nàng chết bởi muội muội của mình trên tay. Nàng cùng Phong gia một vị nam tử vốn là thương nghiệp thông gia. Hai người ước định cẩn thận kết hôn liền là một cái hình thức, cưới sau không can thiệp chuyện của nhau. Kết quả nam tử này cùng mình muội muội pha trộn ở cùng nhau. Nàng tại trong nhà mình phát hiện hai người cầu thả. Thật không nghĩ đến muội muội thế mà trực tiếp dùng độc hại nàng. Nga hống, thật sự là một vị hảo muội muội đâu. Lạc Trần rêu cợt nói. Bạch Thường Băng cũng mang theo trào phúng nói. Không nghĩ tới vì một cái nam nhân liền có thể độc chết tỷ tỷ của mình. Ta cũng là vô cùng kinh ngạc đâu. Dù sao nàng tại trong ấn tượng của ta đều là khúng núng nhát như chuột. Bạch Thường Băng lâm vào mình trong hồi ức. Muội muội của nàng tên là Bạch Vũ, là phụ thân của nàng vượt quá giới hạn sau sản phẩm. Bất quá tại loại này đại gia tộc bên trong vượt quá giới hạn đều là rất thường gặp sự tình, á chỉ bất quá không có người sẽ cùng hắn đồng dạng đem con gái tư sinh tiếp vào gia đình của mình đến. Vì thế mẫu thân còn kém chút cùng phụ thân ly hôn. Bất quá thương nghiệp thông gia ly hôn sẽ dao động hai nhà hợp tác, cho nên mẫu thân chỉ có thể nén giận. Phụ thân tựa hồ cũng biết mình cử động lần này không ổn, từ đó về sau đối với mẫu thân ngoan ngoãn phục tùng. Mà Bạch Vũ đến bị tiếp vào Bạch gia về sau, tất cả mọi người không có đem nàng để ở trong lòng, liền ngay cả trước đó kiên trì muốn đem nàng tiếp vào Bạch gia lai phụ thân, đối đãi nàng cũng giống là đối đãi người trong suốt một dạng. nhưng tuổi nhỏ Bạch Thường Băng cũng không biết. Nàng chỉ biết là phụ thân cho nàng mang đến một người muội muội. Thế là nàng liền đem cô muội muội này phân chia đến lãnh địa mình bên trong đến, một mực bảo hộ lấy nàng. Bạch Vũ cũng một mực phi thường dịu dàng ngoan ngoãn trốn ở Bạch Thường Băng sau lưng, giống một cái bé thỏ trắng một dạng. Nếu như Bạch Thường Băng không có phát hiện nàng và mình bị hôn phu phát sinh sự tình, có lẽ nàng sẽ bị Bạch Vũ lừa bịp cả đời đâu. Bất quá bây giờ, cùng lừa bịp cả đời cũng không có gì khác nhau a. Bạch Thường Băng nhìn xem mình hơi mờ hồ thể, trong lòng hiện lên một tia cừu hận. Chẳng như vậy viện trưởng, ngươi có cái gì muốn hoàn thành nhưng chưa hoàn thành sự tình sao? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lạc Trần nhìn xem Bạch Thường Băng, nói ra để nàng trầm tư lời nói chương 974, tìm cơ hội chương 974, tìm cơ hội. Bạch Thường Băng đứng lên. Nàng đưa lưng về phía Lạc Trần nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Chim nhỏ tại trên bệ cửa nhảy tới nhảy lui, đen kịt trong mắt nhìn không thấy cái bóng của nàng. Là nàng hiện tại đã chết. Một người đã chết tại sao có thể có cái bóng đâu? Chưa hoàn thành sự tỉnh. Nàng còn trẻ như vậy. Bạch Thường Băng nghĩ đến mình cố gắng nhiều năm như vậy. Năm nay dị năng đẳng cấp rốt cục đột phá 10 cấp, lên làm thu học viện phó viện trưởng. Thế nhưng là, đây hết thể đều im bặt mà dừng. Bạch Thường Băng duỗi ra tay của mình, đặt ở dưới ánh mặt trời, nhìn xem mình hồn phách như ẩn như hiện. Nàng từ từ đúng Lạc Trần nói, ta muốn Bạch Vũ chết. Giận. Nhiệm vụ đổi mới. Hoàn thành Bạch Thường Băng tâm nguyện, giết chết Bạch Vũ. Lạc Trần thản nhiên nói, có thể. Bạch Vũ sau khi chết ta sẽ đem ta toàn bộ tài sản chuyển di cho ngươi. Bạch Thường Băng không thích nợ người nhân tình, cho dù chết cũng không thích. Lạc Trần nhíu mày, hắn cũng không có cự tuyệt. Được không chỗ tốt, không cần thì phí. Về sau Lạc Trần đem Bạch Thường Băng hồn phách để vào trong bình, cũng hướng Phong Lâm Hải hỏi thăm bọn họ gia tộc sự tình. Các ngươi gia tộc bên trong có ai đoạn thời gian trước đính hôn, hoặc là qua một thời gian ngắn muốn kết hôn sao? Phong Lâm Hải mặc dù cảm thấy hai vấn đề này rất kỳ quái, nhưng cũng phi thường chăm chú trả lời Lạc Trần. Đính hôn? Ta không rõ ràng, nhưng là ta hiểu rõ một cái cuối tuần muốn kết hôn, là ta một cái biểu ca. Hắn gọi Phong Thạc, nghe nói tựa như là cùng Bạch gia thông gia. Lạc Trần trong nháy mắt liền đã xác định cái này Phong Thạc. 99-10 Bạch Thường Băng vị hôn phu. Bất quá, hiện tại Bạch Thường Băng đã chết, hắn sẽ cùng ai thông gia đâu? Ngươi thu được Phong Thạc kết hôn thư mời sao? Thu vào a. Hắn kết hôn thời điểm ngươi có thể mang ta đi vào sao? A. Phong Lâm Hải có chút nghi vấn, không biết Lạc Trần muốn làm gì. Có người để cho ta hỗ trợ mang câu nói cho Phong Thạc vị hôn thê. Không chỉ là mang câu nói a, còn muốn trắng vũ mặt chó. Phong Lâm Hải hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Lạc Trần nói cái gì hắn liền tin cái gì. Có thể a. Hắn rất sảng khoái đáp ứng. Hôn lễ mang nhiều cá nhân mà thôi, coi như là đến an tịch. Lạc Trần bên này thì là đúng Phong Lâm Hải có chút ấy nấy. Dù sao hắn là quá khứ ám sát tân ương, một cái nào không tốt, có thể sẽ cho Phong Lâm Hải mang đến ảnh hưởng không tốt. Cho nên Lạc Trần dự định đến lúc đó đi tiệc cưới thời điểm, cho mình tiêu trang cách ăn mặc một cái. Dạng này coi như bại lộ, cũng không thể lại hoài nghi đến Phong Lâm Hải trên thân. Cứ như vậy quyết định, Lạc Trần liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Mở cửa phòng kết quả là trông thấy Cổ Việt ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn. Làm sao không tiến vào? Lạc Trần tò mò hỏi. Ngươi cùng với nàng nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong. Đi ăn cơm. Đi thôi. Thế là hai cái cơm mối nối cứ như vậy cùng đi đến quán cơm. Hôm nay Lạc Trần không có cùng mọi người cùng nhau ước cơm, cho nên mang theo Cổ Việt đi thẳng tới căn tin lầu 1. Kỳ thật lầu 1 đồ ăn cũng thật không tệ. Cổ Việt cầm Lạc Trần thẻ soát mấy cái cửa sổ, vương mấy bản món chính. Đồng học, ngươi cầm nhiều như vậy ăn xong sao? Lúc này lại Lạc Trần ngồi bên cạnh người đột nhiên lên tiếng. Ta là Hy Vọng Công Hội thành viên, Tôn Bắc Viễn. Lạc Trần tại trong đầu qua một lần. Hy Vọng Công Hội. A, liền là cái kia hướng hắn vay tiền công hội. Ăn xong, hắn ăn được nhiều. Lạc Trần nhìn xem còn tại lục tục trưng bày trên bàn Cổ Việt chương 975, Đại Dạ Dày Vương chương 975, Đại Dạ Dày Vương. Cổ Việt cảm nhận được Lạc Trần ánh mắt, cho hắn một cái liếc mắt. Hắn coi là Lạc Trần tại ghét bỏ hắn ăn được nhiều đâu. Hắn nhưng là mỗi tuần đều cho Lạc Trần nộp lên tiền sinh hoạt. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn cho Bảo Thạch đều nhanh bù đắp được hắn một năm sinh hoạt phí. Không có ý tứ, ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Coi là bên này có tuần kiểm nhân viên, nếu có ai lãng phí lương thực lời nói, có thể sẽ bị trừ điểm. Ta nghĩ đến trước đó ngươi tốt xấu cũng đã giúp ta nhóm công hội, cho nên liền nghĩ nhắc nhở một chút. Lạc Trần rất không thích người này phương thức nói chuyện, cho nên lễ phép hồi phục hắn một câu. Tạ ơn nhắc nhở. Về sau an vị tại trên vị trí của mình chờ lấy Cổ Việt trở về. Người này nhìn Lạc Trần không tiếp hắn, cũng liền tức thời không tiếp tục nói nhiều. Tại hai người lúc ăn cơm, không ngừng có người tại Lạc Trần trước mặt lúc gần lúc hiện. Lạc Trần cảm thấy những người này khả năng liền là giám thị lãng phí lương từ người. Bất quá hôm nay hắn có thể muốn khiến cái này người thất vọng. Cổ Việt thế nhưng là có một cái động không đáy dạ dày, không tồn tại không ăn xong khả năng này. Thế là Lạc Trần liền bồi Cổ Việt tại quán cơm từ từ ăn. Ngược lại hắn cũng không có lớp, ăn vào mấy điểm là mấy điểm. Cổ Việt cũng nhìn ra Lạc Trần muốn dở trò xấu, thế là thả chậm mình tốc độ ăn. Ngay tại bên người lắc lư giám thị nhân viên đổi mấy đợt thời điểm, rốt cục có người nhìn không được. Con ăn, cùng đời này chưa ăn qua cơm giống như. Quỷ chết đói đầu thai a. Thật phiền phức a. Lãng phí ta thời gian. Tướng ăn thật khó nhìn. Những người này nhìn Lạc Trần cùng Cổ Việt đối bọn hắn ngôn ngữ không có phản ứng, thế là làm trầm trọng thêm nói, người này có phải hay không có cái gì bạo thực chứng á? Ăn đi, cho ăn bể bụng được. Ai nha, mau đi chết ta heo mập. Ai, có người nói ngươi heo mập đâu. Lạc Trần đem vừa rồi lời của người kia lặp lại một lần. Cổ Việt im lặng về đối đường. Làm sao không phải nói ngươi đây? Ngươi thấy ta giống sao? Vậy ta liền giống. Lời của hai người truyền đến vị kia giám thị người trong lỗ tai, làm hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp đi tới đúng hai người nói ra. Đã qua ăn cơm thời gian, mời các ngươi nhanh lên. Người này ngữ khí cứng, không biết coi là quán cơm là hắn mở đâu. Quán cơm còn quy định ăn cơm thời gian. Lạc Trần im lặng nói ra. Vậy những người này tiến đến ngươi thế nào không ăn? Lạc Trần tay chỉ vụ bật lẻ kẻ đến quán cơm đi ăn cơm nhân viên. Những này nhân viên bên trong có học sinh cũng có một chút lão sư. Người này không phản đối, trực tiếp xoay người rời đi. Thoạt nhìn là từ bỏ giám thị Lạc Trần có hay không lãng phí lương thực hành vi này. Đây là trường học bảo an. Cổ Việt có chút hiếu kỳ. Không, là học sinh mà thôi. Cái kia quản được rất rộng. Bọn hắn thế nhưng là dựa vào cái này cầm học phân đâu. Lạc Trần chờ lấy Cổ Việt đem tất cả thức ăn đều tiêu diệt sạch sẽ về sau, cùng hắn cùng một chỗ trở về ký túc xá. Về sau mấy ngày, Lạc Trần một mực tại trợ giúp Huyền Chi tăng lên hắn luyện dược độ thuần thục. Ngay từ đầu Huyền Chi vẫn là vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không biết Lạc Trần cũng có thể sử dụng một hệ dị năng. Ngươi thật sự là một đóa kỳ hoa. Đừng nói cho ta ngươi còn biết cái khác dị năng. Ngạch, thực không dám giấu giếm đồng dạng dị năng ta đều có thể sử dụng. Lạc Trần cảm thấy đối với chuyện này, đối với Lạc Trần, Hoa Tuấn Tuấn cùng Phù Uyên không có gì tốt giấu giếm. Thế là ba người này liền sôi trào. Cái gì? Ngươi cũng có thể sử dụng giống như ta dị năng sao? Chương 976, thẳng thắn dị năng chương 976, thẳng thắn dị năng. Hoa Tuấn Tuấn biết tin tức này về sau cũng là vô cùng chấn kinh. Lạc Trần trong mắt hắn đã là phi thường lợi hại cái kia một loại người. Thế nhưng là không nghĩ tới Lạc Trần có thể lần nữa đổi mới hắn ở trong mắt chính mình độ cao. Hiện tại ngay cả tất cả dị năng đều có thể sử dụng. Ngươi cùng Phù Uyên dị năng ta còn không thể sử dụng. Các ngươi đều thuộc về đặc thù dị năng, ta chỉ có thể sử dụng thường gặp dị năng. Lạc Trần cùng mọi người giải thích một chút. Hắn không quá muốn cho mình tại mọi người trong mắt thần hóa. Vậy cũng siêu châu tốt bá. Hoa Tuấn Tuấn ở chỗ này thời gian dài như vậy, liền không có nghe nói ai dị năng có vượt qua một loại trở lên. Vậy ngươi bây giờ dị năng cấp bậc là bao nhiêu a? Huyền Chi đúng cái này có chút hiếu kỳ. Trước đó Lạc Trần lôi hệ dị năng là 5 cấp. Vậy hắn cái khác dị năng chẳng lẽ lại cũng là 5 cấp? Cấp 4. Lạc Trần trước đó cùng Cổ Việt đang nhìn tháng rừng rậm nội bộ đi một chuyến. Dị năng đẳng cấp lại tăng lên 1 cấp. Hiện tại toàn bộ dị năng đã là cấp 4. Về phần Huyền Chi nói lôi hệ dị năng, đó cũng không phải dị năng, mà là hắn tu luyện công pháp. Bất quá phương diện này liền không có tất yếu giải thích cho mọi người nghe. Phù Uyên hiện tại dị năng cũng cấp 4A. Huyền Chi nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Phù Uyên. Ngươi vậy mà vụng trộm công ta thăng cấp. Hoa Tuấn Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phù Uyên. Cái gì gọi là lén lén? Phù Uyên thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ đi phòng huấn luyện người, không giống người nào đó. Chậc chậc chậc. Huyền Chi rất rõ ràng đang giễu cợt Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn cũng trở về đối Huyền Chi. Dị năng của ta đang huấn luyện thất căn bản không có cách nào huấn luyện tốt ta. Hoa Tuấn Tuấn cũng ủy khuất đâu. Hắn cái này dị năng rốt cuộc muốn huấn luyện như thế nào a? Hắn lại không biện pháp thực chiến. Đừng nóng nội. Lần sau ta làm nhiệm vụ liền mang theo ngươi. Lạc Trần an ủi Hoa Tuấn Tuấn. Hắn đúng là muốn lần sau làm nhiệm vụ mang theo Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn dị năng quá đặc thù, nhất định phải huấn luyện hắn nắm giữ dị năng của mình. Không phải về sau sao chết cũng không biết. Tốt ta. Vậy ta đâu? Còn có ta. Huyền Chi cùng Phù Uyên đều muốn cùng Lạc Trần. Bất quá Lạc Trần cự tuyệt. Huyền Chi, ngươi ở trường học học tập cho thật giỏi luyện dược. Luyện dược đối với một cái đoàn đội là phi thường trọng yếu. Phù Uyên hiện tại còn không cần ra ngoài huấn luyện. Tóm lại các ngươi hai cái liền an tâm đợi trong trường học huấn luyện. Chờ về sau có cơ hội lại mang các ngươi cùng đi ra. Bất quá tốt nhất là các ngươi tất cả nhanh lên một chút đột phá 5 cấp A. Dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ làm đoàn đội nhiệm vụ. Đoàn đội nhiệm vụ điều yêu cầu thứ nhất liền là thành viên nhất định phải toàn bộ 5 cấp trở lên. Hiện tại mọi người còn không thể cùng một chỗ làm đoàn đội nhiệm vụ đâu. Vậy được rồi. Tốt. Huyền Chi cùng Phù Uyên đành phải đáp ứng Lạc Trần. Trêu đến Hoa Tuấn Tuấn tử a một bên cười trên nỗi đau của người khác. Huyền Chi cùng Phù Uyên liếc nhau. Từ Phù Uyên tiến lên ấn xuống Hoa Tuấn Tuấn. Huyền Chi đúng Hoa Tuấn Tuấn áp dụng mãn thanh thập đại cực hình. Thằng đến Hoa Tuấn Tuấn nhận sai nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi hai vị ba ba. Ta cũng không tiếp tục cười các ngươi. Ngày kế tiếp Lạc Trần liền tiến về nhiệm vụ đại sảnh xác nhận 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này địa điểm tại Tử Vong Hoang Mạc. Nơi này cách trường học có chút xa, với lại nghe danh tự liền biết là một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Không đủ lần này Lạc Trần cũng là xác nhận tương đối ngoại vi mấy cái nhiệm vụ. Dù sao mang theo một cái Hoa Tuấn Tuấn không phải, ai cũng không nghĩ nửa đường gãy cái đồng đội a. Chương 977, chòm râu dài nam nhân chương 977, chòm râu dài nam nhân Tử Vong Hoang Mạc sở dĩ được xưng là Tử Vong Hoang Mạc, là bởi vì nơi này tại thật lâu trước đó có di tích hiện thế. Vô số người chạy thăm dò di tích tìm kiếm chân bảo mà đi, nhưng là những người này toàn bộ đều có đi không về. Ở trong đó thậm chí bao gồm một chút thế giới đỉnh cấp dị năng giả, cho nên từ đó về sau liền không có người dám đi thăm dò cái này di tích. Về sau sở hữu dị năng người liều chết đột phá di tích, nhưng là tại đi ra trong nháy mắt, di tích nội bộ tỏa ra hào quang chói sáng, trực tiếp đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ trong đó. Thẳng đến nơi này lại xuất hiện tại mọi người trước mắt về sau, liền biến thành hoang vu như vậy sa mạc. Đương nhiên, đương thời ở vào cái này ánh sáng bao phủ địa phương, hết thảy sinh mệnh đều là thành hư vô. Sau đó theo thời gian trôi qua, có người phát hiện tại cái này hoang mạc lòng đất sẽ xuất hiện một chút di động không gian. Không gian này có lúc bên trong đủ loại linh hảo, có lúc lại là một đống đói khát yêu thú. Bất quá mạo hiểm kiểu gì cũng sẽ mang một cái hiểm chữ. Vì những ngày chất bảo, chắc chắn sẽ có vô số dị năng giả che giả mang mọc. Mà Lạc Trần thì là dự định mang theo Hoa Tuấn Tuấn dây vào tìm vận may. Hy vọng Hoa Tuấn Tuấn dị năng có thể ở loại địa phương này phát huy lực lượng của hắn a. Lần này xác nhận nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm thực vật thảo dược loại. Bởi vì bên này hình dạng mặt đất đặc thù, thực vật cùng động vật rất có thể không tại cùng một nơi. Vì có thể trình độ lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Trần mới lựa chọn mấy dạng này nhiệm vụ. Hoa Tuấn Tuấn sớm cùng lão sư xin nghỉ, sau đó liền cao hứng bừng bừng đi theo Lạc Trần ngồi lên đi hướng bờ bên kia tàu thủy. Đi đến bờ bên kia về sau, còn cần lại ngồi thật lâu xe buýt mới có thể đến Tử Vong Hoa Mạc. Dọc theo con đường này, Hoa Tuấn Tuấn đều hưng phấn ngủ không yên. Lần này mạo hiểm đối với hắn mà nói là lần đầu tiên kinh lịch, mặc cho ai đều sẽ hưng phấn tốt ta. Với lại Hoa Tuấn Tuấn trước khi tới đã đem Tử Vong Hoang Mạc bối cảnh giải qua, hắn từ đi ra ngoài ngay tại cầu nguyện lần này nhất định sẽ tìm tới thích hợp nhất không gian. Lạc ca, chúng ta còn bao lâu đến Tử Vong Hoang Mạc a? Một cái giờ đồng hồ. Lạc Trần trên xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Hoa Tuấn Tuấn tra hỏi, nhìn thoáng qua thời gian hồi đáp, huynh đệ các ngươi cũng là đi chết Vong Hoang Mạc sao? Lúc này ngồi tại Lạc Trần sau lưng một cái tròm râu dài nam nhân đột nhiên lên tiếng hỏi thăm Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn gật gật đầu biểu thị xác định. Thật trùng hợp, ta cũng là đi chết Vong Hoang Mạc. Một mình ngươi sao? Đúng a. Tròm râu dài nam nhân đối với mình lẻ loi một mình tiến về Tử Vong Hoang Mạc sự tình không thèm để ý chút nào. Hoa Tuấn Tuấn lại là lên hứng thú. Lạc Trần thoạt nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật đang len lén nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Không phải chậm rãi đánh xe đường, không có cố sự nghe nhiều buồn kẻ a. Tròm râu dài nam nhân giảng một kiện phi thường thê mỹ tình yêu cố sự. Hắn cùng thê tử của hắn vốn là thần tiên quý nữ, nhưng là bởi vì Tử Vong Hoang Mạc phát hiện, hai người quyết định đi thám hiểm. Thật vừa đúng lúc vừa bạn gặp được Tử Vong Hoang Mạc không khác biệt công kích. Ngày đó, tròm râu dài nam nhân chỉ là tiến về phụ cận nông thôn nhân ra lấy uống miếng nước, trở lại lão bà liền không có. Thế là tròm râu dài trong lòng nam nhân liền có một cái chấp niệm, nhất định phải tìm tới mình lão bà. Thế là hắn hàng năm cũng sẽ ở lão bà hắn biến mất đoạn thời gian kia đến một chuyến Tử Vong Hoang Mạc. Trong lòng hắn, vợ của hắn cũng chưa chết, chỉ là bị giấu ở một cái nào đó đơn độc trong không gian. Chỉ cần hắn đủ thành tâm, liền có thể tìm tới vợ của hắn. Hoa Tuấn Tuấn nghe xong tròm râu dài nam nhân mà nói có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới cái này tròm râu dài nam nhân nhìn bề ngoài kiệt ngao không bị trói buộc, trong nội tâm lại là một cái vì yêu cùng nhiệt thần sắc nam tử a. Chương 978, chuẩn bị xuất phát. Chương 978, chuẩn bị xuất phát. Dọc theo con đường này, Hoa Tuấn Tuấn đều tại cùng cái này tròm râu dài nam nhân nói chuyện phiếm. Lạc Trần liền an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình nghe hai người nói chuyện phiếm. Tròm râu dài nam nhân bản danh gọi Lương Húc, là một cái cấp 8 phong hệ dị năng giả. Hắn đã kiên trì 20 năm hàng năm đều đến Tử Vong Hoang Mạc, bởi vì cùng Hoa Tuấn Tuấn phi thường hợp ý nguyên nhân. Lương Húc quyết định mang theo Hoa Tuấn Tuấn cùng Lạc Trần đi trước bên này giao dịch hội nghị nhìn xem. Lạc Trần muốn, có lẽ mỗi một cái chỗ mạo hiểm đều sẽ có một cái giao dịch hội nghị. Tới a, năm nay làm sao tới hơi trễ? Mau nhìn xem ta cái này sạp hàng bên trên có không có cái gì ngươi để ý. Buổi tối tới uống hai chén. Thoạt nhìn Lương Húc cùng giao dịch này hội nghị chủ quán quan hệ cũng không tệ. Lạc Trần tại Lương Húc dẫn đầu dưới cũng mua đến rất nhiều thứ. Chỉ bất quá những vật này cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ thôi. Lạc Trần lần này nhận được nhiệm vụ là mắt mèo quả, kim diệp cỏ, tay gai nấm, đồng đồng hoa cùng phi phi cỏ. Những cái này thực vật trưởng thành tập tính cùng hoàn cảnh chênh lệch đều quá lớn. Chỉ có Tử Vong Hoang Mạc có thể duy nhất một lần thỏa mãn những cái này thực vật nhu cầu. Cho nên Lạc Trần mới mang Hoa Tuấn Tuấn đi tới nơi này cái địa phương. Còn có cái gì cảm thấy hứng thú sao? Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho bọn hắn cho ngươi chuẩn bị gãy. Không cần, cảm ơn ngươi. Lạc Trần xác thực không có cái gì muốn đổ vật. Vì cảm tạ Lương Húc, mời hắn cùng một chỗ tiến về nhìn bên này so tải một chút so sánh cao đại thượng nhà hàng đi ăn cơm. Nói thật đây là ta lần đầu tiên tới cái quán rượu này ăn cơm. Lương Húc cao hứng phi thường. Bạn mới bằng hữu cực kỳ hào phóng. Vậy mà mời hắn ăn mắt như vậy rau. Lạc Trần ngược lại là cảm thấy không có gì. Hắn hiện tại thế nhưng là có được vô số tài phú, bao quát cổ Việt mỗi tháng sẽ cho hắn tiến cống bảo thạch. Chỉ là một cái khách sạn tiệc. Đây không phải là trực tiếp cầm chắc lấy. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Phi thường cảm tạ ngươi còn đãi. Ta phải đi tìm thê tử của ta. Hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Tốt. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cùng Lương Húc cáo biệt về sau, chuẩn bị tiến về Tử Vong Hoang Mạc biên giới chỗ. Trang bị của ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Trần hỏi Hoa Tuấn Tuấn. Tốt. Ấm nước ga quần áo a, ta tất cả đều mang theo. Ân, dị năng tùy thời nhớ kỹ dùng. Minh bạch. Lạc Trần chỉ nhắc tới tình Hoa Tuấn Tuấn lần này, tiếp xuống phải nhờ vào chính hắn. Hoa Tuấn Tuấn cũng minh bạch Lạc Trần ý tứ. Lần này mạo hiểm là hắn khó được ra ngoài thực chiến cơ hội, liền ngay cả phù viên cũng không có chứ. Hắn nhất định sẽ cố mà chân quý, tranh thủ lần này trong mạo hiểm có thể đột phá cái 1-2 cấp. Đây là khôi phục dược tề. Ngươi dị năng nếu là sử dụng hết lời nói, liền uống cái này. Lạc Trần đem chính mình trước đó chuẩn bị dược tề toàn bộ cho Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn mừng rỡ như điên tiếp được. Đơn giản muốn đối Lạc Trần hô ba ba. Đừng có dùng loại này ác tính ánh mắt nhìn ta. Phát thêm vung một cái ngươi dị năng a. Lạc Trần bị Hoa Tuấn Tuấn ánh mắt nhìn tê cả da đầu. Vội vàng đánh gãy ánh mắt của hắn thi pháp. Hoa Tuấn Tuấn đành phải thu hồi mình ánh mắt cảm kích. Sau đó trên đường tùy thời vận dụng lấy dị năng của mình. tiêu hao hết liền uống một bình khôi phục dược tề, nghỉ ngơi một hồi lại bắt đầu. Lạc Trần thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút mặt trời, phân biệt một cái hai người phương hướng có hay không đi nhầm. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút sinh hoạt tại trên sa mạc yêu thú, nhưng là phổ biến đẳng cấp đều không cao, thậm chí liền là một chút phổ thông động vật. Chương 979, may mắn tiến đến. Chương 979, may mắn tiến đến tử vong hoang mạc di động không gian hoàn toàn là cần nhờ vật khí. Lạc Trần dùng mặt trời phân biệt phương hướng, là đang kiểm tra hai người phương hướng có hay không đi phản. Giống hoang mạc loại này mênh mông toàn bộ đều là sa mạc địa phương, người rất dễ dàng bởi vì không có vật tham chiếu mà mất đi phương hướng cảm giác, cho tới càng đi càng lệch, cuối cùng thậm chí sẽ đi trở về một cái vòng tròn trực tiếp trở lại điểm cuối cùng. Cho nên Lạc Trần đặc biệt cẩn thận nhìn xem mặt trời phỏng đoán phương hướng. Đi chỉ chốc lát sau, Lạc Trần cũng cảm giác được phụ cận không khí có chút không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo Hoa Tuấn Tuấn cùng một chỗ tiến về cái kia chỗ không đúng. Các loại hai người vừa tiếp xúc cái này chỗ không đúng, hai người trực tiếp liền bị truyền tống đi. Nguyên lai cái này để Lạc Trần cảm thấy chỗ không đúng là một cái truyền tống môn. Cái này truyền tống môn có thể truyền tống đụng chạm đến nó người loại, tiến về ngẫu nhiên dị không gian. Tại truyền tống thời điểm Hoa Tuấn Tuấn là hoàn toàn không cảm giác. Hắn vừa tiến vào truyền tống môn liền trực tiếp hôn mê đi, mà Lạc Trần thì không bị ảnh hưởng. Hắn có thể mở to mắt thấy rõ ràng truyền tống môn loại chẳng cảnh. Đầy trời tinh quang rơi trên không trung. Lạc Trần theo bản năng đưa tay muốn đi bắt về, kết quả chỉ mò đến một thanh không khí. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn liền bị truyền tống đến dị không gian. Lạc Trần trước quan sát một cái phụ cận có hay không nhân vật nguy hiểm. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, mới đem Hoa Tuấn Tuấn lay tỉnh. "Ân, ta thế nào đây là?" Đầu óc cảm giác hỗn loạn, Hoa Tuấn Tuấn sau khi tỉnh lại cảm giác mình óc giống như biến thành đầu hũ não. Đập một cái liền tản. "Chúng ta đã đi tới một cái dị không gian." Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn giải thích nói. Hoa Tuấn Tuấn ngồi dưới đất chậm một hồi, lúc này mới đứng lên nhìn quanh bốn phía một cái. "Hy vọng nơi này có thể có chúng ta trong nhiệm vụ thực vật thảo dược." Nói xong hắn cùng Lạc Trần liếc nhau. Lạc Trần nhìn xem hắn cười ngây ngô dáng vẻ, cảm thấy mình lần này thật giống như mang theo một đầu husky đi ra ngoài. Cổ Việt, Lạc Trần đem ở tại trong bình Cổ Việt gọi ra đến. Cổ Việt sau khi đi ra huyễn hóa thành hình người, đi theo Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn cùng một chỗ tại dị không gian bên trong tìm kiếm thực vật thảo dược. "Lạc ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái bình nha?" Hoa Tuấn Tuấn thật đặc biệt hiếu kỳ, mỗi lần nhìn thấy Lạc Trần từ trong túi của hắn móc ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ vào nhỏ, sau đó lại từ trong bình lấy ra hoặc là gọi ra đến các loại đồ vật cùng yêu thú, Hoa Tuấn Tuấn đã cảm thấy thật tốt châu. Mặc dù hắn cũng có Lạc Trần tặng một cái bình, nhưng là hắn cơ hồ không chút có cơ hội dùng qua. Bất quá lần này đi ra ngoài hắn ngược lại là mang tới. Không nhiều không nhiều, liền mười mấy cái a. Cái này cái bình là hệ thống cho hắn ban thưởng. Trên cơ bản là thuộc về mỗi lần thăng cấp đều sẽ cho. Cho nên Lạc Trần đã tích trữ thật nhiều cái. Có chút dùng để chờ bảo vật, có chút dùng để trồng cây, có chút thì là cho đám yêu thú làm bọn hắn trụ sở tạm thời. Ai có thể biết những này cái bình ban sơ tác dụng là dùng đến vây khốn hoặc là tẩm bổ linh hồn đây này. Mười mấy cái. Hoa Tuấn Tuấn kinh ngạc. Lạc Trần đây là tại khoe khoang a. Nhất định là đang quét khoang. Hừ. Lạc Trần buồn cười mang theo Hoa Tuấn Tuấn tiếp tục tại cái này dị không gian đi tới. Có lẽ là Hoa Tuấn Tuấn dị năng tạo nên tác dụng. Hai người ở chỗ này đi chừng 10 phút đồng hồ đã nhìn thấy một cái phòng cỏ tranh tử. Trọng yếu nhất chính là phòng cỏ tranh tử bên ngoài toàn bộ đều là gieo trồng thực vật thảo dược. Lạc Trần xa xa nhìn lại. Nhiệm vụ phía trên kim diệp cỏ cùng đồng đồng hoa đều sinh trưởng ở chỗ này. Chương 980, nghỉ ngơi một đêm. Chương 980, nghỉ ngơi một đêm là ca. Ngươi nhìn. Hoa Tuấn Tuấn cũng xa xa đã nhìn thấy những thực vật kia thảo dược. Làm không sai. Lạc Trần mặc dù không biết lần này may mắn là Hoa Tuấn Tuấn dị năng gia trì, vẫn là tình cờ kỳ ngộ. Bất quá nên khen hải tử ta vẫn phải khen không phải. Hai người nhanh chóng đi vào nhà lá. Ngay tại hai người một trước một sau bước vào nhà lá thời điểm, cái này nhà lá đột nhiên hôi phi yên diệt. Không sai, liền là trực tiếp biến thành bụi, khiến cho hai người đầy bụi đất. Khu khu cụ. Chuyện ra sao? Hoa Tuấn Tuấn tranh thủ thời gian đập thân thể của mình, kết quả cho bụi toàn bộ đều dâng lên. Lạc Trần thực sự nhìn không được, trực tiếp vận dụng phong hệ dị năng đem trên thân hai người cho bụi toàn bộ thổi rơi. Liền ngay cả trên mặt đất nhà lá trô biến thành cho bụi cũng toàn bộ thổi tới chỗ khác. Khả năng thời gian quá lâu, cái này nhà lá phong hoa đi. Lạc Trần suy đoán nói, ngược lại hiện tại đã không chỗ khảo cứu. Lạc Trần nhìn xem cái này cả vườn thực vật thảo dược, tâm niệm vừa động, trực tiếp liên tiếp thảm cỏ đem những cái này thực vật thảo dược chuyển rời đến mình cái bình trong không gian đi. Nhìn Hoa Tuấn Tuấn là trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này a, thực vật thảo dược bị Lạc Trần toàn bộ chuyển di về sau, cái kia cố quen thuộc không gian ba động lại tới. Lần này Lạc Trần vẫn như cũ lôi kéo Hoa Tuấn Tuấn cùng một chỗ. Các loại hai người tỉnh lại thời điểm lại về tới trong hoang mạc. A cắt. Hoa Tuấn Tuấn sau khi đi ra liền hắt xì hơi một cái. Tốt lạnh a. Lạc Trần nhìn xem đen kịt hoang mạc, lấy ra mình chuẩn bị quần áo. Nguyên lai dị không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Dị không gian thời gian muốn so cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua mau một chút. Hai người rõ ràng tại dị không gian không có đợi bao lâu. Đi ra lúc đã tử giữa trưa đến nửa đêm. Lạc Trần cũng xuất ra một kiện áo dày phục phòng lạnh. Tìm chỗ khuất gió nghỉ ngơi một đêm a. Lạc Trần nhìn chung quanh, quyết định ngay ở phía trước cồn cắt mặt sau dựng hai lều vải. Hoa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhưng quá lớn, liền một hồi này Hoa Tuấn Tuấn đã cong đến cái mũi đỏ bừng, hơi không chú ý khả năng nước mũi liền muốn chảy ra. Lạc Trần đành phải tăng tốc mắc lều đồng tốc độ, sau đó tại hai cái trước lều mặt giấy lên đống lửa. Hô sống lại. Hoa Tuấn Tuấn tới gần đống lửa sưởi ấm. Có như thế lạnh không? Lạc Trần có chút nghi hoặc. Hắn mặc dù cũng cảm thấy hàn lãnh, nhưng cũng không đến mức lãnh thành như vậy đi. Hắn nhìn Hoa Tuấn Tuấn tựa như chậm nữa điểm liền sẽ bị đông cứng chết một dạng. Ta trước đó một mực sống ở phương Nam rồi. Như thế lạnh nhiệt độ ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Hoa Tuấn Tuấn cho Lạc Trần giải thích một chút. Hắn chỉ là không quá thích ứng mà thôi rồi. Vậy ngươi ban đêm đi ngủ làm sao bây giờ? Ban đêm bọn hắn thế nhưng là các ngủ cát. Dựa theo Hoa Tuấn Tuấn hiện tại cái dạng này, một mình hắn ngủ có thể sẽ bị đông cứng chết. Ân ta và ngươi cùng một chỗ ngủ. Hoa Tuấn Tuấn đang mong đợi nhìn xem Lạc Trần. Lấy được chỉ có Lạc Trần vô tình cự tuyệt. Lạc Trần lo nghĩ, từ mình trong bình bất đi ra một cái màu đỏ tảng đá. Cầm. Lạc Trần đem cái này tảng đá ném cho Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn nắm bắt tới tay về sau cũng cảm giác được không đồng dạng. Cái này tảng đá nó là nó ai? Hoa Tuấn Tuấn quăng tay cầm còn cảm giác khá nóng tay. Đây là cổ Việt cho ta bảo thạch bên trong tìm tới. Ta còn không biết là cái gì tảng đá. Ngược lại nhiệt độ rất cao, rất thích hợp làm ngươi ấm tay bảo. Ngươi ban đêm đi ngủ ôm nó là được rồi. Tạ ơn Lạc ca. Hoa Tuấn Tuấn đúng cái này ấm tay bảo thạch đầu yêu thích không buông tay. Lúc này đem hắn đặt ở trong lều của chính mình mặt. Để tảng đá kia trước giúp hắn chăn ấm chương 981, dị năng tiêu hao chương 981, dị năng tiêu hao ngày thứ 2 Lạc Trần là bị nóng tỉnh. Bởi vì đêm qua nhiệt độ thật sự là quá thấp. Lạc Trần bất đắc dĩ xuất ra một giường mền dày từ đắp lên. Kết quả buổi sáng thời điểm ấm lên, khó chịu hắn một thân mồ hôi. Hô, nóng quá. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn liếc nhau. Người muốn tắm sao? Muốn a. Thế nhưng là ta không mang nhiều như vậy nước. Hoa Tuấn Tuấn đương nhiên muốn tắm rửa. Mồ hôi trên người dính trên người đặc biệt không thoải mái. Đợi lát nữa làm đoán chừng đều có thể móc ra muối ăn xuống tới. Lạc Trần nghe vậy từ trong bình xuất ra hai cái chậu nước. Lạc ca ngươi thật giống như cái kêu mèo máy, có thể từ trong bụng xuất ra đủ loại đồ vật. Ít bẩn. Trong sa mạc thủy nguyên tố rất ít, chỉ có thể tụ tập như thế điểm. Lạc Trần nói xong vận dụng thủy hệ dị năng tụ tập trong không khí thủy nguyên tố, chậm rãi ngưng kết thành giọt nước, sau đó nhỏ xuống tại trong chậu. Hai cái chậu lắp có chừng hai cái đốt ngón tay sâu nước cá. Lạc Trần liền ngừng lại nước của mình hệ dị năng. Đi lau xóa. Có ngay. Tạ ơn Lạc ca. Hoa Tuấn Tuấn tiếp nhận Lạc Trần đưa tới khăn mặt, ôm chậu nước đi đến mình lều vải mặt sau. Lạc Trần cũng giống vậy, bắt đầu lau thân thể của mình. Các loại hai người làm xong về sau, đều thoải mái thở ra một hơi, dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Hai người thu thập xong đồ vật về sau, tiếp tục tại trong hoang mạc đi lại. Bên này dị không gian thật sự là không có cái gì quy luật, chỉ có thể dùng loại này tìm vận may phương thức. Có người ở chỗ này đi dạo 3-4 tháng thậm chí một cái dị không gian đều không gặp được. Cho nên hôm qua hai người tình huống coi là vô cùng may mắn. Trong này cũng hẳn là có Hoa Tuấn Tuấn một phần lực a. Lạc Trần nhìn Hoa Tuấn Tuấn một chút. Hoa Tuấn Tuấn tâm linh thần hội nói ra, chúng ta tại một cái giờ đồng hồ loại hình nhất định sẽ gặp được dị không gian. Nói xong Hoa Tuấn Tuấn liền bắt đầu choáng đầu phát lạnh, sau đó máu mũi chảy đầm địa. Uống chút. Lạc Trần đem khôi phục dược tề đưa tới Hoa Tuấn Tuấn bên miệng. Nhìn Hoa Tuấn Tuấn tình huống này, tại một giờ sau, hai người khẳng định là gặp được dị không gian. Ha ha. Hoa Tuấn Tuấn cười cười. Hắn là mình luôn linh dị có thể thành công mà vui vẻ. Lạc Trần. Hoa Tuấn Tuấn. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hai người hướng nơi xa nhìn lại. Lương Húc chính hướng hai người đi tới. Người làm sao? Thụ thương sao? Lương Húc nhanh chóng chạy tới, hỏi thăm Hoa Tuấn Tuấn. Trên mặt lo lắng vô cùng chân thành. Không có việc gì. Liền là dị năng tiêu hao. Hoa Tuấn Tuấn uống vào trên tay khôi phục dược tề, trả lời Lương Húc. Lương Húc nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn trong tay cao cấp khôi phục dược tề. Không nói thêm gì. Chỉ là cùng Hoa Tuấn Tuấn nói một lần dị năng tiêu hao rất có thể sẽ để dị năng biến mất. Để Hoa Tuấn Tuấn cẩn thận một chút. Hoa Tuấn Tuấn gật đầu một cái nói hắn biết. Lạc Trần cũng biết tình huống này, nhưng là có hắn tại, hắn là sẽ không để cho tình huống này phát sinh. Hoa Tuấn Tuấn cũng phi thường tín nhiệm Lạc Trần. Đối với Lương Húc hảo ý hắn chỉ có thể nói tâm lĩnh, nhưng là lần sau hắn còn biết lại đi nếm thử. Các ngươi còn không có gặp được dị không gian sao? Về sau ba người kết bạn, chậm rãi tại hoang mạc thượng đi tới. Không có. Lạc Trần khoái Hoa Tuấn Tuấn một bước trả lời Lương Húc. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Lương Húc mặc dù thoạt nhìn là một cái phi thường người thiện lương, nhưng là tại dụ hoặc trước mặt, ai có thể cam đoan hắn sẽ không thay đổi đâu? Nếu như Hoa Tuấn Tuấn đem bọn hắn trước đó đi hướng dị không gian cầm tới thực vật thảo dược sự tình cùng hắn nói, khó đảm bảo trong lòng của hắn sẽ không sinh ra ý tưởng gì. Cho nên Lạc Trần quyết định vẫn là hướng Lương Húc giấu giếm chuyện lúc trước chương 982, băng tuyết dị không gian chương 982, băng tuyết dị không gian không quan hệ, lúc này mới mấy ngày. Có đôi khi ta một hai tháng đều không gặp được. Lương Húc an ủi hai người. Ân, ngươi cũng không có gặp được sao? Hoa Tuấn Tuấn hỏi lại Lương Húc. Không có a. Bất quá ta không nóng nảy. Lương Húc xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Ta chỉ hy vọng có thể gặp được thê tử của ta đương thời tiến dị không gian. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn nghe xong đều không có nói chuyện. Giống Lương Húc dạng này si tình người, hai người trước đó đều không có gặp được. Thế là ba người cứ như vậy yên lặng đi tới. Một cái giờ đồng hồ lập tức tới ngay. Hoa Tuấn Tuấn một mực tại trong lòng của mình cầu nguyện. Lần này Nôn Linh có thể thành công. Kỳ thật vừa rồi thân thể của hắn phản ứng đã có thể xác định dị năng của hắn xác thực tạo nên tác dụng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Hoa Tuấn Tuấn bắt đầu hoài nghi mình. Cái này đã nhanh đến sau một giờ, làm sao còn không có gặp được dị không gian? Chẳng lẽ là dị năng của hắn đẳng cấp còn chưa đủ? Không đạt được cái này, luôn linh phong thích cần có lực lượng sao? Hoa Tuấn Tuấn ở trong lòng nghĩ đến. Bước kế tiếp liền bước vào một cỗ thời không loạn lưu bên trong. Lạc Trần trước hết nhất kịp phản ứng bắt lấy Hoa Tuấn Tuấn tay. Lương Húc cũng ở dây tiếp theo kịp phản ứng. Đi theo hai người cùng một chỗ tiến vào dị không gian. Cứ như vậy, hoang mạc ngược lên đi ba người trong nháy mắt biến mất. Ba người là bị đông cứng tỉnh. Lênh 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 lênh. Hoa Tuấn Tuấn quóng đến lời nói đều nói không rõ ràng. Xuyên nhanh thượng. Lạc Trần xuất ra mấy món áo đông đưa cho hắn. Lại đem đêm qua viên kia sẽ phát nhiệt hạt châu nhét vào Hoa Tuấn Tuấn trong tay. Hoa Tuấn Tuấn lúc này mới chậm lại. Ô ô ô Lạc ca. Ngươi đơn giản chính là ta tái sinh phụ mẫu. Hoa Tuấn Tuấn đơn giản yêu chết Lạc Trần. Hắn cảm thấy mình liền là Lạc Trần đại hùng. Trước tìm một cái Lương Húc. Hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Nhưng là hiện tại hắn không biết ở nơi nào. Lương Húc bởi vì không có lôi kéo hai người. Truyền tống thời điểm khả năng truyền đến cái này dị không gian địa phương khác đi. Thời tiết này hắn sẽ không bị chết có a. Hoa Tuấn Tuấn đột nhiên có chút bận tâm Lương Húc. Dù sao đây là hắn ở chỗ này giao cho một người bạn. Hắn thường xuyên ở chỗ này hoạt động. Chuẩn bị đồ vật hẳn là rất đầy đủ. Lương Húc thế nhưng là tử vong hoang mạc lão nhân. Làm sao lại bởi vì nhiệt độ thấp chết có ở chỗ này? Nói cũng đúng. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi tìm hắn sao? Hoa Tuấn Tuấn lo nghĩ cũng là. Lương Húc thế nhưng là ở chỗ này sinh sống vài chục năm. Hắn bộ dáng dị dị không gian không có đi qua. Liên điểm ấy nhiệt độ, hẳn là đông lạnh không chết hắn. Trước tìm hắn a. Nhiệm vụ bên trong thực vật thảo dược không có một cái nào sinh trưởng hoàn cảnh là tại loại này băng tiên tuyết địa. Cho nên Lạc Trần dự định trước tìm Lương Húc. Sau đó cùng một chỗ tìm kiếm đi ra biện pháp. Gào thét gió lạnh phá ở trên mặt. Dưới chân tuyết động chi chi rung động. Hai người tại cái này dị không gian đi thật lâu, còn không có tìm tới Lương Húc. Cái này dị không gian thật lớn a. Hoa Tuấn Tuấn cảm thấy hắn cùng Lạc Trần tối thiểu nhất đã đi là cái nào giờ. Thế nhưng là còn không có tìm tới Lương Húc. Hiểu được đương thời tăng thêm Lương Húc phương thức liên lạc đầu. Tăng thêm cũng vô dụng. Nơi này không có tín hiệu. Lạc Trần lộ ra chính mình máy truyền tin. Hoa Tuấn Tuấn nhìn kỹ, quả nhiên không tín hiệu. Không tin tà hắn lại lột từ bản thân tay áo nhìn mình máy truyền tin. Một dạng không tín hiệu. A cái này vậy làm thế nào a? Xem vận khí rồi. Lạc Trần nhìn xem Hoa Tuấn Tuấn. Hoa Tuấn Tuấn nháy con mắt. Sau đó hai tay sát nhập, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện chương 983, dị thế giới môn chương 983, dị thế giới môn hy vọng ta có thể gặp được Lương Húc. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Hoa Tuấn Tuấn vừa dứt lời, Lương Húc liền chạy nhanh đi tới trước mặt hai người. Hoa Tuấn Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Lạc Trần thì là muốn đứa nhỏ này vận khí thật tốt. Tại sao như vậy nhìn ta? Lương Húc nghi hoặc nhìn Hoa Tuấn Tuấn. Khi hắn đi vào chưa kịp bắt lấy hai người, kết quả cùng hai người phân tán. Chờ hắn sau khi tỉnh lại kém chút không có bị chết quóng. May mắn hắn chuẩn bị sung túc. Lương Húc nhiều năm như vậy ở chỗ này góp nhặt nhiều vô cùng tài phú. Cho nên hắn tại thật lâu trước đó liền mua một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ có chừng 30 bình lớn nhỏ. Có thể giả bộ bất luận cái gì không có sinh mệnh vật thể. Lương Húc tại cái này trong nhận chứa đồ lắp đủ loại lại dùng đến đồ vật. Cái này không, lần này liền dùng tới. Hắn còn tại lo lắng Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn có thể hay không chết quóng ở chỗ này đây. Lần này nhìn thấy hai người mặc thật dày áo đông. Lương Húc liền để xuống tâm tới. Chúng ta tìm ngươi nửa ngày. Chỉ sợ ngươi chết quóng ở chỗ này. Hoa Tuấn Tuấn lấy lại tinh thần trả lời Lương Húc vấn đề. Vậy không có a. Tốt xấu ta cũng là ở cái địa phương này lăn lộn vài chục năm đâu. Lương Húc vô vô Hoa Tuấn Tuấn bả vai. Thuận tiện đem hắn trên quần áo tuyết động quét ra. Vậy ngươi biết cái này dị không gian làm sao ra ngoài sao? Hoa Tuấn Tuấn là thật không thích loại này băng thiên tuyết địa phương. Có lẽ là bởi vì khế ước của hắn thú là hỏa hệ kỳ lân. Đúng loại này hàn lãnh địa phương có bản năng bên trên thượng cảm ghét. Dẫn đến Hoa Tuấn Tuấn cũng có chút bị ảnh hưởng. Nói như vậy dị không gian đều có một cái cửa. Chúng ta chỉ cần tìm được cái cửa này liền có thể đi ra ngoài. Môn. Hoa Tuấn Tuấn nghi ngờ. Cái này phương viên trăm dặm cũng không có trông thấy cửa gì a. Môn này chỉ có tại ngươi đánh bại một con yêu thú. Hoặc là nhổ đi một gốc thực vật thảo dược. Mới có thể xuất hiện. Lương Húc nói hết lời, hai người liền hiểu. Bất quá. Nơi này bọn hắn đã đi rất lâu. Đập vào mi mắt ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết. Lạc Trần cảm giác mình lại nhìn tiếp có thể sẽ đến quán tuyết trứng. Chậm rãi tìm đi. Lương Húc đưa qua hai bộ kính bảo hộ để cho hai người đeo lên. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn đều biết nghe lời phải mang lên trên. Đeo lên về sau hai người cảm giác tốt hơn nhiều. Lạc Trần trong bình xác thực không có vật này. Còn tốt lần này có Lương Húc tại. Ba người tiếp tục tại băng thiên tuyết địa bên trong thăm dò. Rất nhanh liền thấy được một cái băng lang. Con này băng lang hình thể cường tráng, thân dài 5 mét. Bên ngoài của hắn tuyết trắng như ngọc. Một đôi răng nanh sắc bén lóe ra hàn mang. Đây chính là cái này dị thế giới cửa. Lương Húc đúng Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn nói ra. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến đánh bại nó. Sau đó Lương Húc liền xông lên phía trước cùng băng lang chiến đấu. Cấp 8 phong hệ dị năng giả cùng băng lang đánh khó bỏ khó phân. Đủ để chứng minh con này băng lang dị năng đẳng cấp cũng không thấp. Hoa Tuấn Tuấn ở bên cạnh nhìn xem Lương Húc đánh nhau, trong lòng lửa nóng phi thường. Bất quá hắn làm một cái không có sức chiến đấu dị năng giả. Dưới loại tình huống này chỉ có thể ở một bên quan sát, thậm chí quan sát đều muốn đứng xa một chút, để tránh lan đến gần hắn, né tránh không kịp. Đồ đồ mất mạng. Thật mạnh a, Hoa Tuấn Tuấn không tự chủ được nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Lạc Trần nhìn thoáng qua Hoa Tuấn Tuấn, cảm nhận được hắn muốn chiến đấu khát vọng. Thế là một cái ngày sau để Hoa Tuấn Tuấn muốn khóc ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Bất quá bây giờ vẫn là trước quan sát Lương Húc cùng băng lang chiến đấu a. Chương 984, Rời đi dị không gian chương 984, rời đi dị không gian giống. Lương Húc Phong nhận đem băng lang bên ngoài thân vẽ vết thương trọng chất. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vũ nhục tính chất cực lớn. Băng lang đơn giản muốn bị trước mắt cái này nhân loại làm tức chết. Nó hét lớn một tiếng hướng Lương Húc đánh tới. To lớn móng đuốt liền hướng Lương Húc đỉnh đầu hô đi. Lương Húc sử dụng phong hệ dị năng cấp tốc chuyển di vị trí của mình, tránh ra băng lang công kích. Sau đó lại đem phong nguyên tố ngưng tụ thành một cỗ vòi rồng đánh út về phía băng lang. Băng lang cũng là phi thường nhanh chóng tránh ra vòi rồng tập kích. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi chiến đấu hồi lâu. Tiếp tục như vậy Lương Húc thất bại. Lạc Trần tại trong lòng yên lặng dưới mặt đất định kết luận. Song phương năng lực không sai biệt lắm, nhưng là yêu thú năng lực bay liên tục so với nhân loại năng lực bay liên tục cao hơn. Một khi băng lang đem Lương Húc năng lượng tiêu hao hết, cái kia Lương Húc tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi đứng xa một chút. Lạc Trần đúng Hoa Tuấn Tuấn nói ra. Hắn chuẩn bị ra sân giúp Lương Húc một thành. Hoa Tuấn Tuấn lĩnh hội tới Lạc Trần ý tứ. Chạy xa xa. Lạc ca ngươi cẩn thận a. Hoa Tuấn Tuấn biết Lạc Trần dị năng đẳng cấp khả năng không có như vậy cao, nhưng là có Lạc Trần tại, nhất định sẽ thắng lợi. Hoa Tuấn Tuấn liền là như thế mù quáng tín nhiệm Lạc Trần. Lạc Trần tới gần chiến trường về sau, Lương Húc trước tiên liền chú ý tới hắn. Mau rời đi, nơi này nguy hiểm. Lương Húc phi thường lo lắng Lạc Trần. Con này băng lang dị năng đẳng cấp cùng hắn không kém bao nhiêu. Lạc Trần gia nhập chiến trường rất có thể sẽ bị ưu tiên công kích. Quả nhiên, băng lang nhìn thấy Lạc Trần về sau, quay đầu liền bắt đầu công kích Lạc Trần. Lạc Trần cũng là vận dụng phong hệ dị năng thật nhanh chuyển rời đến Lương Húc bên người. Ta dùng hỏa hệ dị năng phối hợp ngươi phong hệ dị năng. Lạc Trần nhanh chóng cùng Lương Húc nói rõ chiến thuật. Lương Húc trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi Lạc Trần không phải vận dụng không phải phong hệ dị năng sao? Hắn chỗ đó còn có thể vận dụng hỏa hệ dị năng đâu? Thả. Lạc Trần vừa dứt lời, Lương Húc liền tự giác thả ra mình lợi hại nhất phong long quyển. Về sau Lạc Trần liền đem mình hỏa hệ dị năng xen lẫn tại Lương Húc phong long quyển bên trong, hình thành một cái hỏa long quyển. Đồng thời, Lạc Trần còn vận dụng phong hệ dị năng len lén đem băng lang bước chân ngăn chặn. Dạng này, cái này khổng lồ hỏa long quyển liền có thể thẳng tới băng lang mặt, đưa nó hung hăng trọng thương. Ngao! Băng lang nhất thời không có phát giác, bị ép cuốn vào hỏa long quyển về sau trọng thương ngã xuống đất. Lương Húc lúc này không cần Lạc Trần lên tiếng, trực tiếp cùng Lạc Trần liên thủ đem băng lang đánh giết. Băng lang sau khi chết Lương Húc cấp tốc đưa nó thi thể thu nhập trong nhận chứa đồ. Đồng thời, xuất hiện thủ môn ba người chuyển tống ra dị thế giới. Hâm nóng nóng. Sau khi đi ra ba người cấp tốc đem áo đông quần đông thay đổi. Sau đó tìm tới một cái cồn cắt mặt sau hầm mát. Băng lang thi thể ta phân người một nửa. Lương Húc đưa tay tựa như đem băng lang thi thể từ trong nhận chứa đồ lấy ra. Lạc Trần cấp tốc tổ chức động tác của hắn. Đợi buổi tối nhiệt độ hạ xuống lấy thêm ra tới đi. Hiện tại nhiệt độ quá cao, thi thể dễ dàng biến chất. Tốt. Lương Húc suy nghĩ một chút cũng là. Vậy thì chờ đến tối lại phân. Vừa rồi các ngươi một chiêu kia cực giỏi a. Hoa Tuấn Tuấn cắm ở giữa hai người, khoa tay múa chân nói. Các ngươi cũng không biết ta ở bên cạnh nhìn xem có bao nhiêu rung động. Ta cũng rất giống cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu a. Chờ ngươi đẳng cấp cao thêm chút nữa là được rồi. Lương Húc an ủi Hoa Tuấn Tuấn. Lần này dị không gian đẳng cấp của yêu thú có chút cao. Bình thường dị không gian yêu thú đẳng cấp đều tại trường cấp 5. Lần sau gặp được đẳng cấp này yêu thú, Hoa Tuấn Tuấn nói không chừng liền có thể xuất thủ chương 985, ngẫu nhiên gặp người bị thương chương 985, ngẫu nhiên gặp người bị thương. Hoa Tuấn Tuấn nghe xong Lương Húc lời nói thật buồn bực. Dị năng của hắn liền nhất định hắn không thể cùng đại đa số người một dạng trên chiến trường. Khả năng a, dị năng của ta không phải chiến đấu hình dị năng, khả năng không có cách nào giống như ngươi trên chiến trường đối kháng chính diện. Lương Húc gãi gãi đầu của mình, không biết nói cái gì. Hắn vẫn cho là Hoa Tuấn Tuấn không xuất thủ nguyên nhân là bởi vì hắn dị năng đẳng cấp quá thấp đâu. Dù sao Lương Húc vừa đối mặt đều có thể cảm nhận được Hoa Tuấn Tuấn hai cấp dị năng, liên la Lạc Trần dị năng hắn có chút không nắm chắc được. Bởi vì Lạc Trần sớm tại trên người mình thả che giấu dị năng đẳng cấp đồ vật, Lương Húc dò xét không được dị năng của hắn đẳng cấp. Nhưng nhìn tuổi của hắn, Lương Húc suy đoán Lạc Trần dị năng đẳng cấp không cao hơn cấp 6. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lạc Trần phát huy hỏa hệ dị năng đúng là tại 4, 5 cấp tả hữu. Theo dị năng đẳng cấp tăng lên, thân thể tố chất của ngươi cũng sẽ mạnh lên. Ngươi có thể đem võ lực của mình luyện đến cực hạn. Đến lúc đó cũng có thể tiến vào chiến trường. Lạc Trần đối với Hoa Tuấn Tuấn dị năng sớm đã có cái quy hoạch lộ tuyến, chỉ là một mực chờ đợi chính hắn nói ra. Chỉ có chính hắn có khát vọng chiến đấu ý nghĩ, mới có thể đi suy nghĩ như thế nào nỗ lực muốn hành động. Nếu như Lạc Trần đem mỗi một bước đều cho hắn nghĩ kỹ, cái kia Hoa Tuấn Tuấn cùng một cái để tuyến con rối có cái gì khác biệt đâu? Hoa Tuấn Tuấn nghe xong Lạc Trần lời nói về sau lâm vào trầm tư. Lương Húc cũng không có lại nói cái gì. Kỳ thật Lương Húc đúng Lạc Trần nghi vẫn là thật lớn. Bản thân hắn là cấp 8 phong hệ dị năng giả, cho nên hắn đúng phong nguyên tố cảm giác sẽ khá mãnh liệt. Trước đó Lạc Trần thời điểm chiến đấu, giống như có vận dụng qua phong hệ dị năng. Thế nhưng là Lạc Trần không phải hỏa hệ dị năng giả sao? Chẳng lẽ là cảm giác của hắn xảy ra vấn đề? Còn nói là hắn có cái gì đặc thù đặc vụ? Lương Húc sợ là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến Lạc Trần có thể sử dụng nhiều loại dị năng. Bất quá xét thấy đây là người khác tư ẩn, Lương Húc cũng không tiện đến hỏi. Lạc Trần là biết Lương Húc cảm giác được hắn sử dụng hai loại dị năng, nhưng là chỉ cần chính hắn không nói, liền không có người có thể đoán được. Ba người tại cái này cồn cắt mặt sau nghỉ ngơi một hồi, các loại nhiệt độ thoáng hạ xuống về sau, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong thời gian này cũng có gặp được một chút đến tử vong hoang mạc lịch luyện người, phần lớn là xa xa liếc mắt một cái, sau đó gặp thoáng qua. Bất quá giờ phút này, ba người nhìn thấy thượng nằm một cái huyết hổ lô một dạng người. Trời, hắn thụ thật nặng thương. Hoa Tuấn Tuấn bước nhanh đi đến người này trước mặt, chỉ thấy người này toàn thân cao thấp không có một chỗ nơi tốt, cảm giác giống như là bị lăng trì một dạng. Lương Húc cùng Lạc Trần theo sát phía sau, đi tới nơi này người trước mặt. Trước dùng điểm cầm máu dược tề a, chúng ta cũng không tốt thấy chết không cứu. Lương Húc nói xong liền lấy ra mình chuẩn bị cầm máu dược tề. Người giúp ta nâng lên đầu của hắn. Hoa Tuấn Tuấn tại Lương Húc chỉ đạo dưới, chậm rãi nâng lên vị này người bị thương đầu, cầm máu dược tề đi xuống dưới về sau, người bị thương chảy máu tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Ngay tại hai người thở dài một hơi thời điểm, cái này nam nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó đóng chặt con mắt tại trong hốc mắt xoay chuyển vài vòng. Khu khu cụ, người bị thương mở mắt, cứu mạng, mau cứu ta, ta có tiền. Ngươi là Lương Húc đúng không? Ta là Trương Đại Sơn nhi tử A Lương Húc. Lương Húc nghe được câu này về sau biến sắc, hắn cùng hai người giải thích nói, Trương Đại Sơn liền là tại trên chợ bày quầy bán hàng một cái chủ quán, cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt, con của hắn đã mất tích 2 năm, không nghĩ tới bây giờ thế mà ở chỗ này đụng phải. Chương 986, mỗi người đi một ngả. Chương 986, mỗi người đi một ngả. Tiểu Trương, ngươi đừng nội, ta cái này mà người trở về. Lương Húc kiểm tra một hồi Trương Tiểu Phong thân thể, ngoại trừ mặt ngoài vết cắt bên ngoài, nội thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hắn muốn mau sớm mang Trương Tiểu Phong trở về. Lão Trương đã đợi con của hắn rất nhiều năm, lần này đoàn tụ không được vui vẻ chết hắn, mà Lương Húc cũng có tư tâm của mình. Trương Tiểu Phong tại dị không gian bên trong chờ đợi lâu như vậy, nói không chừng sẽ có vợ hắn tin tức đâu. Thế là Lương Húc cùng Lạc Trần Hoa Tuấn Tuấn hai người cáo biệt. Hai người cũng là phi thường lý giải loại tâm tình này. Đi nhanh đi, trên đường cẩn thận. Hoa Tuấn Tuấn đối đã đi xa Lương Húc phất tay. Thật tốt ta, tại dị không gian bên trong thế mà có thể sinh tồn 2 năm. Hoa Tuấn Tuấn không tưởng tượng nổi Trương Tiểu Phong 2 năm này tại dị không gian bên trong là làm sao sinh hoạt. Nếu là giống bọn hắn trước đó đi vào dị không gian, băng thiên tuyết địa không có cái gì, đoán chừng sớm chết đói ở bên trong. Chỉ cần có không khí cùng nguyên tố lực, ở đâu đều có thể sống. Lạc Trần nhàn nhạt trả lời Hoa Tuấn Tuấn vấn đề. Ở sau đó 2 ngày, Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn vẫn luôn không có tìm kiếm được dị không gian, khiến cho Hoa Tuấn Tuấn một lần cho là mình dị năng biến mất. Không nên gấp gáp, vận khí loại vật này có lúc liền là rất huyền học. Lạc Trần vẫn là duy trì nhàn nhạt bộ dáng, giống như trời sập xuống hắn cũng sẽ không sốt ruột. Ai, hẳn là ta dị năng đẳng cấp quá thấp, không phải chúng ta đã sớm tìm tới dị không gian, đem nhiệm vụ một làm liền có thể sớm trở về trường học. Hoa Tuấn Tuấn giống như tiến nhập cái gì chỗ nhầm lẫn, không ngừng tại rẽm pha mình. Lạc Trần chịu không được hắn tại bên thai của mình nhắc tới, trực tiếp xoay người cho hắn một bàn tay. Một tát này đánh Hoa Tuấn Tuấn cái hót đau nhức. Ngao. Hoa Tuấn Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lạc Trần. Ngươi đánh ta làm gì? Không đánh ngươi chờ ngươi lại nơi này niệm kinh a. Lạc Trần lật ra một cái lưỡi mắt. Có ít người 1-2 tháng đều không gặp được một cái dị không gian. Ngươi ở chỗ này 2 ngày đã gặp được 2 cái dị không gian. Có gì cần hối hận địa phương sao? Lạc Trần mấy câu nói đó để Hoa Tuấn Tuấn rộng mở trong sáng. Đúng vậy a. Hắn nhưng là 2 ngày liền tiến vào qua 2 cái dị không gian người đâu. Lúc này mới qua 3-4 ngày làm sao lại không giữ được bình tĩnh a? Hoa Tuấn Tuấn sờ lên mình còn có điểm hiện đau cái hót, nhanh chóng điều chỉnh một cái tâm tình của mình. Bất quá, Lạc ca ngươi già tay cũng quá nặng a. Lạc Trần làm bộ không nghe thấy câu nói này, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đúng là có chút dùng sức, đương thời đánh thời điểm bao nhiêu mang một ít toán khí. Ai bảo Hoa Tuấn Tuấn tất tất một đường nữa nha. Đơn giản so đường tăng niệm kinh còn muốn đáng ghét. Ngày này lại là không có gặp được dị không gian một ngày. Ban đêm hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa, nướng mình mang tới thức ăn. Lạc ca, ngươi nếm thử cái này dâu mực. Ta cảm thấy ta làm cái mùi này so bên ngoài quầy đồ nướng hương vị còn tốt hơn. Hoa Tuấn Tuấn không kịp chờ đợi muốn Lạc Trần nếm thử tay nghề của hắn. Lạc Trần cũng chỉ đành cố mà làm tiếp nhận hắn nướng dâu mực. Cái này dâu mực nghe toàn bộ đều là hương liệu hương vị, ăn vào trong mồm ngay từ đầu là không tệ, cảm giác còn có chút ngai kình. Thế nhưng là ăn vào đằng sau liền sẽ trở lại đi ra một điểm mùi tanh. Ta ăn no rồi. Lạc Trần liền cái này mấy sâu dâu mực cùng mình nguyên liệu nấu ăn ăn nửa ngày. Ban đêm đống lửa đừng dập tắt, đi ngủ sớm một chút. Biết rồi. Lạc Trần còn tại nướng mình thích nguyên liệu nấu ăn. Lạc Trần đã đi vào trong lều của chính mình mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Chương 987, phong bạo tiến đến. Chương 987, phong bạo tiến đến. Đêm khuya, một trận yêu phong thổi qua. Ô ô tiếng vang tựa như vạn quỷ kêu khóc. Bất quá Lạc Trần đúng quỷ thanh âm đã sớm miễn dịch, lúc này chỉ là bị làm cho ngủ không được. Có thể là bọn hắn hôm nay đóng quân giã ngoại địa điểm chọn không phải rất tốt, vừa vặn đụng phải đầu gió. Cổ Việt, ngươi đã ngủ chưa? Lạc Trần ở trong lòng cùng Cổ Việt đối thoại. Gia hạn khế ước yêu thú cùng dị năng giả là có thể trong đầu đối thoại. Không ngủ. Giống Cổ Việt loại cấp bậc này yêu thú đã sẽ rất ít có giấc ngủ. Vậy ngươi đi ra theo giúp ta trò chuyện một ít ngày thôi. Lạc Trần thật sự là nhàm chán. Hoa Tuấn Tuấn đoán chừng đã sớm ngủ thiết đi. Cái này giã ngoại hoang vu cũng không có tín hiệu, chỉ có thể lôi kéo Cổ Việt cùng hắn tán gẫu. Nhân loại thật sự là nhàm chán. Cổ Việt miệng ngại thể thẳng từ hắn chứa vật trong bình bay ra ngoài, hóa thành hình người nằm tại trong lều vải nhìn xem Lạc Trần. Cũng là bởi vì nhàm chán mới tìm ngươi nói chuyện phiếm a. Lạc Trần nằm ở một bên cũng nhìn xem hắn. Ngươi cái kia sẽ phát nhiệt tảng đá là cái gì a? Lạc Trần một mực đúng cái này tảng đá vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá lúc này cái kia tảng đá tại Hoa Tuấn Tuấn trong chăn đâu? Cái gì phát nhiệt tảng đá? Cổ Việt nhất thời không có minh bạch Lạc Trần nói cái nào tảng đá. Dù sao tại hắn trong bảo khố, có thể phát nhiệt tảng đá có rất nhiều. liền là cái kia màu đỏ bên trong lóe một tia tơ bạc tảng đá. Cổ Việt nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ tới, cái kia liền là một cái rất phổ thông dưới mặt đất dung nham thạch a. Dưới mặt đất dung nham thạch rời đi nham tương về sau còn có thể phát nhiệt sao? Cái này có chút chạm đến Lạc Trần tri thức điểm mù. Theo lý mà nói, dưới mặt đất dung nham thạch là nham tương một loại hình thái. Nếu như rời đi nham tương về sau liền sẽ biến thành một loại nhiên liệu, chỉ có tại nhóm lửa thời điểm mới có thể phát nhiệt. Liên cung than đá là giống nhau, chỉ bất quá dưới mặt đất dung nham thạch thiêu đốt nhiệt độ phi thường cao, bình thường biết dùng đến nấu sắt, mà viên kia màu đỏ tảng đá thế nhưng là sẽ tự động phát nhiệt. Vậy ta cũng không rõ ràng, ta đúng là tại nham tương bên trong vớt, cùng nó đồng thời vớt lên còn có những này. Cổ Việt nói xong liền lấy ra một thanh đủ mọi màu sắc tảng đá đi ra. Những đá này toàn bộ đều là có thể tự động phát nhiệt tảng đá. Lạc Trần bó tay rồi, rõ ràng là rất chân quý đồ vật. Tại cổ Việt bên này giống như là tiện tay đều có thể tại ven đường nhặt được một dạng. Hai người tiếp tục tại trong lều vải nói chuyện. Phía ngoài phong quát cũng càng ngày càng cuồng. Lúc này cổ Việt đột nhiên ngồi dậy, lông mày nhíu chặt đúng Lạc Trần nói, có phong bạo muốn tới. Ân. Lạc Trần trong nháy mắt nghiêm túc lên, nhấc lên lều vải rèm nhìn ra phía ngoài. Đáng tiếc buổi tối hoang mạc chỉ có sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng cũng bị mây đen che gắt gao. Lạc Trần cũng không thể nhìn thấy chút gì, hắn chỉ có thể cảm nhận được cuồng phong phá tại trên mặt của mình cùng đao cắt giống như. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Cổ Việt có thể phi thường xác định không lâu sau đó liền sẽ nên đón một trận sa mạc phong bạo. Đây là hắn làm yêu thú bản năng. Lạc Trần đạt được Cổ Việt khẳng định về sau, lập tức đem ngủ say Hoa Tuấn Tuấn quát lên, mau tỉnh lại, lập tức liền sẽ có phong bạo xuất hiện, chúng ta đến tìm một chỗ tránh một cái. Hoa Tuấn Tuấn đang ngủ say, hắn bị Lạc Trần lay tỉnh thời điểm trong mộng hắn còn tại ăn heo sữa quay đầu. Cái gì? Phong bạo? Hoa Tuấn Tuấn lắc lắc đầu của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cấp tốc thu thập xong đồ vật, chúng ta chuyển rời đến địa phương an toàn. Chương 988, hoàn chỉnh thế giới. Chương 988, hoàn chỉnh thế giới. Hoa Tuấn Tuấn bượng bượng hồ hồ đi theo Lạc Trần cùng một chỗ thu thập lều vải. Cổ Việt đứng ở một bên nhìn phía xa bầu trời, đem cái này đeo lên. Lạc Trần xuất ra hai tấm khẩu trang, hai cái kính bảo hộ. Ngươi trở lại trong bình đi. Hoa Tuấn Tuấn tiếp nhận những vật này đeo lên. Cổ Việt nhìn xem hai người nói, không kịp tìm tới chỗ cất gió liền nằm trên mặt đất. Lạc Trần cùng Hoa Tuấn Tuấn hai người nghe vậy gật đầu. Về sau hai người một mực nhanh chóng tại trong hoang mạc đi tới. Hy vọng phong bạo có thể lắng lại, hy vọng phong bạo có thể lắng lại. Hoa Tuấn Tuấn trên đường đi đều tại cầu nguyện. Thế nhưng là cái này phong bạo giống như không nể mà hắn, ngược lại càng thổi càng hung. Lạc Trần mỗi đi một đoạn liền hướng đằng sau nhìn một chút. Nếu quả như thật là tìm không thấy chỗ có gió, hai người kia cũng chỉ có thể nằm trên đất. Rõ rệt ban ngày đi ngang qua thời điểm vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cản gió cột cát. Kết quả hiện tại một cái không có tìm được. Chẳng lẽ lại đều bị những này yêu phong cho thổi bình? Đợi đến Lạc Trần lại sau này mặt nhìn thời điểm, lại phát hiện một đại cổ vòi rồng đang tại hướng hai người đánh tới. Nam xuống. Lạc Trần quyết định thật nhanh lôi kéo Hoa Tuấn Tuấn nằm dạp trên mặt đất. Ta thao làm sao vòi rồng đều tới. Hoa Tuấn Tuấn nằm dạp trên mặt đất ở trong lòng chu lên. Nếu là bây giờ có thể tiến vào dị không gian liền tốt. Câu nói này nói xong Hoa Tuấn Tuấn lúc này lâm vào hôn mê. Lạc Trần cũng ở dây tiếp theo bị kéo tiến thời không truyền tống thông đạo. Uy. Lạc Trần là bị một lực lượng mạnh mẽ lay tỉnh. Hắn mở to mắt đã nhìn thấy một người mặc cổ trang nam sinh đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn. Người đã tỉnh. Lạc Trần nhớ kỹ mình tựa như là tại vòi rồng trước giờ tiến nhập dị không gian. Vậy người này là chuyện gì xảy ra a? Dị không gian bên trong còn sẽ có người sao? Chẳng lẽ lại là cái kẻ ngu? Người này ghét bỏ nhìn xem Lạc Trần. Người tốt. Ôi. Lạc Trần đột nhiên lên tiếng đem cái này nam sinh giật nảy mình. Ngươi biết nói chuyện a? Nam sinh sợ tự chụp mình bộ ngực, đúng Lạc Trần nói ra. Dọa ta một hồi. Tỉnh liền đi đi thôi. Nhớ kỹ cứu ngươi chính là Tạ phủ đại công tử a. Nam sinh này nói xong liền lôi kéo Lạc Trần đem hắn hướng mặt ngoài đuổi. Lạc Trần cảm thụ một cái dị năng của mình cũng còn tại. Xin hỏi ngươi cứu chữa ta thời điểm, trông thấy bên cạnh ta còn có người khác sao? Không có không có. Lạc Trần gặp nam sinh này vô cùng thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, liền không có hỏi nhiều nữa. Hy vọng có thể nhanh chóng cùng Hoa Tuấn Tuấn tụ hợp a. Cái này dị không gian môn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Huống chi cái này dị không gian quá hoàn chỉnh. Nơi này dị không gian phần lớn là không gian mảnh vỡ. Bên trong chiều dài yêu thú hoặc là thực vật thảo dược là phi thường thường gặp, nhưng là có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, Lạc Trần lại là chưa từng nghe thấy. Nơi này không giống như là một cái không gian mảnh vỡ, mà giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Tuấn Tuấn lại đi tới một cái khác trong thế giới sao? Lạc Trần trầm tư, đi theo nam sinh đi tới Tạ phủ đại môn. Nhà ta đại thiếu gia thiện tâm tưởng ngươi. Nam sinh này ném đi Lạc Trần mấy quả bạc vụn, xoay người rời đi. Chờ một chút. Lạc Trần gọi lại nam sinh. Phiền phức có thể nói cho ta biết một cái, các ngươi là ở chỗ nào gặp được ta sao? Lạc Trần đem trong tay bạc vụn lấp một nửa cho hắn. Ở ngoài thành Dã Lang Cốc. Nói xong, nam sinh này liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lạc Trần cũng là rời đi Tạ phủ, đi ra thành. Dọc theo con đường này hết thảy mọi người nhìn hắn đều là phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Lạc Trần thuận những người kia ánh mắt nhìn thấy y phục của mình. Lúc này mới phát hiện y phục của mình cùng bọn hắn đều không đồng dạng. Đương nhiên, hiện đại quần áo cùng cổ đại quần áo làm sao lại một dạng đâu. Chương 989, tiểu ăn mày lương chi. Chương 989, tiểu ăn mày lương chi. Bất quá Lạc Trần hiện tại cũng không có cái gì tâm tình đi thay đổi trang phục. Hoa Tuấn Tuấn còn không biết rớt xuống đi nơi nào. Lạc Trần chỉ hy vọng cái kia dã lang cốc không có sói hoang a. Sau khi ra khỏi cửa thành, cảnh sát bên ngoài cùng bên trong cảnh sát hoàn toàn khác biệt. Trong thành gạch xanh ngói thạch, sạch sẽ tịnh lệ. Ngoài thành mặt điều hưu rách nát, hoang tàn vắng vẻ. Uy, người muốn đi đâu mà? Dọc theo đường một cái tiểu ăn mày nhìn xem Lạc Trần lẻ loi trơ trọi một người, liền muốn đi lên phía trước chỉ cái đường yếu điểm chỗ tốt. Dù sao Lạc Trần cái này một thân xem xét cũng không phải là người địa phương. Dã lang cốc. Lạc Trần nhìn xem tiểu ăn mày bẩn thỉu khuôn mặt, thủy hệ dị năng dục dịch, muốn cho hắn rửa cái mặt. Bất quá Lạc Trần vẫn là nhịn được. Hiện tại cái thế giới này hệ thống sức mạnh còn không biết là cái dạng gì. Nếu là hắn đột nhiên lộ ra dị dạng, những người này hoặc là coi hắn là thần tiên, hoặc là coi hắn là yêu quái. Ngươi đến đó làm gì? Bên kia rất nhiều sói, ngươi sẽ bị ăn hết. Tiểu ăn mày vẫn là vô cùng hiền lành. Dã lang cốc tại người địa phương trong mắt liền là một chỗ chôn xương chi địa. Không biết có bao nhiêu người táng thân nơi này. Hắn mặc dù muốn cái này người cho hắn một điểm chỗ tốt, nhưng là dùng dạng này thất đức phương pháp cầm tới chỗ tốt. Tiểu ăn mày trong lòng của hắn băn khoăn. Lạc Trần ngược lại là đúng tiểu ăn mày lau mắt mà nhìn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đường đi như thế nào, không cần ngươi đi theo. Cái này, liên lạc của ngươi. Lạc Trần xuất ra một viên bạc vụn đặt ở trên tay. Tiểu ăn mày nhìn thấy Lạc Trần trên tay bạc vụn, nuốt xuống một cái nước bọt. Cái này bạc vụn có thể hắn ăn một tháng bánh nướng. Thế nhưng là, Lạc Trần có thể rõ ràng cảm giác được tiểu ăn mày xoắn xuýt. Tại tiền tài cùng lương chi trước mặt, hắn sẽ chọn cái gì đâu? Ta không thể nói cho ngươi. Bên kia thật sự có sói. Tiểu ăn mày vùng vẫy nửa ngày, vẫn là lựa chọn lương chi. Lạc Trần đem trong tay bạc vụn nhét vào tiểu ăn mày trên tay. Ta có một cái rất trọng yếu bằng hữu ở nơi đó, cho nên ta phải đi dã lang cốc. Với lại ta rất lợi hại, chỉ là sói hoang, Lạc Trần vẫn là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là tiểu ăn mày không biết, đã coi như hắn rất lợi hại thì sao? Có thật nhiều tu sĩ đi hướng dã lang cốc có đôi khi đều về không được. Lạc Trần lúc này mới từ nhỏ tên ăn mày trong miệng biết được đây là một cái tu chân thế giới. Không nghĩ tới dị không gian như thế kỳ diệu, thế mà có thể đem hắn mang đi tu chân thế giới. Xem ra tử vong hoang mạc bên trong di tích rất có càn khôn a. Lạc Trần nếu biết đó là cái tu chân thế giới, vậy hắn dị năng ở chỗ này cũng không tính là cái gì dị loại a. Lạc Trần lập tức triệu hồi ra một bầm nước, tại tiểu ăn mày trên mặt lề mề. Tiểu ăn mày đều sợ ngây người. Hắn chưa từng có cùng tu sĩ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Mấu chốt là hắn còn cùng tu sĩ nói nhiều như vậy lời nói, còn cho hắn rửa mặt. Trước đó những tu sĩ kia đối đãi hắn liền cùng đối đãi một hòn đá giống như. Ngươi, ta đại nhân. Tiểu ăn mày con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Lạc Trần, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Xuyệt. Lạc Trần giơ ngón trỏ lên yêu cầu hắn không cần kêu to. Tiểu ăn mày tranh thủ thời gian che miệng của mình. Kết quả cái này nguyên bản rửa sạch sẽ mặt lại bị hắn biến thành đại mèo hoa. Hiện tại có thể nói cho ta biết dã lang cốc đi bên nào sao? Lạc Trần thực sự nhìn không được, lại triệu hồi ra một đoàn nước, vòng quanh tiểu ăn mày thanh tẩy một vòng. Ân, hướng bên kia đi thẳng, gặp được chỗ ngã ba hướng bên trái đi đã đến. Bất quá, đại nhân mời nhất định cẩn thận. Tiểu ăn mày mặc dù cảm thấy Lạc Trần vô cùng lợi hại, nhưng vẫn là có chút bận tâm hắn.